Chương 1480, lựa chọn chương 1480, lựa chọn đại đạo linh hải. Vĩnh hằng bất diệt mênh mông đại đạo quy tắc hoàng sợ xuống, trấn áp hết thảy. Ngày xưa do các loại đại đạo chi lực khí cơ sen lẫn lộc lẫy hỗn loạn thiên địa giống như ngưng kết thành hình, triệt để cố hóa, tính mịch tím mắng. Quan sát xuống, trong đó, khắp nơi chém giết chiến trường kịch liệt bị đông cứng, dừng lại thành đứng im hình ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại cái kia chí cao vô thượng thiên địa quy tắc trấn áp phía dưới, một đạo ánh sáng màu u lam lại nghịch thiên mà đi, từ đại đạo linh hải chỗ sâu khuấy động mà ra, giống như tại phản kháng thiên địa quy tắc. Biến đổi lớn đầu nguồn trong thiên địa. Một đạo đứng im tại chỗ cũ áo xanh thân ảnh tuổi trẻ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong hai mắt tràn đầy không cam lòng, cùng đối với thiên địa quy tắc hiển hóa kính sợ cùng hãi nhiên. Nguyên lai nó cũng không chân chính ẩn dục thành hình, mà là đã nhận ra thiên địa quy tắc muốn đưa nó gạt bỏ, ngược lại mới lựa chọn ẩn tàng lực lượng. Tại Lý Thanh nhìn chăm chú phía dưới, tôn kia nguyên bản ẩn tàng khí tức giọt nước màu lam tiên tiên linh bảo lại lần nữa lập lòe mà ra, vô tận màu lam đạo văn điên cuồng sen lẫn lan tràn mà ra, hóa thành vô số màu lam ấn ký ra chỉ tự thân, coi như thế, hơn xa lúc trước. Cho dù tại đại đạo quy tắc vô tình dưới bị áp, hắn không cách nào lại độ cảm nhận được tôn kia tiên thiên linh bảo tản ra lực lượng, nhưng từ giọt nước màu làm tiên thiên linh bảo trùng quanh cảng viên mãn thủy hệ đạo ấn, cũng có thể xác định suy nghĩ trong lòng của hắn. Không có cơ hội sao? Đột nhiên xuất hiện đại đạo quy tắc hiển hóa, trực tiếp phá hủy hắn tất cả mưu đồ cùng tính toán. Mà một màn này xuất hiện, đã tại hắn trong dự liệu, lại đang hắn ngoài dự liệu. Nơi phong ấn tiên địa quy tắc áp chế vạn vật sinh linh, ngay cả ngũ giai thiên địa linh vật đều không được phép sinh ra, huống chi tầng thứ cao hơn tiên thiên linh bảo. Mặc dù rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn cũng chỉ có thể là trong lòng còn có may mắn. Nghĩ đến có thể hay không bởi vì đại đạo linh hải chi đặc thù thời cơ, mê hoặc thiên địa quy tắc, cũng hoặc là thiên thủy đạo tông có lưu mặt khác thủ đoạn đặc thù, để tôn này tiên thiên linh bảo chân chính ẩn dục xuất thế. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì đại đạo quy tắc hiển hóa, đây là thiên địa ý chí, không lấy ý nghĩ của hắn là chuyện gì. Cho dù hắn như thế nào đi cân nhắc, cũng vô lực làm ra cách đối phó. Đúng vào lúc này, Lý Thanh Nhận ẩn bắt đầu cảm giác được, mênh mông vô hình thiên địa chi lực bắt đầu từ bên cạnh hắn chạy xuôi mà qua. Xa xa nhìn lại, lại chỉ gặp viên kia giọt nước màu làm tiên thiên linh bảo giống như có được thần trí bình thường, bắt đầu đỉnh lấy thiên địa quy tắc áp chế, điên cuồng gia tốc thành hình, mà đại đạo quy tắc chi lực thì đã bắt đầu điều động thiên địa bản nguyên bắt đầu trấn áp tới. Rất hiển nhiên, tôn địa tiên thiên linh bảo cũng đã cảm nhận được thiên địa ý chí, vô luận nó như thế nào ẩn tàng đều nhất định bị thiên địa quy tắc xóa đi, mà nó cũng bắt đầu xuất phát từ bản năng phản kháng thiên địa quy tắc. Hô, hô, đạo đạo thủy hệ màu lam đạo quang không ngừng ẩn dụ mà ra, hóa thành đóa đóa mang theo hư vô mênh mông khí tức không gian màu lam chi hoa không ngừng nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều giống như một cái đạn sinh tiểu thế giới, muốn ngăn cách thiên địa quy tắc áp chế. Nhưng mà dù là cấp độ kia không thể tưởng tượng tiên thiên linh bảo lực lượng, tại đại đạo quy tắc dưới uy áp, cũng lộ ra vô lực lại tái nhận. Phanh, phanh. Nở rộ không gian màu lam linh hoa tại trí cao vô thượng quy tắc dưới áp lực, không ngừng mẫn diệt, tính cả bộc phát ra vô tận lực lượng không gian dòng lũ đều không thể lưu lại mảy may vết tích, bị thiên địa quy tắc trong nháy mắt xóa đi. Nghịch thiên mà đi, khả năng có sinh linh có thể chân chính làm trái thiên ý sao? Nhìn qua cái kia liều mạng dễ rủa giọt nước màu lam tiên thiên linh bảo, Lý Thanh trong lòng cảm thấy thật sâu vô lực. Cái gọi là con đường tu tiên nghịch thiên mà đi, đây chẳng qua là tu tiên giả tồn tại còn tại đại đạo quy tắc cho phép phía dưới. Nơi xa phát sinh từng màn, giống như một bộ im ắng bức tranh, tại trước mặt tất cả mọi người hiện ra. Có thể tính cả Lý Thanh ở bên trong bọn hắn, ngay cả một tơ một hào khí tức đều không thể cảm ứng được, tựa như căn bản không tồn tại bình thường. Đây mới là vượt lên trên chúng sinh tiên địa quy tắc. So sánh cùng nhau, thân là nơi phong ấn bên trong cao cao tại thượng đông đảo cường giả, yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé cùng yếu ớt. Đúng vào lúc này, Lý Thanh trong lòng đống nhiên hơi nhúc nhích một chút, lại chỉ gặp viên kia giọt nước màu làm tiên thiên linh bảo trung thành, dùng vô tận màu lam đạo văn biên chế mà thành bình chướng không gian lại lần nữa toàn bộ mẫn diệt, đạo đạo vết rách tùy theo xuất hiện, giống như muốn đem giọt nước màu làm toàn bộ xuyên qua vô hình thiên địa quy tắc chi lực mẫn diệt vạn vật, phòng ngủ xuống, cái kia hoàn mỹ không một tì vết giọt nước màu làm tiên thiên linh bảo bên ngoài dần dần tan rã. Thật chẳng lẽ muốn phí công nhọc sức? Dù hắn trong lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng lúc này nhưng cũng bất lực. Đừng bảo là tiếp tục cướp đoạt tiên thiên linh bảo, hắn giờ phút này ngay cả một tơ một hào pháp lực đều không thể điều động, ngày xưa mênh mông khuấy động pháp lực hải đã sớm bị hoàn toàn áp chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua thiên thủy kia đạo tông lưu cho hắn tạo hóa lớn nhất, một chút xíu tiêu vong. Nếu như có thể đem nó thu nhập trấn hải châu bên trong, cũng có thể trợ giúp nó ngăn cách thiên địa quy tắc cảm ứng một cái mới suy nghĩ tùy theo hiện hiện, sau đó điên cuồng cuộn cuộn. Trấn hải châu chi đặc thù bí lực sớm đã có qua triển lộ. Những cái kia tại trấn hải châu bên trong tấn thăng yêu thú cùng thượng cổ hoang thú, đã chứng minh trấn hải châu nội bộ thiên địa ngăn cách thiên địa uy năng. Thậm chí tại hắn cảnh giới kim đan thời điểm, Trấn Hải Châu liền từng đột nhiên thức tỉnh đánh cắp thiên địa đại đạo, mà tại gặp phải thiên phạt thời điểm, Trấn Hải Châu lại trực tiếp che giấu, ngăn cách thiên địa quy tắc tìm kiếm. Không biết là nghĩ đến cái gì, vệ kia không ngừng quẩn quẩn suy nghĩ chậm rãi trở nên an tĩnh lại. Dù vậy, lại có thể thế nào? Mới cảm giác bất lực lại lần nữa đánh tới. Lý Thanh giờ phút này không cách nào động đậy mảy may, càng không khả năng tiếp cận tôn kia tiên thiên linh bảo. Đúng vào lúc này, nhiều lần dị động từ ý thức hải của hắn chỗ sâu truyền ra. Trấn Hải Châu, tựa hồ là cảm nhận được ý nghĩ của hắn, Trấn Hải Châu vậy mà đáp lại hắn. Chẳng lẽ Lý Thanh trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Hắn không cần chân chính đi chính diện tiếp xúc tôn kia tiên thiên linh bảo. Trấn Hải Châu hoàn toàn có thể cách không đem nó nuốt vào. Sớm tại trước đó, Trấn Hải Châu vốn nhờ là thôn vệ chi bản năng, từng có mấy lần chủ động xuất thủ. Chỉ cần ta tới gần nơi đó, liền có thể mượn nhờ Trấn Hải Châu uy năng, trực tiếp thu lấy tôn kia tiên tiên linh bảo. Sau một khắc, sầu lo mới lại lần nữa nổi lên trong lòng. Mặc dù hắn ẩn ẩn có thể cảm ứng được Trấn Hải Châu có thể thay hắn hóa giải thời khắc này đại đạo quy tắc áp chế, nhưng bạn nhất dẫn tới thiên địa quy tắc chú ý, cho dù Trấn Hải Châu có thể không bị phát hiện, hắn sợ cũng khó có thể chịu đựng cấp độ kia lực lượng, nói không chừng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cưỡng ép đánh vỡ thiên địa quy tắc áp chế, có thể hay không dẫn đến Trấn Hải Châu bị phát hiện. Hắn cũng không phải là một cái người do dự, nhưng việc quan hệ sinh tử cùng con đường, hắn cũng không thể không chú ý cẩn thận. Dù sao Trấn Hải Châu mới là hắn tu hành căn cơ, so sánh cùng nhau, tôn địa tiên tiên linh bảo cũng coi như không được cái gì. Ngay tại Lý Thanh trong lòng không ngừng quần quần thời điểm, ầm ầm, một trận rõ ràng tiếng oanh minh truyền vào trong thai của hắn. Đây là đại đạo quy tắc hiện lộ phía dưới, phương này điên lặng tiên địa đệ nhất lần bộc phát tiếng oanh minh, đưa mắt nhìn lại, lại chỉ gặp tôn kia giọt nước màu lam tiên tiên linh bảo chúng quanh vậy mà bắt đầu tán loạn, vô tận thủy hệ đại đạo tế văn vỡ nát tan thành ra. Nhưng mà trọng yếu nhất chính là, đó cũng không phải bởi vì đại đạo quy tắc nguyên nhân, mà là tôn kia tiên tiên linh bảo chủ động bắt đầu tự hủy, cấp độ kia không cách nào tưởng tượng cuồng bạo mênh mông lực lượng chính là từ trong ra ngoài bộc phát. Nó là muốn cưỡng ép xuất thế. Lý Thanh trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên bản giọt nước màu lam bản thể sớm đã không còn tồn tại, hóa thành một phương không ngừng quần quật màu lam đại đạo chi vực, nhưng mà cấp độ kia mênh mông thủy hệ cùng không gian đại đạo chi lực cũng không tán đi, ngược lại ra tốc hướng phía trung ương hội tụ, một viên màu lam linh điểm càng lập lòe, giống như vô hình miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy tất cả. Rất hiển nhiên, tôn kia tiên thiên linh bảo đã biết rõ không cách nào ngăn cản thiên địa quy tắc gạt bỏ, ngược lại trực tiếp lựa chọn tình nguyện tự hủy cũng muốn hoàn thành sau cùng ẩn dục xuất thế. Đinh, 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 cũng như đã từng lần đầu hiện lộ như vậy, từng tiếng giống như ngọc thạch va chạm thanh thúy đạo âm vang vọng đất trời. Viên kia điểm sáng màu lam làm tiên tiên linh bảo chi nguyên thành công ẩn dục xuất thế. Đạo đạo quang hoa màu lam trực tiếp đột phá thiên địa quy tắc áp chế, chiếu rọi thiên địa. Cái kia nhỏ xíu điểm sáng màu lam giống như một vòng màu lam đại nhật, tản mát ra vĩnh hằng bất diệt hào quang. Cho dù đã đánh mất thể xác, nhưng nó vẫn như cũng là chân chính tiên tiên linh bảo. Cơ hội. Chỉ một thoáng, Lý Thanh ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa áp chế trong nháy mắt tản ra. Cấp độ kia tiên tiên linh bảo tự hủy bộc phát ra lực lượng, phá vỡ thiên địa quy tắc hoàng sợ uy áp. Đồng thời bây giờ tiên tiên linh bảo chỉ còn lại có bản nguyên, chuyện này với hắn mà nói không chừng ngược lại là một chuyện tốt, kể từ đó, mục tiêu càng nhỏ hơn, dẫn tới thiên địa quy tắc chú ý khả năng dần biến nhỏ lại. Giờ khắc này, Lý Thanh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Nếu mới cơ hội đã xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Từ xưa phong hiểm cùng cộng tồn lợi ích, tu hành đến nay, hắn từ trước đến nay không phải bó tay bó chân người. Hô, hô. Pháp lực hải đỉnh lấy chưa tan hết thiên địa áp chế điên cuồng bộc phát mà ra, một tôn màu lam hư ảo bảo tháp tùy theo từ đỉnh đầu hắn chậm rãi dâng lên. Một đầu vô hình thông đạo từ màu lam bảo tháp nội bộ mở ra. Mênh mông thủy hệ lực lượng bản nguyên thuận thông đạo chạy xuôi mà đi ra, thủy hoa trưởng lão mang theo truyền thừa tháp bản thể hiện thân mà ra. Đây mới là hắn chân chính át chủ bài, cũng là hắn vừa mới bắt đầu tham dự cọc tạo hóa này cơ duyên chi tranh lớn nhất lực lượng. Cho dù thủy hoa trưởng lão nhìn như ở ngoại vi trấn áp thế lực khắp nơi, nhưng hắn lại có thể tùy thời đem nó gọi trở về. Ầm ầm, vô tận tiếng oanh minh lại lần nữa nhô tới. Nguyên bản không thể động đậy thế lực khắp nơi đồng thời bắt đầu điên cuồng bộc phát. Một tôn cự đỉnh màu vàng chung quanh ngàn vạn thượng cổ pháp bảo hư ảnh tự động bị diệt, cưỡng ép làm vỡ nát chung quanh thiên địa áp chế, một vòng màu tím yêu dị đại nhật lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên, lại lần nữa bốc cháy lên vô tận màu tím yêu viêm. Mà giờ khắc này các phương lại không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn tương đương thoát đi. Đạo đạo xung thiên trường hồng thừa dịp thiên địa uy áp tiêu tán, điên cuồng hướng phía bên ngoài phóng đi. Giờ phút này thế lực khắp nơi nơi đó sẽ còn đang suy nghĩ cái gì tranh đoạt tạo hóa cơ duyên, chỉ muốn liều mạng thoát đi phương này không gì sánh được nguy hiểm khu vực. Mặc dù lần hành động này trước khi bắt đầu, bọn hắn liền làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng này cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sẽ cam nguyện chịu chết. Trước đó, bọn hắn đối thủ tương hỗ là lẫn nhau, mà lúc này, bọn hắn đối thủ chính là thiên địa đại đạo quy tắc. Ai lại sẽ nghĩ qua cùng thiên địa quy tắc tranh phòng, cướp đoạt cơ duyên? Như thế suy nghĩ đều chưa từng trong lòng bọn họ hiện hiện. Đại trưởng lão, ngay tại gia tốc bỏ chạy một mảnh màu lam ám văn sen lẫn trong bình chướng, một vị phù linh đạo nguyên anh hậu kỳ đại năng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hậu phương. Mấy người còn lại tùy theo thuận ánh mắt của hắn nhìn mà, sau đó đồng dạng cứ thế tại chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy khó mà tin được. Hắn là muốn làm cái gì? Vị kia thanh huyền chân quân muốn đưa không chết được tại đầy trời bỏ chạy linh quang trong dòng lũ, độc hữu một đạo màu lam dòng lũ không lùi mà tiến tới, càng thêm điên cuồng phóng tới càng xa xôi màu lam đại đạo chi vực. Trong lúc nhất thời, gia tốc bỏ chạy thế lực khắp nơi đều lâm vào trong nháy mắt thất thần. Một màn này quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Không nghĩ tới lại có người thật muốn chính diện cùng thiên địa quy tắc là địch, từ trong tay nó cướp đoạt tạo hóa kia cơ duyên. Hắn còn giống như chỉ là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Trong đó một vị phụ linh đạo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lời nói im bặt mà dừng. Giờ phút này nói cái gì cảnh giới không có chút ý nghĩa nào. Đừng bảo là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, chính là các phương khống chế đại tu sĩ thủ đoạn nguyên anh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, cũng không một người có can đảm lựa chọn trực diện thiên địa quy tắc. Thậm chí đừng bảo là bọn hắn, chính là những cái kia chân chính đại tu sĩ tự mình hiện thân, sợ cũng sẽ cùng bọn hắn làm ra lựa chọn giống vậy. Mà cùng lúc đó một bên khác, Thủy Hoa trưởng lão đồng dạng là mặt lộ dữ tợn, liều linh thôi động chuyển thừa tháp, bộc phát ra tất cả lực lượng, đánh tan chung quanh thiên địa áp chế. Mặc dù nó cũng không hiểu vị sư điệt này quyết định, nhưng nó giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể bồi tiếp vị sư điệt này đi tranh thủ cái kia một tia cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản không có khả năng tồn tại hy vọng. Cho dù tới gần cái kia cái cọc tiên thiên linh bảo bản nguyên, cũng vô pháp ngăn cản nó khó thoát thiên địa quy tắc mẫn diệt hạ tràng. Nghìn tính và tính, cuối cùng lại tính sót thiên địa quy tắc. Thủy Hoa trưởng lão trong lòng cũng đều là cảm giác bất lực. Thiên Thủy Đạo Tông mặc dù nghĩ đến lưu lại cuối cùng một cọc tạo hóa cơ duyên, nhưng lại không nghĩ tới thiên địa quy tắc hoàn toàn như trước đây áp chế, căn bản không cho phép tiên thiên linh bảo sinh ra. Đúng vào lúc này, toàn bộ thẳng tiến không lùi màu lam dòng lũ đồng dạng bắt đầu lâm vào vũ bùn, trì trệ không tiến. Mặc dù bên ngoài thiên địa áp chế đã tán đi, nhưng càng là xâm nhập, càng là có thể cảm nhận được tiên thiên linh bảo lợi dụng lực lượng cuối cùng tại cùng thiên địa quy tắc chống lại. Hai loại lực lượng không cách nào tưởng tượng chỉ dựa vào tản ra khí cơ, liền để cho dù toàn lực phát động chuyển thừa tháp Lý Thanh cùng Thủy Hoa trưởng lão đều không thể tiếp tục đi tới. Trưởng lão, Lý Thanh lập tức nhìn về phía chuyển thừa tháp phía trên Thủy Hoa trưởng lão, một đôi ngày xưa lạnh nhạt cùng bình tĩnh chỗ sâu trong con ngươi lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần điên cuồng cùng kiên định. Đây là sư chất lựa chọn, ta nguyện ý cuối cùng giúp ngươi đoạt đường. Thủy Hoa trưởng lão thật sâu nhẹ gật đầu. Nó giờ phút này thậm chí đã không có thời gian đuổi theo hỏi nguyên nhân, hết thảy đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị sư điệt này không có khả năng dùng hết thảy đi làm một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Đạo đạo giống như lưới dao bình thường phủ văn màu lam bắt đầu điên cuồng từ chuyển thừa tháp nội bộ bộc phát, vốn là vết rách tràn đầy thân tháp trong nháy mắt lại lần nữa xé rách. Đây là Lý Thanh cùng Thủy Hoa trưởng lão đã từng thương nghị tốt cuối cùng chuẩn bị tự bạo chuyển thừa tháp, cho hắn ngăn cản thăm dò tiên thiên linh bảo các phương địch nhân, mà bây giờ Lý Thanh đối thủ lại trở thành thiên địa quy tắc. Rầm rầm rầm, toàn bộ luân hải tiểu thế giới cuối cùng tồn tại tất cả lực lượng tại thời khắc này đều bộc phát. Chương 1481 kết thúc. Chương 1481 kết thúc. Lâm vào đứng im lại đạo linh hải chỗ sâu, vô tận khuấy động cùng gợn sóng lại lần nữa hiện hiện. Một mảnh màu lam đạo vực đón thiên địa quy tắc không ngừng cuộn cuộn, chiếu rọi thiên địa. Quan sát xuống, cái kia phương khuấy động trong thiên địa, đạo đạo tản mát ra các loại cổ lao áp lực mênh mông, đại biểu cho toàn bộ nơi phong ấn lực lượng mạnh nhất độn quang dòng lũ, lại tại điên cuồng hướng phía bên ngoài thoát đi. Ầm ầm, một tiếng mới tiếng oanh minh, lại lần nữa đem thế lực khắp nơi ánh mắt kéo về đến hậu phương. Chẳng lẽ hắn thật còn có mặt khác gần tàng át chủ bài? Trung thiên lao vụn vụt một tôn khổng lồ bốn cánh hải thú hư ảnh bên trong, hải tộc hai vị tứ giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hậu phương. Tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tôn tiêm ngày xưa đã từng chấn áp thế lực khắp nơi màu lam bảo tháp triệt để tự bạo, trước nay chưa có khuấy động màu lam dòng lũ trùng kích thiên địa, vậy mà tại mảnh kia đại đạo quy tắc gáp chế xuống giữa thiên địa nổi lên không nhỏ gợn sóng. Mà mượn cơ hội này, cái kia đạo từng để cho bọn hắn các phương cũng vì đó vô cùng e dè áo xanh thân ảnh tuổi trẻ lại lần nữa thân hóa côn bằng hư ảnh, gia tốc phóng tới cùng thiên địa quy tắc chống lại màu lam đạo vực. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thân là côn mục đại bộ lạc thân vương hải tộc cường giả trong lòng lại lần nữa hiện hiện thật sâu mê hoặc cùng không hiểu. Cho dù lấy thực lực của hắn cùng địa vị, cũng vô pháp tưởng tượng người kia đến tuột cùng có gì lực lượng cùng thủ đoạn, đến mức để nó như vậy liều lĩnh phóng tới cái kia phương màu lam đạo vực. Tình nguyện tự bạo tôn kia màu lam bảo tháp, cũng muốn như vậy thẳng tiến không lùi. Tại bọn hắn thế lực khắp nơi trong mắt, mảnh kia màu lam đạo vực bây giờ chính là tử vong chân chính chi địa. Vẹn vẹn là thiên địa quy tắc uy áp liền đủ để cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Hắn sẽ không còn muốn cướp đoạt tạo hóa kia cơ duyên đi. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, liền lập tức bị hắn bóp tắt. Điều này thực quá mức hoang đường. Lại có gì sinh linh chân chính làm đến nghịch thiên mà đi? Ngay cả cái kia cái cọc có không cách nào tưởng tượng lực lượng tạo hóa cơ duyên, đều không thể làm trái thiên địa quy tắc ý chí. Thật tới gần ra tốc thoát đi thế lực khắp nơi tựa hồ đã cảm thấy an toàn, nhao nhao bắt đầu dừng lại, sau đó đều là ánh mắt gắt gao nhìn về phía nơi xa. Người kia thật tiến vào mảnh kia hạch tâm thiên địa, một bên khác. Mượn nhờ nước em bé trưởng lão tự bạo truyền thừa tháp đằng sau mênh mông lực lượng của bạo, lúc đầu thiên địa áp chế lại lần nữa giải trừ. Lý Thanh Điên cùng tôi động côn bằng bí thuật, gia tốc xé rách thiên địa không gian, hướng phía trước màu lam đạo vực phóng đi. Cùng lúc đó, cấp độ kia hoảng sợ xuống thiên địa quy tắc chi ý, lại lần nữa đánh tới, chẳng những áp chế hắn pháp lực, đồng dạng bắt đầu áp chế hắn thần hồn. Nhìn như vô thanh vô tức quy tắc chi lực, giống như vạn trượng cự phong để hắn thần hồn đều trở nên khó mà vận chuyển suy nghĩ. Thiên Thiên Linh Bảo, Thiên Thiên Linh Bảo. Thân căn cố đế chấp niệm thúc đẩy hắn vẫn như cũ toàn lực tại điều động hết thể có thể điều động lực lượng, điên cuồng tới gần màu lam đạo vực. Chân trận nhỏ xíu xé rách thanh âm từ trong cơ thể hắn phát ra. Đó là đến từ nhục thân tỉnh giáo tín hiệu. Nhìn kỹ xuống, nguyên bản cường hành nhục thân bây giờ lại tại to lớn côn bằng chi lực trùng kích phía dưới, không ngừng xé rách, vết thương tại lấp đầy cùng vỡ ra ở giữa lặp lại luân hồi, nhục thân sớm đã gần như trọng thương. Nguyên bản lấy cảnh giới của hắn hôm nay, hiển nhiên không có khả năng tiếp nhận toàn lực thôi động côn bằng bí thuật hậu quả. Có thể Lý Thanh bây giờ cũng không lo được mặt khác, chỉ cần đạt được tôn kia tiên thiên linh bảo, hết thảy thương thế đều có thể nghĩ biện pháp khôi phục. Trong lúc bất chợt, hắn cái kia gần như sắp đông kết con người bắt đầu chớp động một chút. Lại trực diện phía trước màu lam đạo vực bên trong, vầng kia màu lam đại nhật giống như giàu có sinh mệnh bình thường, bắt đầu không ngừng trốn tránh va chạm, tựa như cùng thiên địa quy tắc tại chống lại. Nhưng mà cái kia nhanh chóng suy sụp đại đạo ánh sáng, đã chứng minh nó cuối cùng kết cục vẫn chưa được. Côn bằng hư ảnh bao khỏa phía dưới Lý Thanh lại lần nữa lâm vào không cách nào đến gần cuốn cảnh. Cái kia nhìn như gần trong gang tấc khoảng cách, giống như một đầu thiên địa hướng câu, để hắn không thể vượt qua. Đây đã là hắn hao hết hết thảy thủ đoạn có thể làm đến cực hạn. Rất hiển nhiên, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn trung quy không cách nào làm đến bằng vào thực lực bản thân cùng thủ đoạn tiến vào màu lam đạo vực. Đúng vào lúc này, Trấn Hải Châu tựa hồ cũng cảm ứng được ý nghĩ của hắn, bắt đầu ở ý thức hải của hắn chỗ sâu chậm rãi vận chuyển lên đến, từng sợi trí thượng quang hoa màu lam hơi sáng lên. Lý Thanh chỉ cảm thấy giống như một trận luồng gió mát thổi qua. Nguyên bản ngưng kết đứng im thiên địa trong nháy mắt khôi phục bình thường. Theo sát mà tới thì là trận trận khó có thể tưởng tượng thống khổ xông lên đầu. Đến từ thiên địa quy tắc uy áp chẳng những áp chế pháp lực của hắn cùng thần hồn, cũng tương tự áp chế nhục thể của hắn trọng thương thống khổ khổ. Nhưng hắn chỗ nào còn kịp suy nghĩ những này? Phá! Lý Thanh gần như mặt mũi vặn vẹo bên trên, một đôi con ngươi lại lần nữa hiện lộ ra vẻ điên cuồng. Đỉnh lấy nhục thân chi trọng sáng tạo, hắn lại lần nữa không chút do dự thôi động côn bằng chi lực, mới xé rách thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng hắn cũng đã thành công đi tới màu lam đạo vực trước mặt. Mà cùng lúc đó, Tôn Tiêu Tiên Tiên Linh Bảo biến thành chi màu lam đại nhật, tựa hồ cũng giống là cảm ứng được cái gì. Siêu, siêu, siêu. Xuyên thủng đất trời quang hoa màu lam lại lần nữa chiếu rọi mà ra, màu lam đại nhật chút xuống ra sau cùng dư lực, ngăn trở một lần nữa thiên địa quy tắc gạt bỏ ý chí, sau đó đột nhiên chớp động, cực nhanh giống như hướng phía Lý Thanh tới gần. Thấy vậy một màn, Lý Thanh sắc mặt cuồng hỉ. Không nghĩ tới Tiên Tiên Linh Bảo vậy mà chủ động hướng phía hắn rơi xuống. Kể từ đó lại lần nữa hóa giải hắn một cái khác lo lắng, hoàn toàn không cần lại độ mượn nhờ Trấn Hải Châu chi lực cưỡng ép xuất thủ. Dạng này cũng có thể tránh cho Trấn Hải Châu chi bí mật bị phát hiện. Còn không chờ trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng tiêu tán, hoảng sợ xuống thiên địa quy tắc uy áp lại lần nữa bộc phát, hơn xa lúc trước. Cho dù thân ở ngoại vi hắn, cũng bị lực lượng vô hình lại lần nữa trọng thương. Vô luận là nhục thân cũng hoặc là thần hồn đều giống như gặp phải va chạm, vặn vẹo ra. Trấn Hải Châu lại lần nữa xoay tròn ra, thay Lý Thanh hóa giải quy tắc uy áp, nếu không hắn sợ là muốn trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cùng lúc đó, vân kia trong nháy mắt rơi xuống màu lam đại nhật giờ phút này cũng bị lại lần nữa cầm tù, vô hình quy tắc chi lực ở xung quanh đan dệt ra vô tận vết nước màu đen, giống như đạo đạo không gian tinh hà, đem nó ngăn cách với đời. Thiên địa quy tắc cũng giống như cảm giác được cái gì, bắt đầu bộc phát ra càng khủng bố hơn quy tắc chi lực, muốn cưỡng ép sắp xuất thế tiên thiên linh bảo gạt bỏ. Nhưng vào lúc này, hô, hô, nguyên bản tự hủy thể xác đổi lấy cuối cùng xuất thế tiên thiên linh bảo hình thức ban đầu, tại sau cùng tuyệt cảnh thời điểm lại lần nữa nghiêng nó tất cả, màu lam đại nhật lại lần nữa sụp đổ ra, tất cả lực lượng bản nguyên đổ xuống mà ra, vô tận lóa mắt quang hoa màu lam xâm nhiễm bị áp chế thiên địa tinh cả tất cả thiên địa quy tắc lực lượng toàn bộ mẫn diệt. Nhờ vào đó sau cùng thời cơ, một đạo màu lam ánh sáng nhạt lặng yên hướng phía Lý Thanh rơi xuống. Không biết đi qua bao lâu, Lý Thanh chỉ cảm thấy đầu tiên là có một loại đặc thù ý chí đem hắn bao phủ, vào thời khắc ấy, hắn giống như bị chia nhỏ là vô số hạt tròn, mỗi một tấc máu thịt đều bị nhìn xuyên. Không có, toàn bộ hóa thành hư vô, tạo hóa kia cơ duyên vậy mà tại thiên địa quy tắc gạt bỏ phía dưới, cuối cùng lựa chọn tự hủy. Cái kia sắp thiên địa hư hóa vô tận lam sắc thế giới, thế lực khắp nơi nhao nhao mặt lộ vẻ rung động. Cấp độ kia lực lượng không cách nào tưởng tượng giống như cực điểm chói lọi pháo hoa thỏa thích nở rộ. Cho dù đến giờ phút này, đám người vẫn như cũ có loại giật mình như mộng mê loạn, trước đó phát sinh hết thể rất có vài phần bọt nước giống như không chân thật. Từ tạo hóa kia cơ duyên hiện thế, cho tới bây giờ phá diện, từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không có thể biết được tạo hóa kia cơ duyên đến tuột cùng là cái gì. Nhưng có một chút, bọn hắn rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là siêu việt ngũ giai cấp độ thiên địa chí bảo. Sợ là chỉ có cấp độ kia lực lượng mới có thể cùng thiên địa quy tắc trực diện chống lại. Trước đó, sợ là không ai sẽ nghĩ tới, mà vẫn không gian nội bộ lại còn có thể dựng dục một cọc siêu việt thiên địa quy tắc hạn chế tạo hóa. Nhìn qua mảnh kia vô tận màu lam thiên địa dần dần một chút xíu tiêu tán, thế lực khắp nơi cũng lần nữa khôi phục thanh tỉnh, các loại tâm tình rất phức tạp cuồn cuộn mà ra. Vì trận chiến này, các đại thế lực gần như vận dụng tất cả át chủ bài thủ đoạn, nhưng kết quả cuối cùng lại là công dã tràng, không thu được gì. Vị kia bất lạc, Phù Linh đạo tử Dương đại trường mắt già ánh sáng nhìn chăm chú phương xa, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Mặc dù trong lòng của hắn đã nhận định, vị kia Thanh Huyền chân quân vẫn lạc đã thành sự thật, nhưng vẫn là trong lòng không khỏi sinh ra vô hạn quái dị. Như thế một vị thủ đoạn cùng thực lực sâu không lường được yêu nghiệt, một vị toàn bộ nơi phong ấn chỗ dựng dục giang lịch thiên khí vận hạng người, cuối cùng lại sẽ lấy phương thức như vậy vẫn lạc, điều này thực để trong lòng của hắn tràn đầy không hiểu. Giờ khắc này, hắn không khỏi lại lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Tại thế lực khắp nơi đồng thời lựa chọn điên cuồng thoát đi thời điểm, lại có một đạo áo xanh thân ảnh tuổi trẻ một thân một mình lựa chọn ra tốc phóng tới mảnh kia vô tận lam sắc thế giới. Cho đến nay, hắn cũng không nghĩ thông suốt, vì sao vị kia rõ ràng có được đại tu sĩ chi tư Thanh Huyền chân quân, sẽ chọn loại kia kết cục chắc chắn phải chết. Mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là vì muốn vi phạm thiên địa quy tắc, tiếp tục cướp đoạt cơ duyên kia? Tính toán, hiện tại đi suy nghĩ những này tại không có ý nghĩa. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, Tử Dương đại trưởng lao chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng chỉ còn lại có vô hạn tiếc hận. Mặc dù vị kia Thanh Huyền chân quân cũng là Phù Linh đạo trực tiếp đối thủ, nhưng là một vị nhân tộc tu tiên giới, hắn vẫn không khỏi cảm thán tại đối phương lịch thiên chi tư. Có thể lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi trở thành bọn hắn thế lực khắp nơi công nhận mạnh nhất đối thủ, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Vị kia Thanh Huyền chân quân tuyệt đối là gánh chịu toàn bộ nơi phong ấn nhân tộc khí vận đản sinh mạnh nhất tiên tri tiêu tử. Cùng lúc đó, một đạo bạch ngọc dòng lũ rời đi, phá vỡ chung quanh yên lặng. Lưu Ngọc bộ tộc trước hết nhất rời đi, bắt đầu tiến vào đại đạo linh hải bên trong, tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Thấy vậy tình huống, còn lại các đại thế lực cũng nhao nhao lựa chọn nhanh chóng rời khỏi. Giờ phút này bọn hắn cũng đã rõ ràng cảm giác được, thiên địa quy tắc hiển hóa, dẫn đến toàn bộ đại đạo linh hải đồng dạng bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu tán. Thế lực khắp nơi nếu như không muốn chân chính tay không mà bể, nhất định phải chân quý còn thừa không nhiều thời gian. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là có mấy cái thế lực vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi tại chỗ cũ, trong đó liền bao quát hải tộc cùng Phù Linh đạo. Bọn hắn hai phe thế lực đều là thủy hệ đại đạo nhất mạch, đại đạo linh hải nội bộ mặt khác cơ duyên đối bọn hắn lực hấp dẫn 10 phần có hạn. Ngoài ra bọn hắn chưa chắc không có trong lòng còn có suy nghĩ may mắn. Vạn nhất tạo hóa kia cơ duyên tự hủy đằng sau, lưu lại một chút còn sót lại đồ vật, đối bọn hắn mà nói vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng cơ duyên. chỉ là giờ phút này còn lại thế lực khắp nơi đều là lấy không dám ở xâm nhập tới gần vùng thế giới kia, sợ tái sinh biến đổi lớn, dẫn đến bọn hắn táng thân trong đó. Cấp độ kia lực lượng sớm đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, bất luận cái gì một tơ một hào biến động, đều sẽ đem bọn hắn trong nháy mắt mất diệt. Cái kia nhân tộc đáng chết tu sĩ rốt cuộc chết. Hải tộc trận doanh bên trong, hai vị tứ giai hậu kỳ đỉnh phong hải tộc cường giả đều là mặt lộ vui sướng dáng tươi cười. Phóng nhãn toàn bộ nơi phong ấn, không có bất kỳ sinh linh gì có thể tại cấp độ kia lực lượng phía dưới còn sống, đại tu sĩ cường giả cũng tuyệt đối không thể. Ngoài ra người kia sau khi ngã xuống, hải tộc có thể nói là thiếu một tôn đại địch. Trước đó, hải tộc phát động mấy lần hành động, đều là bởi vì đối phương mà tổn thất nặng nề, vẹn vẹn tại trong chiến trường vẫn lạc hải tộc cường giả, liền có hơn phân nửa là vẫn lạc tại trong tay người kia. Thiếu một vị thân có đại tu sĩ tiềm lực địch nhân, hải tộc tự nhiên là không gì sánh được hưng phấn. Cho dù làm đối thủ, bọn hắn cũng đều sớm đã ngầm thừa nhận, nếu như đối phương còn sống, tương lai xác suất lớn sẽ trở thành trong truyền thuyết đại tu sĩ cường giả. Thánh nữ, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian lại lần nữa trở về ma đạo chi bên tìm kiếm chân ma tủy. Nhìn qua Âm Thi Tông một đoàn người nhanh chóng rời đi, trong đó một vị Thiên Ma Tông trưởng lão chủ động nhắc nhở. Mà thân là Thiên Ma Tông thánh nữ Tần Uyển Khanh, giờ phút này vẫn như cũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương xa không ngừng tiêu tán màu lam đại đạo thiên địa. Không có khả năng, thanh trưởng lão sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc. Hắn có thể hướng đến đều không phải là một cái xúc động người, ngược lại là tâm tư kín đáo, cẩn thận chặt chẽ, nếu quả như thật là không có thủ đoạn ẩn tàng, hắn không có khả năng chủ động làm ra như vậy lựa chọn cho dù sự thật đã bày ở trước mặt, nhưng Tần Uyển Khanh nhưng như cũ cố chấp thủ vững lấy nội tâm ý nghĩ. Đây cũng không phải là căn cứ vào tình huống hiện thật phán đoán, mà là xuất từ hiểu rõ cùng tín nhiệm. Cái kia chân ma tủy chúng ta đã tìm được hai viên, lại đi trở về sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn có thu hoạch. Tần Uyển Khanh hiếm thấy lộ ra không thể nghi ngờ thái độ, so sánh dưới, tạo hóa kia cơ duyên càng đáng giá chúng ta chờ đợi, cho dù khả năng đủ tồn tại một kia rất nhỏ đồ vật, nó giá trị cũng xa không phải chân ma tủy có thể so sánh với. Lời này vừa nói ra, mặt khác ba vị Thiên Ma Tông trưởng lão đồng thời trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Mặc dù thánh nữ chi địa vị trí tại ba người phía trên, nhưng bởi vì đối phương dù sao chưa bước vào nguyên anh hậu kỳ chi cảnh, cho nên trên đường đi từ trước đến nay đều là ba người bọn họ quyết định chủ ý, đây là thánh nữ lần thứ nhất vi phạm ý nghĩ của bọn hắn. Thánh nữ lời nói có lý ngay tại còn thừa mấy phần thế lực tiếp tục thủ vững thời điểm. Phương xa toàn bộ màu lam đạo vực gần như đã toàn bộ tiêu tán, bên ngoài thiên địa hóa thành hư vô cùng hắc ám, độc lưu khu vực trung ương một mảnh quang hoa màu lam còn tại thủ vững, nhưng cũng bắt đầu càng ảm đạm. Thấy vậy tình huống, thế lực khắp nơi đồng dạng lại lần nữa hành động, điên cuồng xông lên đi qua, cần tranh thủ khả năng này tồn tại di lưu cơ duyên. Ầm ầm, một vòng mới giao phong lại lần nữa bắt đầu trình diễn. Thế lực khắp nơi tại lẫn nhau kịch liệt giao chiến ở giữa, không ngừng tới gần mảnh kia tiêu tán quang hoa màu lam khu vực. Nhưng mà mới một màn, lại đột nhiên làm cho cả kịch liệt chiến trường trong nháy mắt đứng im. Thanh trưởng lão quả nhiên còn sống. Cùng đắm chìm tại mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi cùng khiếp sợ đám người khác biệt, Tần Uyển Khanh tấm kia hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt, lộ ra một vòng trước nay chưa có sán lạn dáng tươi cười. Tại mọi người thất thần trong ánh mắt, mảnh kia không ngừng tiêu tán quang hoa màu lam nội bộ, một đạo áo xanh hư ảnh càng rõ ràng. Chương 1482, rời đi chương 1482, rời đi phủ nguyệt hồn đảo. Một phương rộng lớn bắt ngát màu xanh thẳm trên hải vực, các loại đại đạo chi lực khí cơ sen lẫn lộng lẫy đại đạo linh hải thay thế lúc đầu thương cung. Giữa thiên địa vô tận ánh sáng chiếu rọi xuống, lớn như vậy mặt biển bị chia cắt vô số, có ngưng kết ngàn trượng hàn băng, có thiêu đốt lên hùng hùng xích viêm, có thì hóa thành hư vô đen kịt. Liên tiếp rung trời tiếng oanh minh kéo dài không ngừng. Mà cùng lúc đó, nguyên bản tản mát ra hàng cổ khí cơ hỗn loạn đại đạo linh hải, cũng tại lực lượng nào đó áp bách phía dưới, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, phía ngoài nhất khu vực sớm đã hóa thành hư vô đen kịt. Ma đạo chi liên, quần quần ma khí khuấy động khổng lồ vòng xoáy hắc ám phía trên. Giống, giống. Một tôn quanh thân tản mát ra cổ lão hung sát hỗn loạn khí cơ huyết sắc giao long ngửa mặt lên trời gào thét, khổng lồ trên đầu lâu thuần khiết hoàn mỹ ngọc giác đống nhiên sáng lên, bộc phát ra áp chế thiên địa tôn quý chân long uy áp. Mà lúc này, cho dù đỉnh lấy huyết linh giao tản ra uy áp, vẫn như cũ có hai tôn khổng lồ hắc ám ma lang phóng lên tận trời. Trong đó một tôn hắc ám ma lang ngửa mặt lên trời thét dài, triệu hồi ra một vòng huyết nguyệt, mặt khác một tôn thì đồng dạng triệu hồi ra một tôn ma diễm đại nhật, hai tôn đều là đã bước vào tứ giai hậu kỳ cảnh giới hắc ám ma lang, chủ động điên cuồng hướng phía huyết linh giao trùng sát xuống. Hắc ám cự trảo vạch phá thiên địa, rơi vào cái kia cổ lão cường hoành huyết sắc giao long thân thể bên trên, từng mảnh lân giáp vỡ vụn ra, nhưng căn bản là không có cách chân chính đối với huyết linh giao sinh ra uy hiếp. Cùng lúc đó, huyết linh giao đột nhiên đong đưa kéo dài giao thân thể, trên không trung bộc phát ra trận trận sơn nhạc lật út tiếng oanh minh, huyết sắc giao vi trong nháy mắt hướng phía trong đó một tôn huyết nguyệt màu đen ma lang rơi xuống oanh. Oanh! Khổng lồ hắc ám ma lang thân thể bay ngược mà đi, huyết vụ bốc lên. Cho dù hai tôn hắc ám ma lang thương thế càng nghiêm trọng, nhưng nó nhưng như cũng không chịu lùi bước, lại lần nữa liều lĩnh hướng phía huyết linh giao phát động tiến công. Ngay tại chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, ầm ầm, thiên địa mới oanh minh vang lên theo, phía dưới nguyên bản vô tận ma khí ngưng kết vòng xoáy hắc ám trong nháy mắt sụp đổ ra. Một đạo hắc ám thân ảnh tuổi trẻ phóng lên tận trời. Viên này chân ma tủy quá nhỏ, nhìn qua trên lòng bàn tay, bất quá lớn chừng bằng móng tay hắc ám ma tinh, Lý Huyền có chút lòng tham chưa đủ lắc đầu. So sánh hắn cùng bản tôn liên thủ đoạt lấy mai thứ nhất chân ma tủy, viên này chân ma tủy sợ là chỉ có kỳ sổ phần có một. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, lại chỉ gặp một vòng huyết nguyệt bỗng nhiên sáng lên, hóa thành ngàn vạn huyết văn hướng phía huyết linh giao bao trùm xuống. Thừa dịp ngăn trở huyết linh giao trong nháy mắt khí cơ, tôn kia hắc ám ma lang điên cuồng hướng phía Lý Huyền đánh tới. Ô, 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 Nhìn qua Lý Huyền trên lòng bàn tay chân ma thủy, tôn kia hắc ám ma lang không để ý tự thân thương thế, đạo đạo tinh huyết chảy xuôi mà ra, đem nó triệt để hóa thành huyết sắc ma lang. Cũng được, nếu khó tìm nữa tìm chân ma thủy, vậy liền dùng hai người các ngươi tôn ma thú làm sau cùng kết thúc công việc. Lý Huyền trong mắt lóe lên một vòng hung lệ. Bây giờ cho dù bằng vào hắn cổ ma thân thể, cũng lại khó cảm ứng được chân ma thủy vị trí, còn không bằng thừa dịp này thời cơ đem cái này hai tôn luân hải tiểu thế giới chỗ sâu gần dục ra cường hành ma vật chém giết, như vậy cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Hô, hô. Đen như mực đạo đạo ma quang chiếu rọi mà ra, tản mát ra nguyên thủy thuần túy ma tính. Từng mai cổ lao hắc ám ma lân lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng mà ra, đem hắn bao trùm. Nhìn qua chạm mặt tới huyết sắc ma lang, Lý Huyền trực tiếp phúc thủ đập xuống, mênh mông ma chi đại đạo lực lượng hô ứng mà ra, trong nháy mắt hóa thành một tôn ma trưởng màu đen. Vành, vành, vành. Một tôn gần trăm trượng huyết sắc ma lang cùng một đạo nhỏ bé vảy giáp màu đen cổ lao đổ vật kịch chiến cùng một chỗ. Có được toàn bộ ma đạo chi nguyên gia chỉ sau cổ ma thân thể lộ ra không gì sánh được cường hành, cho dù cùng tứ giai hậu kỳ huyết sắc ma lang chính diện chém giết cũng không chút thua kém. Cái kia nhìn như nhỏ bé cổ ma thân thể, giống như ma đạo chi linh, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể tùy tiện điều động hắc ám thiên địa ma đạo chi lực. Nhưng mà cái này cũng đã là Lý Huyền bây giờ lực lượng cực hạn. Hắn trung quy vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, tối đa cũng chính là có thể cùng tứ giai hậu kỳ huyết sắc hắc ám ma lang dây dưa, đồng dạng không cách nào đối với nó tạo thành chí mạng uy hiếp. Đúng vào lúc này, chiến trường tình huống trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ô, ô, một tiếng thống khổ gào thét vang vọng đất trời. Chỉ gặp mặt khác một tôn hắc ám ma lang đầu tiên là bị một đầu huyết sắc giao vị chính diện quất bay, khổng lồ màu đen ma khu mảng lớn vỡ vụn, còn chưa chờ lúc nào tới được đến thoát đi, một đạo trắng loáng tôn quý ngọc giác đã xuất hiện ở tại dưới thân, trong nháy mắt đem nó xuyên thủng siêu. Siêu. Hai đạo huyết sắc giao long lợi chảo đồng thời đem hắc ám ma lang thân thể chia năm xẻ bảy. Đã mất đi mặt khác một tôn ma lang kiềm chế, còn sót lại tôn kia ma diễm hắc ám ma lang tự nhiên không thể nào là huyết linh giao chi đối thủ. Giống, giống. Giết chết mục tiêu đằng sau, huyết linh giao nhanh chóng hướng phía Lý Huyền trợ giúp mà đến. Dung trời oanh minh nương theo lấy mặt khác một tiếng thống khổ gào thét mà cuối cùng hạ màn kết thúc. Nhìn qua hai tôn tứ giai hậu kỳ hắc ám ma khu, Lý Huyền cuối cùng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất kể nói thế nào, cái này hai tôn luân hải tiểu thế giới dựng dục ra hắc ám ma vật hay là mười phần có giá trị, chẳng những là tứ giai hậu kỳ thực lực, mà lại nó khổng lồ ma khu nội bộ riêng phần mình ẩn dụ khổng lồ ma đạo chi lực, tương đương thuần túy. Chỉ tiếc là hai tôn không có chút nào thần trí ma vật, nếu không đem nó thu phục, trợ giúp ta càng lớn. Bình thường mà nói, biết rõ thực lực không địch lại, hai tôn hắc ám ma lang vốn hẳn nên đã sớm thoát đi, nhưng ở chân ma tùy trí mạng hấp dẫn phía dưới, hai tôn hắc ám ma lang cho dù chiến tử cũng không có muốn rút đi ý nghĩ. Đây cũng không phải là Lý Huyền lần thứ nhất gặp phải loại này chỉ biết giết chóc cường đại ma vật. Toàn bộ ma đạo chi nguyên bên trong, trừ Thiên Ma Tông cùng Âm Thi Tông hai đại trận doanh bên ngoài, còn có không ít luân hải trong tiểu thế giới bộ ẩn dục ra ma vật tồn tại, chỉ tiếc trừ tôn kia thực lực kinh khủng nhất ma hóa đại đạo chi thụ bên ngoài, còn lại ma vật đều là không có thần trí, đã sớm bị ma đạo chi lực triệt để ăn mòn. Nghĩ đến ma hóa đại đạo chi thụ, Lý Huyền không khỏi khỏe miệng có quắp đống lúc đích. Nếu không phải đối phương tồn tại, hắn chỉ sợ trong tay đem sẽ lại nhiều một viên chân ma tùy thu hoạch. Tại chém giết Đoan Mục gia tộc vị đại năng kia, cướp đoạt mới chân ma tùy đằng sau, cũng không lâu lắm thời gian, hắn liền lại lần nữa cảm ứng được một viên chân ma tùy hạ lạc. Coi toàn bộ ma khí vòng xoáy chi vì thế, không thua kém một chút nào lần thứ nhất liên hợp bản tôn chân ma tùy thu hoạch. Mà liên tại hắn vừa mới tới gần thời điểm, liền nhìn thấy tôn kia ma hóa đại đạo chi thụ đã trước hắn một bước đổi tới, đang cùng với dạng cướp đoạt chân ma tùy. Trước thực lực tuyệt đối, hắn cũng đành phải từ bỏ. Tôn kia ma hóa đại đạo chi thụ thực lực thẳng bước đại tu sĩ cấp độ tồn tại, cho dù hắn cùng huyết linh giao liên thủ cũng không có phần thắng chút nào. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, từ đó về sau, cho dù có được cổ ma thân thể hắn, cũng càng khó mà cảm giác được chân ma tùy hạ lạc. Về sau một lần thu hoạch, cũng là như là hiện tại viên này chân ma tùy lớn nhỏ như vậy. Kế hoạch phía dưới, hắn nhìn như thu hoạch 4 mai chân ma tùy, nhưng thì thật còn lại 3 viên chân ma tùy tăng theo cấp số cộng, cũng bất quá tương đương với lần thứ nhất lấy được chân ma tùy thu hoạch. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ đại bộ phận chân ma tùy đều bị tôn kia ma hóa đại đạo chi thụ cấp đoạn. Trên đời không có khả năng có như thế trùng hợp sự tình, tôn kia ma hóa đại đạo chi thụ cùng cổ ma thân thể liên tục 2 lần cảm ứng khu vực giống nhau, đã chứng minh đối phương đồng dạng có được cảm giác chân ma tùy vị trí thủ đoạn. Sẽ không lại một tôn đại tu sĩ cấp độ ma vật ra đời đi. Lý Huyền ánh mắt chớp động, nhớ tới bản tôn truyền đến tin tức, phỏng đoán của hắn thật đúng là có nhiều khả năng trở thành sự thật. Năm đó nếu không có bản tôn cướp đoạt thủy hệ chi đạo, chỉ sợ lấy đại đạo chi thụ cổ lão nội tình, một khi ma hóa liền có thể tự động bước vào đại tu sĩ cấp độ. Đối phương vốn là khoảng cách cấp bậc kia cách chỉ một bước, bây giờ có được chân ma tùy gia trì, ma hóa đại đạo chi thụ tiến thêm một bước bước vào đại tu sĩ cấp độ tựa hồ cũng có mấy phần thuận lý thành trương. Bất kể nói thế nào, cũng là thời điểm rời đi. Lý Huyền chủ động đem chung quanh hai tôn tứ giai hậu kỳ hắc ám ma lang thân thể thu hồi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản rộng lớn bắt ngát ma đạo chi nguyên, giờ phút này rút nhỏ vô số lần, khu vực bên ngoài sớm đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Ma đạo chi nguyên làm toàn bộ đại đạo linh hải khu vực bên ngoài, cũng là trước hết nhất tiêu tán một bộ phận. Lần này rời đi đằng sau, ta cũng muốn dùng tay quay kích hậu kỳ chi cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Huyền không khỏi cả người toát ra mấy phần vẻ say mê. Bản tôn đã thành công cướp đoạt tạo hóa kia cơ duyên, thuận lợi thoát thân, sau đó chờ hắn thành công bước vào hậu kỳ cảnh giới đằng sau, cộng thêm bản tôn chi thực lực, đến lúc đó thiên địa to lớn, lại không e ngại. Chỉ ít tại đại tu sĩ cấp độ cường giả không cách nào công khai hiện thân trước đó. hắn cùng bản tôn liên thủ phía dưới, đủ để quét ngang hết thảy chướng ngại. Thiên địa mới cách cục sắp kéo ra, mà lần này, hắn cũng sẽ thành phía sau màn trưởng khống giả một trong.
Ông, ông, ông.
Bên hông một viên Thiên Ma Tông lệnh bài chậm rãi sáng lên. Cuồn cuộn hắc ám ma vân chỗ sâu, một chiếc khí tức yên lặng hắc ám ma thuyền đang từ ma đạo chi bên chậm rãi lái rời. Chúc mừng đạo hữu. Mà trong đỏ trong phòng, Tân Uyển Khanh cùng Lý Huyền hai người đối mặt mà ngồi. Lấy đạo hữu chi nội tình, cộng thêm chân ma tụy gia trì, hẳn là không dùng đến quá lâu liền có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ chi cảnh.
Đâu có đâu có.
Lý Huyền mỉm cười, ra vẻ khiêm tốn nói, tại hạ dù sao cũng chỉ là vừa mới bước vào nguyên anh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh không lâu, sợ là còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trùng kích nguyên anh hậu kỳ chi cảnh. Chân chính cần chúc mừng, khẳng định vẫn là Tần đạo hữu. Lấy Tần đạo hữu chi ma đạo thánh thể, có chân ma tùy trợ lực nghĩ mà sợ là như hổ thêm cánh, tất nhiên không bao lâu liền có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ chi cảnh. Nhìn qua trước mặt ra vẻ khiêm tốn điệu thấp thái độ tấm kia đồng dạng tuổi trẻ, nhưng lại càng thêm gương mặt tuấn mỹ, Tần Uyển Khanh trong lòng sinh ra mấy phần quái dị. Trung quy là cùng là một thể, mặc dù thanh trưởng lão tôn này mà thân phong cách hành sự càng thêm trương dương tàn nhẫn, nhưng này tấm khiêm tốn diễn xuất lại cùng thanh trưởng lão không có sai biệt. Ta ngược lại thật ra không bao lâu thời gian. Tần Uyển Khanh thản nhiên nói, chuyến này sau khi quay về, ta liền sẽ lấy dùng tay quay kích nguyên anh hậu kỳ chi cảnh, lẽ ra có thể thuận lợi tấn thăng. Cấp độ kia đối với ngoại giới sinh linh mà nói, xa không thể chạm nguyên anh hậu kỳ chi cảnh, đối bọn hắn hai người tới nói, lại tính không được cái gì. Nếu như ngay cả hai người bọn họ đều sẽ bị vây ở nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, vậy chỉ sợ là toàn bộ nơi phong ấn rốt cuộc rất khó xuất hiện tân tấn nguyên anh hậu kỳ đại năng. Chúc mừng, chúc mừng. Ngay tại Lý Huyền Liên thanh chúc mừng thời điểm, Tần Uyển Khanh mỉm cười, đạo hữu biết đến, ta đến cũng không chỉ là vì nghe được loại này ton hót lời nói. Bởi vì đều lẫn nhau mười phần hiểu rõ lẫn nhau bí mật, Tần Uyển Khanh nói chuyện cũng liền trở nên trực tiếp đứng lên. Mà lúc này Lý Huyền lại là vẫn như cũ cười không nói. Hắn biết vị này Tần đạo hữu muốn biết cái gì, đơn giản là liên quan tới bản tôn tin tức cùng chân chính nội tình. Thanh trưởng lão bây giờ tình huống như thế nào? Tần Uyển Khanh lại lần nữa ngay thẳng mà hỏi. Giờ khắc này, nàng lại lần nữa hồi tưởng lại cái kia đủ để chấn động thiên địa một màn. Tại cái kia siêu việt nơi phong ấn có khả năng dung nạp tự bạo màu lam đạo vực bên trong, một đạo đủ để đánh vỡ bọn hắn nhận biết áo xanh thân ảnh tuổi trẻ một lần nữa hiện thân, sau đó tại trước mắt bao người, xé rách thiên địa, biến mất rời đi. Một màn kia chẳng những thật sâu ấn khắc tại nàng trong đầu, cũng tương tự thật sâu ấn khắc tại hải tộc, phù linh đảo các loại phe thế lực đám người trong óc. Không ai có thể lý giải, vì sao tại cấp độ kia lực lượng phía dưới, cái kia đạo áo xanh thân ảnh tuổi trẻ còn có thể may mắn còn sống sót, thậm chí là hoàn hảo không chút tổn hại xoay người rời đi. Đừng bảo là đối phương vẹn vẹn nguyên anh hậu kỳ tu vi, cho dù là một vị nào đó đại tu sĩ cấp độ cường giả đích thân đến, cũng muốn hôi phi yên diệt. Tạo hóa kia cơ duyên tự vì sau lực lượng, thế nhưng là ngạnh kháng thiên địa quy tắc chi lực. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Bản tôn mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng bây giờ cũng không có nguy hiểm. Tựa hồ là nhận được tin tức nào đó, Lý Huyền hay là cười làm ra đáp lại. Vậy cuối cùng kết quả đây? Tân Uyển Khanh không nhìn thẳng cái gọi là thụ thương khôi phục, lại lần nữa truy vấn. Dưới cái nhìn của nàng, vị kia thanh trưởng lao tại ngay cả các loại cấp độ lực lượng đều có thể sống sót, huống chi chỉ là thương thế. Cho dù nó thân chịu trọng thương, sợ cũng không người có thể đối với nó tạo thành chí mạng uy hiếp. Kết quả gì? Lý Huyền ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng sớm đã khó nén ý cười. Tạo hóa kia cơ duyên. Tân Uyển Khanh không kịp chờ đợi nói, chẳng lẽ tạo hóa kia cơ duyên thật hoàn toàn tự hủy? Mặc dù thế lực khắp nơi đều là chính mắt thấy, tạo hóa kia cơ duyên lấy tự hủy để chống đỡ thiên địa quy tắc mênh mông tràn diện, nhưng Tần Uyển Khanh lại có khác một loại cường đại trực giác. Nàng không tin người kia thật sẽ không thu hoạch được gì. Cái này cũng không phù hợp vị kia thanh trưởng lão vô lợi không dậy sớm phong cách hành sự. Nếu không có sung túc lực lượng, người kia sẽ không tình nguyện tiếp nhận trọng thương phong hiểm, phóng tới cái kia phương tạo hóa cơ duyên tự hủy sau màu lam đạo vực. Tần trưởng lão quả nhiên không tầm thường. Lý Huyền Yên lặng cười một tiếng. Vị này Thiên Ma Tông thánh nữ thật đúng là đối bản tôn mười phần hiểu rõ. Dù chưa đạt thành ban sơ mục đích, nhưng cũng chuyến này cũng coi là thuận lợi viên mãn. Đạt được đáp án cuối cùng đằng sau, Tần Uyển Khanh thật lâu không nói, nội tâm càng là khuấy động không chỉ, cuối cùng tất cả hỗn loạn suy nghĩ biến thành một vòng không gì sánh được nụ cười sảng lạn. Không hổ là nô gia xem trọng nam nhân. Cho dù thân là Thiên Ma Tông thánh nữ, nhưng nàng cũng hết sức rõ ràng, Thiên Ma Tông có thể cho nàng trợ lực đã nhanh đến cuối cùng, bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đằng sau, nàng cũng muốn truy đuổi trong truyền thuyết đại tu sĩ cấp độ. Thậm chí nàng cuối cùng theo đuổi cơ duyên, sẽ cùng tông chủ hình thành xung đột lợi ích. Vì thế nàng nhất định phải suy tính càng làm trưởng hơn xa. Phóng nhãn toàn bộ nơi phong ấn, vậy còn có so vị kia thanh trưởng lão càng thêm đáng giá dựa vào, giữa hai người sớm đã có được tình cảm cùng lợi ích xen lẫn quan hệ phức tạp. Thực lực đối phương càng mạnh, nàng cũng sẽ đạt được càng lớn trợ lực. Cái kia cái cọc để thế lực khắp nơi điên cuồng tạo hóa cơ duyên đến cùng là vật gì? Là thiên địa linh vật. Chương 1483, sau cùng tranh đoạt chương 1483, sau cùng tranh đoạt theo ma đạo chi bên dần dần đi hướng sụp đổ tiêu tán. Không ngừng tiêu tán đại đạo linh hải nội bộ cơ duyên chi tranh, lại nên đón sau cùng điên cuồng. Càng ngày càng nhiều đại đạo chi nguyên nương theo lấy đại đạo linh hải tiêu tán mà ra tốc hướng phía hạch tâm thiên địa hội tụ, thế lực khắp nơi giữa lẫn nhau chém giết đi tới thảm thiết nhất giai đoạn, hơn xa lúc trước. Đại đạo linh hải một góc. Vâng. Năm mặt bảo kính đồng thời phóng lên tận trời, treo thật cao, riêng phần mình đại biểu cho kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực quinh thiên linh quang rủ xuống, đan vào lẫn nhau hóa thành một tấm ngũ thải lưới lớn, rơi xuống phía dưới một bên khác, số tôn khí tức ôn nhuận bạch ngọc cự nhân riêng phần mình đằng không mà lên, tay cầm các loại vũ khí trùng sát, không ngừng xé rách rơi xuống ngũ thải lưới lớn. Siêu. 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 một vị lưu ngọc tộc cường giả bỗng nhiên hướng phía trên trời đất nhảy dù ném ra mấy đạo bạch ngọc trường mâu, không trung lơ lửng bảo kính không ngừng rơi xuống. Trong chiến trường, Linh Bảo Tông đám người cùng Lưu Ngọc bộ tộc ngay tại điên cuồng chém giết. Kịch liệt thời điểm, song phương ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới một mảnh kim sắc linh vực, ngàn vạn kim quang không ngừng lập lòe, một đạo giống như vỡ vụn kim tệ giống như đặc thù lưu quang bắt đầu ẩn dụ mà ra. Tình huống không đúng lắm. Cầm đầu Linh Bảo Tông đại trưởng lão thần sắc càng nặng nề. Đến từ Linh Bảo Tông mấy người không ngừng tế ra đạo đạo pháp bảo, ngay tại các loại phong cách cổ xưa bạch ngọc binh khí phía dưới không ngừng bất diệt. Ngay cả hắn giờ phút này cũng đã bắt đầu nhận lấy áp lực thật lớn. Đầu đội ngọc quan Lưu Ngọc bộ tộc cường giả thực lực khủng bố, lục thân càng là không gì sánh được cường hành, chỉ dựa vào tôn kia bạch ngọc thân thể liền đủ để ngạnh kháng thế công của hắn. Đúng vào lúc này, cái kia đạo vỡ vụn kim tệ chi bảo đống nhiên phóng lên tận trời. Đạo đạo kim hệ đại đạo chi ý khuấy động mà ra. Cho dù nó cũng không gần dù hoàn thiện, nhưng cũng gần như sắp tương đương với ngũ giai thiên địa linh vật, hoàn toàn có cơ hội làm gửi đạo đồ vật, chỉ có Linh Bảo Tông đại trưởng lão lại lần nữa tế ra thủ đoạn cuối cùng. Một tôn luận dục vạn bảo chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bước lên mà ra. Về phần mấy vị kia Lưu Ngọc bộ tộc cường giả thì lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tòa bạch ngọc ngọn núi, vô tận huyền văn nổi lên, hướng phía cự đỉnh màu vàng trấn áp mà đến. Ầm ầm. Chiến đấu bộc phát ra bất quá trước mắt, toàn bộ chiến trường tình thế lại gần như muốn hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Bạch ngọc phong đính lấy vạn bảo hư ảnh dòng lũ, chính diện đem cự đỉnh màu vàng trấn áp. Lui. Một khắc cuối cùng, Linh Bảo Tông đại trưởng lão không thể không làm ra lựa chọn cuối cùng, rút đi tranh đoạt. Ngày xưa tạo hóa cơ duyên chi tranh bên trong, Linh Bảo Tông đã sớm cự đỉnh màu vàng nội bộ tích lũy nội tình tiêu hao 7-8 phần, bây giờ cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bộc phát một kích đại tu sĩ cấp độ lực lượng. Mà so sánh dưới, Lưu Ngọc bộ tộc thì thực lực bảo tồn tương đối hoàn hảo. Trận chiến này Linh Bảo Tông lại không bất kỳ phần thắng nào. Cự đỉnh màu vàng một lần cuối cùng bộc phát đằng sau, mang theo Linh Bảo Tông mấy người ra tốc thoát đi chiến trường. Đại trưởng lão, cái kia vậy mà dựng dục ra một mảnh vạn muốn nói nguyên. Một tôn màu hồng phấn sáu tay pháp tướng từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn màu hồng phấn hoa sen đem hai tôn tứ giai hậu kỳ hồn tộc cường giả cuốn vào trong đó nhanh chóng mất diệt. Chính diện bước lui đến từ hồn tộc cường giả, Hợp Hoan Tông thành công đem một mảnh đặc thù màu đen dục vọng đại đạo linh nguyên cướp đi. Ngày xưa từ tạo hóa cơ duyên trong chiến trường tay không mà về thế lực khắp nơi, đều tại bắt đầu sau cùng chém giết. Mà giờ khắc này lớn nhất biến cố, thì tại thế lực khắp nơi ẩn giấu đại tu sĩ cấp độ lực lượng át chủ bài, đều là đã ở trước đó trong trận chiến ấy tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng vì bọn họ các phe cuối cùng đọ sức, mang đến mới sự không chắc chắn. Không ngừng tán đi đại đạo linh hải một góc, vô tận giống như lá dụng bình thường màu đỏ ấn văn đan vào một chỗ, cộng đồng tạo dựng một phương thuần túy hỏa hệ đại đạo thiên địa. Hô, hô, hỏa hệ đại đạo thiên địa chỗ sâu, từng sợi thuần túy hỏa hệ đại đạo chi lực không ngừng hội tụ, một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ bất quy tắc tinh thạch giống như trái tim bình thường, không ngừng nhảy lên, toàn bộ màu đỏ hỏa hệ thiên địa tùy theo kêu gọi kết nối với nhau. Thật là ngũ giai thiên địa linh vật. Cảm nhận được cấp độ kia mênh mông hàng cổ thuần túy hỏa hệ đại đạo khí tức, Hỏa Dung Chân Quân nội tâm không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới hắn thật tìm được gửi đạo đồ vật. Vì giờ khắc này, hắn không tiếc liều chết cưỡng ép đột phá nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, bây giờ rốt cục đến nguyện chỗ thường. Còn không chờ trên mặt hắn kích động thần sắc tiêu tán, cách đó không xa thiên địa chỗ sâu truyền ra một trận ánh minh. Có người đến. Hỏa Dung Chân Quân không chút do dự, cả người điên cuồng hướng phía viên kia bất quy tắc màu đỏ tinh thạch phóng đi. Vành, vành, vành. Một kiện cây đèn pháp bảo cùng một đạo cự kiếm màu đỏ phóng lên tận trời, bộc phát ra cường đại thế công, đem ngoại vi xích văn khu vực xuyên thủng. Thật là hoàn chỉnh ngũ giai hỏa hệ thiên địa linh vật. Tiếng ánh minh phía sau chính chủ đồng thời tùy theo hiện thân mà ra. Chính là Nhất Lam một đỏ hai đạo sánh vai mà đi lão giả cao lớn thân ảnh. Nhìn qua ngay tại nhanh chóng tới gần ngũ giai hỏa hệ gửi đạo đồ vật Hỏa Dung Chân Quân, Hồ Sơn tán nhân không chút do dự, trực tiếp lựa chọn xuất thủ, hai tòa cự phong pháp bảo trong nháy mắt bay ra, bên ngông uy thế bộc phát mà ra, hướng phía Hỏa Dung Chân Quân ra tốc rơi xuống. Hắn những năm này không tiết hao phí đại lượng tuế nguyệt du lịch thiên địa, nó mục đích cũng chính là vì giờ khắc này. Gửi đạo đồ vật chính là tấn thăng đại tu sĩ chi cảnh điều kiện tiên quyết. Không tốt, lại là hai vị kia nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cường giả bí ẩn. Hỏa Dung Chân Quân thần sắc đại biến, trong tay pháp quyết nhanh chóng kết động, thể nội bên mông hỏa hệ pháp lực dòng lũ bộc phát mà ra vô tận tinh tim màu đỏ trong nháy mắt bệnh thành một cái lưới lớn hướng phía rơi xuống hai tòa cự phong ngăn trở. Cùng lúc đó, một đạo màu lam phong cách cổ xưa mai rùa hình dạng ngọc phù tùy theo bay ra. Giống. Nương theo lấy một tiếng cổ lão gầm nhẹ, ngọc phù màu lam trung quanh cổ lão hung sát khí cơ khuấy động mà ra, hóa thành một tôn trong truyền thuyết bá hạ hư ảnh, khổng lồ mai rùa giống như muốn chống ra thiên địa, đem hai tòa cự phong một mực ngăn tại bên ngoài. Đây cũng là hắn thời điểm rời đi, đến từ phù linh đạo lão tổ bàn tặng một đạo át chủ bài. Thừa dịp này khoảng cách, Hỏa Dung Chân Quân tiếp tục điên cuồng phóng tới viên kia ngũ giai hỏa hệ thiên địa linh vật. Hắn biết rõ thực lực của mình, mặc dù bước vào nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá không lâu, thực lực cùng với những cái khác nguyên anh hậu kỳ cường giả tối đỉnh so sánh rõ ràng hơi yếu, chớ đừng nói chi là địch đến chính là hai vị nguyên anh hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Đại trưởng lão còn chưa đổi tới, ta nhất định phải lập tức lấy bảo vật này đằng sau đó nghĩ biện pháp thoát thân. Vâng. Hai tòa liệt diễm cự phong không ngừng rơi xuống, nhưng vẫn như cũ khó mà công phá màu lam bá hạ chân linh hư ảnh phòng ngự. Mắt thấy Hỏa Dung Chân Quân càng tới gần món kia ngũ giai hỏa hệ thiên địa linh vật, Hồ Sơn tán nhân ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Hô, hô. Làm bản tôn thân ảnh áo lam cùng làm hóa thân xích bảo thân ảnh đồng thời ngồi xếp bằng mà lên, Nhất Lam một đỏ hai đạo vòng tròn bảo vật từ trong cơ thể của bọn hắn riêng phần mình bay ra, sau đó đột nhiên đụng vào nhau vô tận màu đỏ ánh sáng cùng vô tận quang hoa màu lam trong nháy mắt xen lẫn một viên cổ lão lam vòng tròn màu đỏ vận dụng mà ra. Đây chính là hắn tu hành đến nay lớn nhất ỷ vào thủy hỏa hóa nguyên vòng, chính là xuất từ một tòa thượng cổ di tích. Chính là mượn nhờ bảo vật này, hắn có thể nghịch thiên mà đi, lại lần nữa phân hóa ra một bộ thực lực không thua gì bản tôn hỏa hệ hóa thân. Siêu, siêu. Thủy hỏa hóa nguyên vòng chính diện hướng phía tôn kia bá hạ chân linh hư ảnh đệm xuống, thủy hỏa hai đạo huyền văn lan tràn mà ra, đan dệt ra đạo đạo song sắc lưỡi dao xùy. Xùy. Nguyên bản phòng ngự gần như vô địch màu lam bá hạ chân linh hư ảnh nhanh chóng bị xuyên thủng. Tế hỏa. Một bên khác hỏa dung chân quân sắc mặt dữ tợn, thể nội tất cả lực lượng đổ xuống mà ra, toàn bộ rót vào trên đỉnh đầu màu đỏ sẫm cây đèn pháp bảo, nhiều đám mờ nhạt ngọn lửa thai nén mà ra, giống như tuổi xế chiều sinh mệnh chi hỏa, hướng phía trước hỏa hệ đạo văn khu vực rơi xuống, cưỡng ép ăn mòn ra một đầu thông đạo. Vành, vành. Ngay tại bá hạ chân linh hư ảnh sụp đổ thời điểm, hỏa dung chân quân cũng thành công đi tới viên kia bất quy tắc màu đỏ tinh thạch trước mặt. Lưu lại. Hồ Sơn tán nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hai bộ thân ảnh hiện thân lần nữa, một đôi con ngươi màu xanh lam cùng một đôi màu đỏ con ngươi đồng thời bộc phát, đạo đạo giống như dây leo bình thường quỷ dị trường hồng trong nháy mắt bay ra vừa mới cướp đoạt ngũ giai hỏa hệ thiên địa linh vật, dự định thoát đi hỏa dung chân quân không kịp phản ứng, bị trong nháy mắt vây khốn. Đối phương lại là một thể hai thân. Giờ phút này hỏa dung chân quân vừa rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, mặt nạ vẻ sợ hãi. Nhìn qua trung quanh màu lam vặn vẹo ánh sáng cùng màu đỏ vặn vẹo ánh sáng xen lẫn lồng giam, để hắn rất có vài phần chắp cánh khó thoát tuyệt vọng. Đối mặt như thế một vị thẳng bức đại tu sĩ cấp độ chí cường giả, bất quá là vừa mới đột phá hỏa dung chân quân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, vừa mới bắt đầu nếu không có dựa vào lao tổ ban thưởng thủ đoạn cưỡng ép trì hoãn một chút thời gian, chỉ sợ hắn sớm đã thân vẫn đạo tiêu. Giao ra hỏa hệ đạo vật, tha cho ngươi một mạng. Hồ Sơn tán nhân thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống, thần sắc lạnh lùng. Mặc dù hắn có đầy đủ thực lực, đem đối phương nhanh chóng chém giết, nhưng hắn lại không muốn món kia hỏa hệ đạo vật xuất hiện bất kỳ sai lầm. Không. Hỏa dung chân quân ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ điên cuồng. Vẹn vẹn là vì một cái cơ hội, hắn đều nguyện ý liều chết đột phá. Dưới mắt đã được đến cái này hỏa hệ gửi đạo đồ vật, hắn há lại sẽ đem nó giao ra. Đây có lẽ là hắn đời này khoảng cách đại tu sĩ cấp độ gần nhất thời khắc. Đã sớm sáng tỏ, tịch khả chết. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ áp đảo nơi phong ấn trên chúng sinh cơ hội. Dưới tuyệt cảnh, hỏa dung chân quân trong nháy mắt làm ra mới điên cuồng lựa chọn. Chỉ gặp nó trong nháy mắt lấy ra viên kia ngũ giai hỏa hệ đạo vật, sau đó đem nó trực tiếp nuốt vào, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển. Muốn chết. Hồ Sơn tán nhân trong mắt sát ý mọc lan tràn. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn mạnh mẽ luyện hóa món kia hỏa hệ đạo vật. Đã ngươi không chịu giao ra, vậy liền giết ngươi đảm bảo. Trung quanh nguyên bản trở nên bằng phẳng lam màu đỏ ánh sáng lồng giam bỗng nhiên bộc phát ra, đạo đạo ánh sáng giống như lưỡi dao hướng phía Hỏa Dung Chân Quân rơi xuống. Mà lúc này Hỏa Dung Chân Quân khuôn mặt dữ tợn, hắn bắt đầu liều lĩnh hậu quả cưỡng ép điều động hỏa hệ đạo vật lực lượng. Vô tận mênh mông liệt diễm khuấy động mà ra, trong nháy mắt hóa thành một phương biển lửa, đạo đạo rơi xuống ánh sáng lưỡi dao bị trong nháy mắt hòa tan. Mà giờ khắc này Hỏa Dung Chân Quân tự thân nhục thân xé rách, giống như khó có thể chịu đựng ngũ giai hỏa hệ đạo vật phản vệ, sắp nhục thân sụp đổ. Ngay tại mấu chốt này thời điểm, một đạo có màu lam ám văn sen lẫn hư ảnh trong nháy mắt hiện thân, hướng thẳng đến Hồ Sơn tán nhân phóng đi. Phù Linh đạo. Hồ Sơn tán nhân thân ảnh đại biến. Không nghĩ tới Phù Linh đạo trợ giúp đã cảm thấy. Đạo đạo màu lam ám văn giống như trong nháy mắt vạch phá thiên địa không gian trở ngại đi vào trước mặt hắn. Trước nay chưa có áp lực mênh mông quét sạch xuống. Đó là thuộc về đại tu sĩ cấp độ lực lượng. Ông. Ông. Thủy hỏa hóa nguyên vòng lại lần nữa bộc phát, ngăn tại phía trước. Ngay tại Phù Linh đạo Tử Dương đại trưởng lão cùng Hồ Sơn tán nhân kịch chiến thời điểm, Hỏa Dung Chân Quân giống như hồ khôi phục mấy phần thanh tỉnh, cưỡng ép tán đi thể nội hỏa hệ đạo vật lực lượng, tránh cho nhục thân hoàn toàn tán loạn. Ngay tại cưỡng ép điều động hỏa hệ đạo vật lực số lượng trong nháy mắt, hắn tự thân sớm đã bởi vì loại lực lượng kia phản vệ mà bị thương nặng. Sư đệ đi mau. Tử Dương đại trưởng già thanh âm tại Hỏa Dung Chân Quân vang lên bên tai, tràn đầy bi tráng. Sư minh. Hỏa Dung Chân Quân đống nhiên nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này hắn mới phát hiện, làm phụ linh đạo đại trưởng lão Tử Dương sư minh, sớm đã không phụ năm đó uy áp, giờ phút này giống như một vị gần đất xa trời lão nhân, nếp nhăn gần như đem khuôn mặt che chắn. Cấp độ kia buộc phát ra đại tu sĩ cấp độ uy áp, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy bại. Phù Linh Đảo át chủ bài chính là Tử Dương đại trường già lấy tự thân làm đỉnh lô, thông qua đủ loại thủ đoạn phong ấn Phù Linh Đảo lão tổ chi lực lượng, một khi giải trừ phong ấn, đồng dạng sẽ đối với Tử Dương đại trường già tự thân hình thành phản vệ. Mà lúc này vị trí kia Dương đại trưởng lão hiển nhiên đã dầu hết đèn tắt. Sư minh, luôn luôn cùng Tử Dương đại trường già lẫn nhau có mâu thuẫn hỏa dung chân quân, giờ phút này mặt lộ bi thương. Hắn ha có thể không biết, bình thường mà nói, vị sư minh này không có khả năng nhanh như vậy chạy đến. Khẳng định là biết được hắn tình huống, sư minh mới không tiếc đại giới lại lần nữa giải phong ấn, cưỡng ép ra tốc đến đây. Sự lựa chọn này liền mang ý nghĩa, Tử Dương sư minh đang dùng tính mạng mình làm đại giới, đổi lấy hắn thoát thân cơ hội. Phù Linh đảo sau này phải nhờ vào sư đệ, lần hành động này thất bại, ta không còn có trùng kích đại tu sĩ tư cách, chỉ có sư đệ bước vào đại tu sĩ chi cảnh, mới có thể cải biến Phù Linh đảo chi lật út nguy cơ. Lưu lại câu nói sau cùng đằng sau, Tử Dương đại trưởng ra lại lần nữa bộc phát, nghĩa vô phản cố phóng tới Hồ Sơn tán nhân. Không, lưu lại. Tại Hồ Sơn tán nhân trong tiếng giống giận dữ, Hỏa Dung Chân Quân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian trôi qua, ngày xưa do các loại đại đạo chi lực khí cơ sen lẫn mà thành lộng lẫy đại đạo linh hải bắt đầu toàn diện tiêu vong. Màu xanh thẳm thương khung giữa bất chi bất giác hóa thành trước nay chưa có hắc ám hư vô. Siêu, siêu. siêu. Đến lúc cuối cùng mấy đạo thân ảnh ra tốc thoát đi đằng sau, vô tận tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Cuối cùng một mảnh lộng lẫy linh hải giống như bọt khí bình thường, ầm vang sụp đổ. Ma vẫn không gian từ đó trở thành truyền thuyết, biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Trận này dẫn phát thế lực khắp nơi điên cuồng tạo hóa cơ duyên chi tranh, cuối cùng triệt để kết thúc. Phù Nguyên quần đảo chốt sâu, một đạo khí tức cổ lão hung sát thân ảnh ngay tại giữa thiên địa gia tốc ghé qua. Không nghĩ tới thanh huynh tại cấp độ kia vĩ lực phía dưới, vẫn như cũ thành công thoát thân rời đi. Nghĩ đến trận kia tạo hóa cơ duyên chi tranh tin tức mới nhất, Lưu Anh khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái. Tạo hóa kia cơ duyên thật hoàn toàn tự hủy, hay là có gì lưu chi vật rơi vào thanh huynh trong tay? Cái này không chỉ là nghi vấn trong lòng hắn, cũng là thế lực khắp nơi trong lòng nghi hoặc lớn nhất. Mặc dù thế lực khắp nơi đều chính mắt thấy tại thiên địa quy tắc áp chế dưới, tạo hóa kia cơ duyên triệt để hủy diệt, nhưng Lý Thanh cuối cùng còn sống rời đi, vẫn không khỏi để thế lực khắp nơi bắt đầu hoài nghi. Vì phòng ngừa thế lực khắp nơi lòng sinh làm loạn, nhất định phải mau chóng trở về đem thanh huynh vị đạo lữ kia mang về đẳng độc vong địa. Chương 1484, tình thế, chỉ điểm. Chương 1484, tình thế, chỉ điểm. Ma vẫn không gian sự tình mặc dù đã kết thúc, nhưng nó mang đến ảnh hưởng to lớn, lại bắt đầu quét sạch toàn bộ miền Nam đại lục. Đặc biệt là trận kia tạo hóa cơ duyên chi tranh thảm liệt chém giết, càng là nhanh chóng truyền khắp các đại đỉnh phong thế lực trong hai, để các phương chấn động theo. Không ai có thể nghĩ đến, tại miền Nam đại lục một góc vắng vẻ thái nguyên cảnh thiên trong đất, còn có thể xuất hiện một tôn không cách nào tưởng tượng thiên địa chí bảo. Những cái kia sừng sững tại nơi phong ấn đỉnh cao nhất các đại thế lực tự nhiên minh bạch, làm cho cả nơi phong ấn thiên địa quy tắc cũng vì đó hiển hóa bảo vật, thế tất là siêu việt ngũ giai gửi đạo đồ vật tồn tại. Trong lúc nhất thời, một cái tông môn cổ lao chi danh cùng nó người truyền thừa danh hào bắt đầu ở toàn bộ huyền Nam đại lục tu tiên giới cao tầng lưu truyền rộng rãi. Thiên thủy đạo tông người truyền thừa Thanh Huyền Chân Quân. Trong đó Thanh Huyền Chân Quân chi danh bắt đầu lần thứ nhất chân chính đi vào huyền Nam đại lục các đại đỉnh phong thế lực trong tầm mắt. Không ai có thể biết tại thiên địa quy tắc chi lực hủy diệt phía dưới, vì sao vị kia Thanh Huyền Chân Quân có thể may mắn còn sống sót. Thế lực khắp nơi cũng chỉ là đem nguyên nhân quy kết ở trên trời thủy đạo tông sở còn sót lại một loại nào đó cổ lao thủ đoạn bên trên. Cũng như tham dự tạo hóa cơ duyên chi tranh thế lực khắp nơi một dạng nghi vấn, bắt đầu ở huyền Nam đại lục tu tiên giới cao tầng ở giữa lưu truyền, cái kia cái quặc khó có thể tưởng tượng thiên địa chí bảo hủy diệt sau sẽ hay không có gì lưu chi vật rơi vào Thanh Huyền Chân Quân trong tay. Huyền nhất cảnh. Huyền Nam đại lục cựu cảnh bên trong, cổ xưa nhất phồn hoa thiên địa tu tiên giới, cũng là toàn bộ huyền Nam đại lục tu tiên giới chi trong trung tâm thiên địa. Bách Lý Linh Vực, một cái tọa lạc tại huyền nhất cảnh nội cổ xưa nhất thiên địa một trong. Hô, hô. Tầng tầng linh vân dị tượng phía dưới, san sát thần tú cự phong sừng sững giữa thiên địa, các loại chim quý thú lạ hoặc bay lượn bầu trời hoặc tại các tòa linh phong ở giữa ghé qua, tựa như một bức cổ lão tiên cảnh bức tranh. Vùng thiên địa này bị vô số cường đại tông môn thế lực coi là cấm địa trong cấm địa, cũng bị vô số trận đạo tu tiên giả coi là triều thánh chi địa. Thật là người kia. Linh vực chỗ sâu trên trời cao, một tòa phong cách cổ xưa tiểu viện tọa lạc ở mãnh liệt linh triều bên trong, mặc cho quần quận dòng lũ linh khí cọ rửa từ lù lù bất động, giống như cổ lão tiên gia độc phủ. Thanh Huyền Chân Quân, một đạo thân mang tố y áo bào trắng, khuôn mặt ôn hòa lão giả chậm rãi cất bước đi tới trong sân. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lão giả trên mặt lộ ra mấy phần vẻ cảm khái. Châu Ngọc khó nén, vị tiểu hưu kia trước đó không lâu vừa mới tấn thăng, liền từ Quỷ Vương Tông cùng Kim Yêu Quốc trong tay đoạt lại Nam Nguyệt Địa Hải Đông Bộ Thiên Địa tu tiên giới, trở thành danh xứng với thực một phương mênh mông thiên địa chi chủ, không nghĩ tới lần này hiện thân thái nguyên cảnh, lại lần nữa thành vùng thiên địa này tu tiên giới nhân vật tiêu điểm. Bách Lý Tình trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau thời điểm hình ảnh. Lúc trước vị kia Thanh Huyền Chân Quân chưa bước vào Nguyên Anh hậu kỳ chi cảnh, nhưng cũng đã là tinh thần hải vùng hải vực kia trong tu tiên giới mạnh nhất yêu nghiệt một trong, lực áp các đại thiên chi tiêu tử, cướp đoạt địa sát bảng danh lệch. Phóng tầm mắt nhìn tới, vị tiểu hưu kia mỗi đi một bước cũng có thể gọi là cực điểm lập lòe, để vô số thiên tài yêu nghiệt nhìn theo bóng lưng. Hiện tại xem ra, hay là khinh thường vị kia Lạc Nhi hảo hữu. Bách Lý Tình mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Nếu như nói trước đó còn có một số sự không chắc chắn lời nói, hiện tại hắn trong lòng lại không một chút hoài nghi. Đợi một thời gian, người kia tất nhiên sẽ trở thành tương lai quật khởi đại tu sĩ một trong. Thiên thủy kia đạo tông phóng nhãn thời kỳ thượng cổ đều là nhân tộc nội bộ tông môn đỉnh tiêm một trong, bây giờ đến nói chuyện thừa, người này chi tương lai không thể tưởng tượng Lạc Nhi có thể cùng người này kết bạn cũng là một cọc cơ duyên, tương lai nói không chừng còn muốn mượn dùng người này chi lực. Đúng vào lúc này, một viên lệnh bài bắt đầu chậm rãi sáng lên. Bách Lý Tình khe khẽ lắc đầu, thật có thể nói là thiên ý không thể trái. Nếu như tạo hóa kia cơ duyên tại trễ một chút thời gian xuất thế, sợ là thật là có mấy phần bảo lưu lại khả năng tới, chí ít cũng có thể lấy thân thể tàn phế tồn tại bộ phận, nhưng nếu bởi như vậy, chỉ sợ những cái kia phía sau có được giới ngoại lực lượng thế lực cũng có thể đại khái cảm giác được tạo hóa kia cơ duyên vị trí. Viên kia có chút chớp động trên lệnh bài, chỉ ấn khắc lấy một câu ngắn gọn lời nói: Thiên chủ hiện thân, giải phong thiên địa. Thời đại mới sắp triệt để mở màn. Bách Lý rơi trong mắt hiện hiện trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Năm đó ở Tinh Thần Hải, bởi vì lao tổ cơ ra một đoàn người phát khởi phạt thiên chi chiến dẫn đến hải chủ sớm giải phong thiên địa phong ấn, mà bây giờ tọa trấn huyền Nam đại lục thiên chủ cũng sẽ ra tay giải phong thiên địa. Ý vị này, toàn bộ nơi phong ấn sắp nên đón xưa nay chưa từng có biến đổi lớn. Thiên Hải hai mạch chi chủ, riêng phần mình tọa trấn nơi phong ấn hai đại trận nhãn. Trận nhãn giải phòng, thiên địa phong ấn tiêu tán tốc độ sẽ toàn diện gia tốc. Có lẽ không tới quá lâu, giới ngoại lực lượng liền có thể chen chân vùng thiên địa này. Bách Lý Tình trong lòng nổi sóng chập trùng. Đây mới là Bách Lý gia tộc lớn nhất lo lắng, chỉ bằng vào nơi phong ấn nội bộ lực lượng mà nói, Bách Lý gia tộc tự nhiên có sung túc lòng tin, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đối với Bách Lý gia tộc tạo thành uy hiếp, có thể nương theo lấy thiên địa phong ấn tiêu mất, giới ngoại lực lượng trên chân, lại có thể trong nháy mắt cải biến ngày xưa hết thảy. Chúng ta nhất mạch cũng muốn gia tốc bố cục, thiên địa giải phong đằng sau trận kia tạo hóa, mới là để giới ngoại các phương cũng vì đó điên cuồng cơ duyên giờ khắc này. Bách Lý Tình lại lần nữa nhớ tới cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh mặc thanh bảo, tay cao chịu gió lớn. Vị tiểu hữu kia tương lai sợ là sẽ còn kinh lịch càng nhiều khiêu chiến, không chỉ có là đến từ các phương thượng cổ dị tộc, có lẽ còn có giới ngoại nhân tộc nội bộ chi phân tranh, trừ phi hắn nguyện ý thỏa hiệp, trở thành trong đó một phương nào người đại diện. Có thể nói nơi phong ấn nhân tộc nội bộ bao hàm dục mà ra các đại yêu nghiệt, đều sẽ dẫn tới giới ngoại thế lực nhân tộc chú ý, mà vị kia Thanh Huyền Chân Quân cũng không ngoại lệ, thậm chí khẳng định là trong đó nhất là chói mắt tồn tại. Cũng không nhất định, nếu như sau lưng nó cái kia Thiên Thủy Đạo Tông vẫn như cũ bảo trì cường thịnh, cũng có thể vì đó cung cấp che chở. Ngay tại toàn bộ Huyền Nam đại lục tu tiên giới đều tại bởi vì ma vẫn không gian nội bộ tạo hóa cơ duyên, nhấc lên vô số bàn tán sôi nổi thời điểm. Làm trong đó tiêu điểm Lý Thanh, giờ phút này đồng dạng lâm vào phiền phức mới. Thái Nguyên cảnh, Lâm Nam hải vực. Màu xanh thẳm trên hải vực, mênh mông màu lam dòng lũ giống như một phương tiên địa vòng xoáy không ngừng hội tụ, bình tĩnh mặt biển sớm đã là sóng lớn ngập trời, cuồn phong gào thét. Đầy trời linh quang không ngừng bay múa mà ra, trong nháy mắt mất diệt, hóa thành nước lọc hệ linh khí bổ sung màu lam dòng lũ. Cùng pháp lực chi tiêu hao so sánh, nhục thân thương thế càng thêm nghiêm trọng. Màu lam dòng lũ chỗ sâu, một đạo ngồi xếp bằng áo xanh thân ảnh tuổi trẻ chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nội thị phía dưới, cả cốt nhục thân sự khốc liệt trình độ giống như phá toái lưu ly bình ngọc, tuy thời đều có sụp đổ phong hiểm. Mặc dù nhục thể của hắn nội tình không thua gì tứ giai thể tu, nhưng vẫn như cũ không cách nào gánh chịu toàn lực thôi động côn bằng bí thuật nghiêm trọng phản vệ. Cấp độ kia mênh mông bá đạo côn bằng chi lực đối với nhục thân sức thừa nhận là một cái cự đại khiêu chiến. Ngoài ra tại thời khắc cuối cùng, tuy nói có Trấn Hải Châu thay hắn hóa giải tiên thiên linh bảo tự hủy thế công, nhưng ở thiên địa quy tắc dò xét thời điểm, Trấn Hải Châu bị ép ẩn nấp, nhục thân lại lần nữa bị thương nặng. Xem ra tìm kiếm một môn mới thể tu chi pháp đã là bắt buộc phải làm. Không có thể tu chi pháp gia trì, chỉ bằng vào pháp lực cùng các loại bảo vật tuần dưỡng vẫn như cũ rất khó khuyết trương nhục thân cường độ. Dưới mắt cũng chỉ có thể đi đầu ổn định nhục thân tương thế. Lý Thanh đưa tay huy động, đạo đạo linh quang chiếu rọi mà ra. Từng mai hộp ngọc mở ra, các loại đan hương di đầy trời. Đây đều là lúc trước hắn chém giết cường giả khắp nơi tích lũy chiến lợi phẩm, đều là một chút chữa trị nhục thân thương thế chân quý linh đan. Nhưng giờ phút này chi với hắn nghiêm trọng nhục thân thương thế mà nói, những linh đan này tác dụng cũng có hạn. Nếu không có chân chính đỉnh tiêm chữa thương bảo vật, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ vận dưỡng khôi phục. Cũng là không đổi. Hắn cũng không có ý định lại đi tìm kiếm cái gì trị liệu bảo vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ toàn linh thánh thủy chi lực đồng dạng có được chữa trị công hiệu, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Mà hắn giờ phút này chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nghĩ tới đây, Lý Thanh trong lòng nhiều hơn mấy phần hài lòng cùng thong dong. Ma vẫn không gian chi hành đã kết thúc, hắn rốt cuộc không cần như là trước đó như vậy, khăng khăng truy đuổi tu vi nhanh chóng tăng lên. Đồng dạng đối với hắn sau này con đường tu hành mà nói, cũng không còn gì khác cứng nhắc thời gian yêu cầu. Cũng là thời điểm hào hào bế quan một đoạn thời gian. Lý Thanh thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Từ khi tấn thăng nguyên anh hậu kỳ chi cảnh sau, hắn còn không có chân chính thời gian dài bế quan qua, bây giờ lại không bất luận cái gì ràng buộc, vừa vặn thừa cơ hào hào bế quan một đoạn thời gian. Hiện nay Trấn Hải Châu tại thôn vệ tôn kia tiên tiên linh bảo chi nguyên sau, cũng đã lâm vào ngủ say, các loại nó lại lần nữa tiến hóa đằng sau, thế tất sẽ trả lại cùng hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn thật rất ngạc nhiên, tôn kia có được không gian chi đạo cùng thủy hệ đại đạo tiên tiên linh bảo, đến tột cùng sẽ cho Trấn Hải Châu cùng hắn mang đến to lớn gì kinh hỉ. Bất quá trước đó, ngược lại là còn có một chuyện cần xử lý. Sau một khắc, Lý Thanh chậm rãi đứng dậy, hướng phía hư không thật sâu thi lễ một cái. Đệ tử Lý Thanh, bái kiến trưởng lão. Một vòng vầng sáng xanh lam từ bên hông hắn chậm rãi bước lên mà ra. Nhìn kỹ xuống, chính là một viên giống như nhân tộc đầu lâu hình dạng mơ hồ tinh thạch màu lam, lại lần nữa thu nhỏ mấy lần thủy hoa trưởng lão thân ảnh thật sâu từ viên tinh thạch kia chỗ sâu hiện thân mà ra. Sư chất tình huống vừa vặn rất tốt. Vừa mới hiện thân, thủy hoa trưởng lão liền quan tâm tới Lý Thanh tình huống. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử tổn thương thế chỉ cần thời gian vận dưỡng, cũng không lo ngại. Nghe nói lời này, thủy hoa trưởng lão mặt bên trên tràn đầy vẻ phức tạp. Hiện tại xem ra, vị sư điệt này thủ đoạn sợ là viễn siêu tưởng tượng của nó, tại nó bản thân phong ấn ứng đối thiên địa quy tắc dò xét trước đó, chính mắt thấy tôn kia tiên thiên linh bảo chi nguyên tiến nhập vị sư điệt này thể nội, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không đấu bết. Ngay cả cấp độ kia thiên địa quy tắc đều không thể dò xét ra kết quả gì. Chỉ bằng vào điểm này, cũng tương tự phá vỡ thân là Thiên Thủy Đạo Tông người hộ đạo nó tất cả nhận biết. Nó rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào thủ đoạn có thể tại phương này nơi phong ấn bên trong tránh thoát thiên địa quy tắc dò xét. Sư chất tương lai nhất định có thể quay về tông môn, tiến vào cái kia phương chân chính mênh mông linh giới, lập loè chư thiên. Thời khắc này nó nội tâm lại không nửa điểm nghi vấn. Vị sư điệt này nhất định có thể mang theo nó quay về Thiên Thủy Đạo Tông. Đệ tử sau này nên như thế nào thủ hộ trưởng lão? Lý Thanh sắc mặt không thay đổi thật sâu hành lễ nói. Liên thiên địa quy tắc đều không thể dò xét đến Trấn Hải Châu, vị này Thủy Hoa trưởng lão tự nhiên cũng không có khả năng biết được Trấn Hải Châu tồn tại, nhiều nhất bất quá là đoán được trên người hắn có ẩn tàng bí mật to lớn. Sư chất không cần quan ta. Thủy Hoa trưởng lão khe khẽ lắc đầu, cùng sư chất nói chuyện với nhau đằng sau, ta sẽ bản thân phong ấn, dùng cái này đến làm dịu thiên địa quy tắc phía dưới lực lượng tiêu tán, sư chất chỉ cần đem ta mang theo bên người liền có thể. Sư chất cũng không cần lo lắng, trừ phi sư chất có thể mang ta quay về tông môn, cũng hoặc là tương lai tiến vào linh giới đằng sau, tìm kiếm những phương thức khác giúp ta thức tỉnh, nếu không sau này ta chính là một kiện tử vật, sẽ không đối với sư chất có bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù trước đó đã chủ động đề cập qua điểm này, nhưng Thủy Hoa trưởng lão giờ phút này vẫn như cũ đem nó nhấn mạnh một lần. Nó rất rõ ràng, vị sư điệt này thân có một loại nào đó không cách nào tưởng tượng bí ẩn, như vậy thế tất sẽ để ý bí mật bị người phát hiện. Trưởng lão nói quá lời. Lý Thanh trầm dại yên lòng, thật sâu thi lễ một cái. Trên người hắn thật đúng là có quá nhiều bí mật không tiện bị ngoại nhân biết được. Ngoài ra cuối cùng bản thân phong ấn trước đó, ta lại trợ sư chất đoạt đường. Thủy Hoa trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, vùng thiên địa này vốn cũng không cho phép ta tồn tại, uy tắc chi lực tại thời khắc sinh ra áp chế, gia tốc ta tiêu tán vừa vặn có thể mượn nhờ sau cùng dư lực trợ giúp sư chất dò xét thiên địa đại đạo, đem cái kia sau cùng lực lượng bản nguyên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đa tạ trưởng lão ban thưởng pháp. Lý Thanh lại lần nữa hành lễ, trong lòng hiện hiện mấy phần kinh hỉ chi ý. Vị này Thủy Hoa trưởng lão cấp độ dù sao thuộc về hóa thần chi cảnh, mà lại cùng là thủy hệ một đạo, nó sợ cảm ứng đến thiên địa đại đạo lẽ ra có thể cho Lý Thanh mang đến mới tầm mắt. Chỉ một thoáng, lại chỉ gặp viên kia mơ hồ đầu lâu hình dạng tinh thạch đống nhiên sáng lên, mênh mông uy áp phóng lên tận trời, vô tận quang hoa màu lam giống như thiên địa xiển xích bình thường xuyên thấu hư không, kết nối không biết, mất cái này được cái khác. Thủy Hoa trưởng lão trong thanh âm nhiều hơn mấy phần kinh hỉ chi ý. Vùng thiên địa này tuy nói áp chế chúng sinh, nhưng cũng bởi vì cấp độ kia đặc thù thiên địa quy tắc khiến chúng sinh càng thêm tiếp cận thiên địa đại đạo linh giới. Thiên địa đại đạo mặc dù càng thêm mênh mông hoàn thiện, nhưng lại cao cao tại thượng, khó mà cảm giác, mà trong phương thiên địa này đại đạo tuy nói không được đầy đủ, nhưng càng thêm rõ ràng tại Thủy Hoa trưởng lão mở miệng thời điểm, viên kia lớn cỡ đầu lâu tinh thạch màu lam lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán. Nhất ẩm nhất chắc đều có định số. Thủy Hoa trưởng lão đội vàng dặn dò, sư chất nhất định phải nắm chắc thời cơ này, tận khả năng tích lũy nội tình, để cầu tiến vào linh giới đằng sau, nên đón toàn diện bộc phát. Dựa theo sư chất lúc trước nói tới, thần thăng đại tu sĩ chi cảnh cần gửi đạo đồ vật làm chèo chống, tiếp nhận thủy hệ đại đạo chi lực chiếu rọi thần hồn, sư chất không ngại đếm thử tìm kiếm mới đường tắt, để cầu tích lũy càng lớn nội tình trọng thủy chi đạo cùng nước chỉ toàn chi đạo. Sư chất nếu có cơ hội thì không cần chọn thứ nhất, mà là toàn bộ tiếp nhận. Dù sao có hai giọt tiên thiên linh thủy làm gửi đạo đồ vật đủ để Thủy Hoa trưởng lao thanh âm càng cấp bách. Toàn bộ tinh thạch màu lam linh nguyên thì trong nháy mắt không đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đệ tử nhất định cần tuân trưởng lão dạy bảo. Nương theo lấy Lý Thanh cuối cùng hành lễ. Đầy trời màu lam đạo văn ánh sáng trong nháy mắt tán đi, đạo đạo màu đen dây nhỏ làn tràn mà ra, lẫn nhau bệnh là tầng tầng cổ lao yên lặng phong ấn, cuối cùng hóa thành một viên bất quá lớn chừng bằng móng tay tinh thạch màu đen rơi xuống từ trên không. Thủy Hoa trưởng lão lời nói, chưa chắc không phải một đầu thích hợp cùng ta đại đạo chi lộ. Chương 1485, giải phong. Bế quan chương 1485, giải phong, bế quan màu xanh thẳm trên hải vực. Lý Thanh cả người lâm vào trước này chưa có trầm tư. Thủy Hoa trưởng lão lợi dụng cuối cùng lực lượng bản nguyên cho hắn sau này chi đạo đồ mang đến mới chỉ dẫn. Điều này cũng làm cho hắn đối với đầu kia tấn thăng đại tu sĩ chi cảnh con đường, bắt đầu sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Căn cứ vị kia Thủy Hoàng Tông Thương Ngự lao tổ để lại đại tu sĩ tấn thăng đường tắt kinh nghiệm, tại phương này nơi phong ấn bên trong muốn tấn thăng trở thành đại tu sĩ, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Cái gọi là người cùng không chỉ là chỉ bước vào nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Đây chẳng qua là sơ bộ điều kiện, vì gánh chịu đại đạo chi lực chiếu rọi, nhất định phải thông qua các loại thủ đoạn tiếp tục tăng lên đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, tận khả năng tinh tiến với bản thân cực hạn mới có cơ hội. Địa lợi thì cần muốn tìm đến thiên địa phong ấn điểm yếu, làm cuối cùng chứng đạo chi địa. Về phần thiên thời, chính là cái gọi là gửi đạo đồ vật. Đối với phương này phong ấn thiên địa vô số cường giả mà nói, gửi đạo đồ vật chính là bọn hắn lớn nhất trở ngại. Như thế nào thiên thời, mong mà không được. Nhưng vấn đề này đối với Lý Thanh mà nói, nhưng căn bản không tồn tại. Hắn sớm đã tay cầm hai viên tiên thiên linh thủy có thể làm gửi đạo đồ vật, thậm chí bởi vì thiên địa không ngừng giải phong, cái gọi là lợi khó khăn quan cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà càng đơn giản. Lý Thanh chỉ cần làm từng bước tu hành, liền có thể thẳng tới đầu kia đối với vô số cường giả mà nói xa không thể chạm đại tu sĩ chi cảnh, trở thành áp đảo vùng thiên địa này đỉnh phong người mạnh nhất một trong. Nhưng mà Thủy Hoa trưởng lão nhắc nhở, lại cho hắn mở ra một đầu mạch suy nghĩ mới. Nếu như thật sự là dựa theo Thương Ngự lao tổ lời nói đầu kia đại tu sĩ chi lộ đi, vậy hắn chẳng phải là lãng phí một cách vô ích vùng thiên địa này phúc phận. Phong ấn đã là giam cầm, lại đồng dạng mang đến cơ duyên mới. Chính như Thủy Hoa trưởng lão lời nói, phương này nơi phong ấn bên trong thiên địa đại đạo càng thêm rõ ràng. Bình thường bước vào đại tu sĩ đường tắt, thì cần muốn từ sở tu chi đạo bên trong chọn thứ nhất, lựa chọn cùng gửi đạo đồ vật phù hợp nhất đầu đại đạo kia chi lực chi nhánh, mà ta đã nắm giữ hai viên gửi đạo đồ vật, hoàn toàn có thể đồng thời tiếp dẫn hai loại thủy hệ đại đạo chi lực, dùng cái này đến chứng đạo đại tu sĩ chi cảnh thậm chí là ba đầu đại đạo chi lực. Lý Thanh bình tĩnh ở sâu trong nội tâm bắt đầu nhấc lên gợn sóng to lớn. Đồng dạng là đại tu sĩ chi cảnh, nếu như hắn có thể bằng vào hai đầu đại đạo chi lực chi nhánh chứng đạo đại tu sĩ, chỗ kia tích lũy nội tình cùng thực lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa bao giờ đem ánh mắt vẹn vẹn đặt ở vùng thiên địa này trong lồng giam, mà là sớm đã nhìn về hướng chân chính mênh mông linh giới. Vì tiến vào linh giới sau, tốt hơn truy đuổi đầu kia trường sinh đại đạo, hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên bản thân. Từ xưa phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, Lý Thanh trong lòng cũng rất rõ ràng. Suy nghĩ trong lòng của hắn đầu kia con đường thế tất sẽ càng thêm gian nan. Nơi phong ấn muốn cũng không cho phép hóa thần chi cảnh lực lượng tồn tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái gọi là đại tu sĩ chi cảnh đã là chân chính lịch thiên mà đi, mà hắn suy nghĩ đầu kia con đường không khác là càng thêm vi phạm thiên địa quy tắc chi lực. Nếu như Hỏa Hoạn Hoa trưởng lão lời nói đầu kia con đường mang ý nghĩa ta nhất định phải tìm kiếm được cơ duyên mới, dùng cái này để chống đỡ thiên địa quy tắc cùng hai đầu đại đạo chi lực chiếu rọi, mặc dù trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng, nhưng hắn viên kia đạo tâm cũng đã âm thầm làm ra lựa chọn. Đối với đạo tâm kiên nghị Lý Thanh mà nói, hắn há lại sẽ từ bỏ bất luận cái gì một tia tích lũy nội tình, đi được càng xa cơ hội. Không có quan hệ, để lại cho ta thời gian còn rất sung túc. Lý Thanh nhẹ nhàng phất tay, đem thủy hoa trưởng lao biến thành yên lặng tinh thạch màu đen thu nhập lòng bàn tay, sau đó lại lần nữa dò xét một phen, cuối cùng đem nó một lần nữa phong ấn, thu vào. Đúng vào lúc này, giống, giống, từng tiếng quen thuộc điên cuồng tiếng gào rú đã càng rõ ràng. Một lát sau, nguyên bản bình tĩnh biển mây lại lần nữa khuấy động ra, một tôn kéo dài huyết sắc dao long đáp xuống. Ma thân mang theo huyết linh dao hiện thân mà ra. Gặp qua bản tôn, ma thân mang theo vẻ mặt tươi cười rơi xuống. Ta sau đó sẽ ở nơi đây tiến hành nhất đoạn thời gian dài bế quan, đến tiếp sau sự tỉnh tình ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Thanh tùy theo nói ra sắp xếp của mình. Không sao. Ma thân trên mặt ý cười không thấy, ta bây giờ tay cầm chân ma thủy, cộng thêm mặt khác thu hoạch, cũng là không còn cần tham dự mặt khác cơ duyên chi tranh, chỉ cần an tâm tu hành, trùng kích nguyên anh hậu kỳ cảnh giới liền có thể. Nghe nói lời ấy, Lý Thanh đồng dạng không khỏi mặt lộ dáng tươi cười. Từ khi năm đó phân ra ma thân thời điểm, hắn liền muốn tượng qua ma thân cùng hắn bản tôn liên thủ ngăn địch tràn diện, hiện nay năm đó suy nghĩ rốt cục sắp trở thành hiện thực. Lấy ma thân chi nội tình một khi tấn thăng nguyên anh hậu kỳ chi cảnh, tự nhiên là đủ để địch nổi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ cường giả. Mà cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thuộc về bọn hắn thời khắc sắp đến, toàn bộ nơi phong ấn cuối cùng đều sẽ trở thành hắn cướp đoạt thiên địa cơ duyên, tích lũy nội tình bãi săn. Chuyến này đằng sau, chúng ta liền lại không trói buộc, ngươi cũng có thể yên tâm tham dự vùng thiên địa này ma đạo phục hưng bên trong. Lý Thanh thật sâu nhìn về phía ma thân. Đây cũng là hắn năm đó mưu đồ một trong, ma thân dung nhập ma đạo trận doanh, tham dự trận này ma đạo phục hưng thiên địa đại thế bên trong. Đúng là như thế. Ma thân trên mặt lộ ra tùy ý dáng tươi cười. Năm đó bởi vì cố kỵ trung điệp, hắn chỉ có thể ở Quỷ Vương Tông quy tắc phía dưới làm việc, nhưng khi hắn bước vào Nguyên Anh hậu kỳ chi cảnh sau, liền có sung túc lực lượng tự do làm việc, rốt cuộc không cần cố kỵ các phương quy tắc. Đại tu sĩ ẩn thế không ra trước đó, hắn không sợ hãi. Ta sẽ để cho Huyền Thủy Thương hội cùng toàn bộ ma đạo trận doanh dung hợp, tìm kiếm thiên địa mới cơ duyên một lát sau, Lý Thanh lại lần nữa đưa tay huy động. Cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Đây là Luân Hải tiểu thế giới bên trong chiến trường thượng cổ, di lưu một tôn thượng cổ ma thi, ngươi bây giờ đã được đến Âm Thi Tông tế luyện chi pháp, hẳn là có thể đem nó lợi dụng. Nhìn qua quần quần cổ lão hung sát ma khí chỗ sâu, không ngừng chút xuống ra vô tận huyết quang phân tán ma thi thân thể, ma thân dáng tươi cười càng tăng lên. Một khi đem nó dung hợp, chí ít cũng là một tôn nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Kể từ đó, tăng thêm Quỷ Vương đen minh, dưới tay hắn liền có được hai tôn tứ giai hậu kỳ chiến lực. Vị kia Đoan Mục gia tộc nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong tay, vừa vặn có hoàn chỉnh tế luyện chi pháp, nghe được ma thân nói đến Đoan Mục gia tộc, Lý Thanh không khỏi cười lắc đầu. Ma thân lần kia xuất thủ có thể nói trọng thương Âm Thi Tông Đoan Mục gia tộc, đem nó trong tộc duy hai nguyên anh hậu kỳ đại năng cường giả chém giết. Hiện nay Đoan Mục gia tộc còn sót lại vị đại trưởng lão kia một người. Đây là thuần túy chân ma khí hồng lưu, ngươi cũng có thể dùng đến bồi dưỡng thủ hạ một lát sau. Ma thân mang theo Lý Thanh tại Luân Hải trong tiểu thế giới ma đạo chiến lợi phẩm thu hoạch rời đi. Huyết Linh Giao thì lưu lại, trợ giúp Lý Thanh bế quan hộ pháp. Kế hoạch đứng lên, lần này thu hoạch to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Lý Thanh lại lần nữa ngồi xếp bằng mà lên, mặt lộ dáng tươi cười. Chuyến này chẳng những nhận được hắn mong nhớ ngày đêm tiên thiên linh thủy, mở lại vòng thứ hai biển, cũng lại lần nữa hoàn thiện hắn tu hành Thiên Thủy Đạo Tông truyền thừa, bao quát hai đạo mới địa giai thiên địa bí thuật Thiên Thủy Pháp Dực cùng Chuyển Diệt Chi Hải, cùng còn lại mấy đạo mỗi người đều mang uy năng huyền giai thiên địa bí thuật. Ngoài ra đơn thuần luân hải trong tiểu thế giới bộ thiên địa linh vật chi thu hoạch, cũng đủ làm cho hắn chỉ dựa vào một người, liền đủ để cùng ngoại giới truyền thừa mấy ngàn năm đỉnh phong thế lực nội tình đánh đồng. Chớ đừng nói chi là ma thân cũng mượn cơ hội hoàn thành cuối cùng tích lũy. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất, tự nhiên muốn thuộc tạo hóa kia cơ duyên tiên thiên linh bảo hình thức ban đầu. Mặc dù trước mắt còn chưa biết hiểu, tạo hóa kia cơ duyên đến tuột cùng sẽ cho hắn mang đến cái gì, nhưng chỉ bằng nó cấp độ, nghĩ đến cũng là không tầm thường. Mặc dù không có truyền thừa tháp trợ lực, nhưng chờ ta đem chuyến này tất cả thu hoạch tiêu hóa, cũng đủ để chính diện ứng đối đến từ đại tu sĩ cấp độ lực lượng uy hiếp. Thiên Thủy Đạo Kinh chậm rãi vận chuyển lên đến. Tịnh Linh Luân Hải mở ra. Đạo đạo màu ngà sữa thánh khiết pháp lực tuôn chảy bắt đầu chảy xuôi ra, trong kinh mạch vô số rất nhỏ vết rách vết thương bắt đầu chậm rãi chữa trị, gần như có chút phá toái nhục thân cũng bị cưỡng ép tụ hợp cùng một chỗ. Mãnh liệt khí huyết chi lực lại bắt đầu lại từ đầu ôn dưỡng nhục thân, đạo đạo linh đan hóa là các loại chữa trị lực lượng bộc phát ra. Ngay tại Lý Thanh dự định bắt đầu bế quan thời điểm, ầm ầm, kéo dài vô tận tiếng oanh minh từ thiên địa chỗ sâu mỗi một hẻo lánh thẩm thấu mà ra. Nguyên bản mênh mông nặng nề thiên địa, giống như tao ngộ một loại nào đó vĩ lực, bắt đầu chập chờn. Thấy vậy tình huống, Lý Thanh trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía thiên địa. Lại chỉ gặp, nơi mắt nhìn đến, tất cả thiên địa đều lâm vào trước nay chưa có sôi trào cùng mênh mông. Nóng nhìn thương cung, giống như có vô hình vĩ lực tại đem bầu trời vô hạn cất cao chung quanh thiên địa càng mênh mông vô ngần. Quen thuộc ký ức lại lần nữa xông lên đầu. Giải phong. Lý Thanh trong lòng hơi rung, là vị kia tọa trấn Huyền Nam Đại Lục Thiên Chủ đang xuất thủ giải phong thiên địa. Hết thảy trước mắt, cùng hắn trước đó tại Tinh Thần Hải trải qua hoàn toàn tương tự. Toàn bộ thiên địa giống như bành trướng bình thường, càng mênh mông, cái này lại há lại cá thể chi lực có thể cải biến. Tại vô tận trong tiếng nổ, Lý Thanh cả người đứng lơ lửng trên không, ẩn ẩn cùng thiên địa dung hợp, tinh tế trải nghiệm lấy hết thảy chung quanh biến hóa. Giờ khắc này, loại phong ấn kia chi địa chính là một vùng thiên địa lồng giam cảm thụ là khắc sâu nhất. Thiên địa chúng sinh giống như sinh hoạt tại một tòa trong phòng, mà cấp độ kia thiên địa giải phóng, tựa như đem nóc nhà sốc lên, để chúng sinh thấy được chân chính thương cung. chung quanh hết thảy tất cả cũng bắt đầu trở nên thấu triệt rõ ràng, bao phủ tại chúng sinh trong lòng mơ hồ chậm rãi tiêu tán. Lý Thanh thần hồn điên cuồng một chuyện, lại lần nữa cảm nhận được cái kia phương quen thuộc lam sắc thế giới, mỗi một sợi ánh sáng đều tản mát ra hàng cổ bất diệt khí cơ. Mà giờ khắc này giữa thiên địa thủy hệ đại đạo cùng lúc trước so sánh, đồng dạng phát sinh biến hóa mới. Nguyên bản nhìn như đứng im thủy hệ đại đạo trong thế giới bắt đầu trở nên lưu động đứng lên mênh mông vô tận thủy hệ đại đạo dòng lũ tại màu lam thiên địa chỗ sâu chậm chậm chảy xuôi ra. Trong mơ hồ, tựa hồ có lực lượng mới bắt đầu một lần nữa rót vào giữa phương thiên địa này thủy hệ trong đại đạo. Ầm ầm. Đầy trời tiếng oanh minh dần dần tan đi. Lý Thanh trong mắt bên trong lần nữa khôi phục thanh minh. Thiên địa biến đổi lớn tại lúc này mới thật sự là cụ tượng hóa. Thiên chủ cùng hải chủ riêng phần mình tọa trấn chi địa, chính là thiên địa phong ấn hai đại trận nhãn. Ngày xưa hải chủ giải phong thiên địa thời điểm, nơi phong ấn biến hóa tựa hồ còn không rõ lộ ra, nhưng khi tính cả tọa trấn Huyền Nam đại lục thiên chủ đồng dạng giải phong thiên địa đằng sau, hết thảy tựa hồ cũng phát sinh chất biến. Xem ra hết thảy so ta trong dự đoán tới càng nhanh hơn. Lý Thanh trong lòng gợn sóng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện này với hắn mà nói tự nhiên là một tin tức tốt. Đặc biệt là hắn bây giờ chí tại đi hướng mặt khác một đầu càng thêm gian nan con đường, thiên địa giải phong càng nhanh, thiên địa quy tắc áp chế càng yếu. Chờ hắn tương lai tìm kiếm thông qua mấy cái khác biệt thủy hệ đại đạo chi lực chi nhánh tấn thăng đại tu sĩ cảnh giới thời điểm, đối mặt khốn cảnh cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Ta cũng rất chờ mong ngày đó đến, giới ngoại thượng cổ dị tộc tề tụ nơi phong ấn, các đại thế lực phía sau màn đại tu sĩ nhao nhao đăng tràng, cái kia nhất định là vùng thiên địa này sau cùng hoa lệ thiên chương hô. Hô. Màu xanh thẳm trên hải vực, đầy trời quang hoa màu lam trên không trung một lần nữa hội tụ thành một phương đại dương màu xanh lam. Ngoại vi một hòn đảo phía trên, một tôn yêu khu kéo dài khổng lồ huyết sắc giao long lặng lặng dừng nằm, thỉnh thoảng hiện lộ mà ra trùng thiên hung sát hỗn loạn khí tức quấy thiên địa. Ngay tại toàn bộ Huyền Nam đại lục tu tiên giới bởi vì đột nhiên phát sinh thiên địa giải phong mà lâm vào điên cuồng bàn tán sôi nổi thời điểm, Phú Nguyên quần đảo chốt sâu, ngày xưa tọa trấn toàn bộ Lâm Nam hải vực đỉnh phong thế lực phù linh đạo tông môn trụ sở, giờ phút này lại lâm vào trước nay chưa có trầm mặc. Trưởng quản tông môn sự vụ Tử Dương đại trưởng gia tế điển vừa mới kết thúc, vô hình bi thương bầu không khí đem toàn bộ tông môn trên dưới bao phủ. Cấm địa chỗ sâu một tòa xích tinh linh phong bên ngoài, một đạo thân ảnh áo lam chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, Giang Nguyệt Nhi đồng dạng thân mang màu trắng cung trang váy, hiện thân mà ra. Gặp qua chú Hải trưởng lão, Giang sư điệt, không biết Hỏa Dung sư đệ bây giờ tình huống như thế nào? Chú Hải trưởng lão chủ động mở miệng nói, khởi bẩm trưởng lão, phụ thân từ khi sau khi quay về, một mực ở vào trạng thái bế quan, đến nay chưa có tin tức mới. Nghe nói lời này, chú Hải trưởng lão than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, sư đệ bởi vì cưỡng ép kích phát món kia hỏa hệ gửi đạo đồ vật lực lượng, xem ra là thương thế có chút nghiêm trọng. Đã như vậy, vậy thì do sư chất tự mình đại biểu Hỏa Dung sư đệ đến đây đi. Giang Nguyệt Nhi mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh chóng đi theo chú Hải trưởng lão, hướng phía cấm địa chỗ sâu đại điện nghị sự tiến đến. Trong chốc lát, một tòa rộng lớn cung điện màu lam xuất hiện ở phía trước. Nhập điện đằng sau, Giang Nguyệt Nhi mới phát hiện, chẳng những tông môn hai vị khác nguyên anh hậu kỳ đại năng đã ở trong điện chờ đợi, có khác mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Tinh Cung bốn vị nguyên anh hậu kỳ đại năng cùng vị bạn cũ kia Trần Cung. Thời khắc này trong đại điện, Phù Linh đảo cùng Tinh Cung hai đại đỉnh phong thế lực chiến lược mạnh nhất đã tề tụ một đoàn. Hỏa Dung sư đệ bây giờ bởi vì thương thế nguyên nhân, đang lúc bế quan, liền do Giang sư điệt đến làm đại biểu đi. Chú Hải trưởng lão nói đi, còn lại mọi người đều là đồng thời nhẹ gật đầu. Vô luận là Phù Linh đảo nội bộ cũng hoặc là Tinh Cung đều rất rõ ràng, tại vị trí kia Dương đại trưởng lão sau khi ngã xuống, Hỏa Dung chân quân chính là đời tiếp theo đại trưởng lão nhân tuyển, không hề nghi ngờ. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Hỏa Dung chân quân bây giờ chi địa vị, tại phía xa lúc trước Tử Dương đại trưởng giả phía trên, dù sao nó chính là Phù Linh đảo trên giới hy vọng mới, đạt được hỏa hệ gửi đạo đồ vật sau, vị kia Hỏa Dung chân quân không thể nghi ngờ đã có được thăm dò đại tu sĩ cảnh giới tư cách. Vậy lão phu liền nói ngắn gọn. Chú Hải trưởng lão tiếp tục mở miệng nói căn cứ lão tổ ý tứ, cùng mấy vị Tinh Cung đạo hữu ý kiến, chúng ta song phương quyết định lợi dụng dưới mắt cơ hội này, lập tức lấy tay mở ra chỗ ngồi kia cổ tinh thần di tích. Tận dụng thời cơ, dưới mắt thế lực khắp nơi bởi vì thiên địa giải phong chi nguyên nhân, bắt đầu đem lực chú ý từ Thái Nguyên cảnh nội dịch chuyển khỏi, cơ hội như vậy không thể bỏ qua, tránh cho chậm thì sinh biến Giang sư điệt cũng theo ta các loại tiến về, tận mắt chứng kiến vào thời khắc này chương 1486, tinh thần di tích chương 1486, tinh thần di tích màu xanh thẳm mênh mông trên hải vực. Một chiếc khổng lồ linh chu bạch phá thiên địa, lái về phía hải vực chỗ sâu. Vô số màu lam linh văn đan dệt ra từng mảnh hư ảnh, không ngừng vũ động, giống như đạo đạo hư ảo cánh, khổng lồ linh chu dần dần trở nên mông lung, giống như từ không gian chỗ sâu chạy qua. Trên linh chu, Phù Linh đảo cùng Tinh Cung một nhóm 9 người lặng lặng đứng thẳng. Rõ ràng là muốn mở ra một tòa hùng vĩ thượng cổ di tích, nhưng giờ phút này trên mặt mọi người nhưng lại chưa hiện lộ ra vẻ kích động, ngược lại nhìn qua có chút nghiêm trọng. Đứng tại phía sau nhất Trần Cung vọng hướng một bên hảo hữu, vốn định mở miệng chúc mừng, nhưng nhìn thấy Giang Nguyệt Nhi một thân màu trắng váy dài cách ăn mặc đằng sau, hay là ngậm miệng lại. Theo lý thuyết, hắn tử nên mở miệng chúc mừng vị này Giang đạo hữu. Cha nó bây giờ chẳng những bước vào nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, mà lại thành công từ đại đạo linh hải bên trong cướp đoạt hỏa hệ gửi đạo đồ vật, như thế cơ duyên khẳng định là đáng giá chúc mừng. Tính toán, Trần Cung ánh mắt âm thầm quét về phía trước ba vị phù linh đạo nguyên anh hậu kỳ trưởng lão. Dưới mắt phù linh đạo đại trưởng lão tế điển vừa mới kết thúc, hắn như vào lúc này mở miệng chúc mừng Giang đạo hữu, tự nhiên có vẻ hơi không đúng lúc. Dù sao vị đại trưởng lão kia chính là bởi vì trợ giúp Hỏa Dung chân quân cướp đoạt gửi đạo đồ vật mà vẫn lạc. Cái kia sau cùng tinh thần quang mạc lực lượng khủng bố, một khi chúng ta cưỡng ép xuất thủ, sợ là sẽ phải dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Cầm đầu Tinh Cung Trần gia đại trưởng lão Trần Phù chậm rãi nhìn về phía Phù Linh đạo cầm đầu chú Hải Chân Quân. "Trần đạo hữu yên tâm." Chú Hải Chân Quân trầm giọng nói, "Đại đạo linh hải tiêu tán đằng sau, ba người chúng ta liền dựa theo đại trưởng lão lưu lại chi pháp, thành công ở mảnh này hải vực cùng Phù Linh đạo ở giữa đạt thông một đầu thông đạo đặc thù, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể điều động trong đạo chi lực." Nghe nói lời này, Tinh Cung bốn người đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên không phải để ý cái gì thiên địa dị tượng, mà là thiên địa dị tượng sau khi xuất hiện, khả năng dẫn tới thăm dò. Bởi vì tạo hóa kia cơ duyên nguyên nhân, Thái Nguyên cảnh sớm đã đưa tới toàn bộ miền Nam đại lục tu tiên giới các đại thế lực cổ lao chú ý, cái này cũng mang ý nghĩa, một khi bọn hắn hành động thất bại, dẫn đến tin tức lưu truyền ra đi, hậu hoạn vô tận. Vùng thiên địa này chung quy là Phù Linh đạo địa bàn. Muốn bạn vô nhất thất mở ra chỗ ngồi kia cổ di tích, thời khắc mấu chốt chỉ có thể dựa vào Phù Linh đạo thủ đoạn. Có chú Hải đạo hữu câu nói này, chúng ta cũng yên lòng. Trần Phù ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Chuyến này chúng ta nhất định phải thành công, chậm thì sinh biến. Tại một đoàn người ra tốc đi đường phía dưới. Sau nửa canh giờ, bọn hắn liền rốt cục đi tới đích đến của chuyến này. Quan sát xuống, một mảnh thường thường không có gì lạ, thậm chí linh khí mỏng manh vắng vẻ hải vực phản chiếu trong mắt mọi người. Nếu nói duy nhất chỗ kỳ lạ, chính là toàn bộ trên mặt biển, phân bố vô số lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau màu trắng đáng ngầm, giống như một viên to lớn tiên ngoại tinh thần rơi vỡ phân tán rơi xuống bình thường. Hai vị sư chất ở ngoại vi chờ đợi đi. Giang Nguyệt Nhi cùng Trần Cung hai người bất quá là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tự nhiên không có tư cách gia nhập bên trong, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Tại hai người bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, Tinh Cung bốn vị nguyên anh hậu kỳ đại năng cùng Phù Linh đạo ba vị nguyên anh hậu kỳ đại năng đồng thời hướng về hải vực trung ương. Trận trận quần quần uy áp trong nháy mắt buộc phát ra. Chỉ gặp song phương riêng phần mình phân bố tại hai bên, sau đó đồng thời tế ra một mảnh màu bạc tàn đồ. Hô, hô. Hai mảnh tàn đồ trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, giống như một vòng ngân nguyệt giống như phóng lên tận trời, treo thật cao, mạn thiên tinh huy từ thiên địa các ngõ ngách chảy xuôi mà ra, hướng phía mảnh kia tàn đồ ngân nguyệt hội tụ siêu. Siêu. Đạo đạo tinh thần chi lực dòng lũ riêng phần mình rủ xuống. Giữa thiên địa giống như đứng sừng sững xưa nay dễ quanh thiên thô to bạch ngọc trụ. Tàn đồ ngân nguyệt chậm rãi chuyển động, đạo đạo rủ xuống tinh thần chi lực dòng lũ đồng thời đi theo xoay tròn ra. Nguyên bản bình tĩnh hải vực bị trong nháy mắt chia cắt ra đến, nương theo lấy rung trời tiếng oanh minh, bên mông cổ lão uy áp bắt đầu từ hải vực chỗ sâu phóng lên tận trời. Bên ngoài phong ấn bị dần dần mở ra. Nguyên bản phân bố tại trên mặt biển vô số màu trắng đá ngầm cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, riêng phần mình bộc phát ra quần quần ánh sao chiếu rọi thiên địa. Siêu, siêu, siêu. Vô số màu trắng đá ngầm đồng thời bắt đầu phóng tới không trung, đồng thời dọc theo đặc thù nào đó quỹ tích nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng giao hòa cùng một chỗ. Trong chốc lát, ngày xưa hải vực màu lam sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành một mảnh chân chính tinh thần thế giới. Mà tại thiên địa trên không, trừ vầng kia tàn đồ ngân nguyệt đằng sau, lại lần nữa nhiều sáu mai cổ lão màu bạc cự thạch, giống như sáu viên mới nhất đạn sinh tinh thần cổ lão, tản mát ra trong sáng cổ lão hào quang. Mở ra đi. Phù Linh đảo ba người cùng Tinh Cung bốn người nhanh chóng liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu toàn lực thôi động trên không tàn đồ ngân nguyệt. Hô, hô. Đạo đạo thô to ngân văn từ tàn đồ ngân nguyệt bên trong lan tràn mà ra, hướng phía sáu tòa cổ lão màu bạc cự thạch rủ xuống, cùng trong nháy mắt khóa lại cùng một chỗ. Tàn đồ ngân nguyệt bắt đầu tiếp tục lên cao. Đạo đạo thô to ngân văn giống như xiềng xích bình thường, lôi kéo sáu mai cổ lão màu bạc cự thạch chậm rãi bốc lên. Ầm ầm, giống như muốn chấn vỡ thiên địa tiếng oanh minh triệt để bộc phát. Khu vực trung gian không gian nhanh chóng vỡ vụn ra toàn bộ tinh thần thiên địa giống như một bức tranh giống như, bị từ từ mở ra vỡ vụn không gian chỗ sâu cũng không xuất hiện hắc ám hư không, mà là một phương khác màu bạc thiên địa. Trước đó hai đại đỉnh phong thế lực sớm đã liên thủ đem tòa này thượng cổ tinh thần di tích bên ngoài vơ vét sạch sẽ, đồng thời cũng nắm giữ một chút mở ra di tích cổ xưa này thủ đoạn. Thời gian dần qua, lúc đầu không gian phá toái bị một tầng nặng nề ngôi sao màu bạc màn sáng bao trùm. Phù Linh đảo cùng Tinh Cung đám người giờ phút này cũng bắt đầu trở nên kích động lên. Tầng kia nặng nề ngôi sao màu bạc màn sáng phía dưới mới là cả tòa thượng cổ di tích chân chính mai táng cơ duyên. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn đối với màn ánh sáng màu bạc xuất thủ, cười lạnh một tiếng đồng thời từ thiên địa bên ngoài truyền đến. Các ngươi rốt cục vẫn là nhịn không được. Đạo đạo thô to độn quang trường hồng phi tốc hướng phía tinh thần thiên địa tới gần. Mà vì thủ hai bóng người chính là hai thế lực lớn trước đó đối thủ cũ, một tôn sau lưng mọc lên hai cánh côn mục đại bộ lạc thân vương, cùng một vị khác tự linh bộ lạc đại thủ lĩnh, hai đại tứ giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Nhìn qua Tinh Cung cùng Phù Linh đạo đám người, hai vị hải tộc cường giả đều là mặt lộ vẻ đại hỉ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đối phương nhìn như nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng lại cũng không một vị nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực. Mà hai người bọn họ thế nhưng là mang theo ba vị tứ giai hậu kỳ hải tộc cường giả chạy đến. Chỉ từ mặt ngoài chiến lược mà nói, hải tộc một phương đủ để nghiền ép Tinh Cung cùng Phù Linh đảo hai đại đỉnh phong thế lực liên thủ. Một bên khác, tinh thần thế giới trung ương, nhìn thấy nhanh chóng tới gần năm tôn hải tộc cường giả, vô luận là chú Hải Chân Quân ba người cũng hoặc là Trần Phù bốn người đều không có triển lộ ra vẻ hoảng sợ, ngược lại từng cái thần sắc tỉnh táo, tựa hồ đã sớm dự liệu được hải tộc một phương sẽ hiện thân. Bọn hắn quả nhiên tới, theo kế hoạch hành động đi. Sau một khắc, vân kia tàn đồ ngân nguyệt tái sinh biến đổi lớn, vô tận rất nhỏ ngân văn luẩn dục mà ra, sau đó giống như dương dương hô hấp miệng lớn không ngừng chớp động. Nguyên bản cuốn quanh sáu tòa màu bạc cự thạch thô to ngân văn xiềng xích, giờ phút này lại giống như từng đầu xúc tu giống như, bắt đầu điên cuồng từ màu bạc cự thạch nội bộ rút ra tinh thần chi lực. Đã sớm hành động trước đó, Tinh Cung cùng Phù Linh đảo liền đoán được hải tộc sát suất lớn sẽ hiện thân. Dù sao trước đó, Phù Linh đảo đã triển lộ ra nhiều loại liên quan tới tinh thần chi đạo cổ lao thủ đoạn, thí dụ như đã từng tinh thần đạo trận tàn đồ chờ chút. Hải tộc lại không phải đồ đần, tự nhiên có thể đoán được một hai. Rõ ràng là thủy hệ truyền thừa tông môn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều loại không tầm thường tinh thần chi đạo thủ đoạn, khẳng định là có cơ duyên mới xuất hiện. Ngoài ra hải tộc bây giờ cùng phù linh đảo giáp giới, phù nguyệt quần đảo bên trong cũng không ít hải tộc nội gian tồn tại. Trước đó mở ra tinh thần di tích thời điểm, liền đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Vùng thiên địa này đồng dạng là hải tộc chú ý trọng điểm. Hô, hô. Nguyên bản treo móc ở trên trời cao tàn đồ ngân nguyệt, thông qua thôn phệ 6 tôn cổ lão màu bạc cự thạch nội bộ ẩn chứa mênh mông tinh thần chi lực sau, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bành trướng, khí tức cũng càng khủng bố. Đây chính là tinh cung cùng phù linh đảo thủ đoạn ứng đối mượn dùng thượng cổ di tích chi lực. Như vậy mưu đồ có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, chẳng những mượn cơ hội suy yếu tầng kia tinh thần quang mạc lực lượng, cũng tương tự có thể chống cự hải tộc uy hiếp. Tàn đồ ngân nguyệt chậm rãi rời đi tinh thần thế giới, hướng phía hải tộc một phương người tới gần, giống như một tòa gia tốc trưởng thành thượng cổ tinh thần, tản mát ra mênh mông cổ lão ánh sao. Đầy trời càng thu to ánh sao ngân văn sen lẫn mà ra, hóa thành che trời tấm vong lớn màu bạc, trong nháy mắt đem hải tộc một phương chỗ thiên địa không gian phong ấn. Chú hải đạo hữu. Tinh cung bốn người trong nháy mắt nhìn về phía phù linh đảo một phương, dưới mắt muốn bài trừ ngôi sao màu bạc cự mạc, chỉ có thể dựa vào phù linh đảo thủ đoạn. Mà lúc này phù linh đảo ba người cũng không có mảy may do dự, đồng thời rơi xuống tại trên mặt biển, hiện ra tam giác chi thế, mở ra thâm hải địa mạch thông đạo. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Đạo đạo thu to tinh trụ từ ba người thể nội bay ra, sau đó rơi vào phía dưới thâm hải bồng dương chỗ sâu mạnh. Vâng, toàn bộ hải vực bắt đầu sôi trào lên, từng đầu địa mạch giống như cự long du động đứng lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số màu lam pháp ấn giống như tuyết bay đầy trời giống như tiếp tục rơi xuống ông dương chỗ sâu. Trong khi hô hấp, nguyên bản bao la mặt biển trong nháy mắt hóa thành thôn thiên lũ động, chỗ sâu thì là bóng tối vô tận cùng sâu thẳm, giống như tính cả một phương khác thế giới. Hô, hô, mênh mông vô tận màu lam thủy hệ linh lực dòng lũ lôi cuốn lấy lực lượng bản nguyên tử lũ động chỗ sâu khuấy động mà ra hung hăng vọt tới không trung tinh thần màu bạc cự mạc. Vâng, vâng, vâng. Toàn bộ do vô tận thủy hệ lực lượng hội tụ màu lam dòng lũ giống như thượng cổ cự long bình thường, không ngừng trùng kích thượng cổ tinh thần di tích phòng ngự màn sáng. Đó chính là đến từ phù linh đảo trong trụ sở lực lượng, chính là toàn bộ tông môn mấy ngàn năm nội tình châu ngưng kết lực lượng. Bây giờ chú hải chân quân ba người chính thông qua trước đó bố trí thủ đoạn, đem nó cưỡng ép điều động đến đây, trợ giúp bọn hắn bài trừ tinh thần di tích phòng ngự. Một bên khác, đáng chết, đáng chết. Năm tôn hải tộc cường giả lúc này giống như nổi điên cuồng, không ngừng tiến công chúng quanh tinh thần chi lực phong ấn. Có thể tôn kia tàn đồ ngân nguyệt tại thế công của bọn hắn phía dưới, chẳng những lực lượng không có suy yếu, ngược lại càng cường thịnh. Cứ như vậy xuống tới, đương bảo là cướp đoạt chỗ ngồi kia cổ di tích cơ duyên, bọn hắn tự thân sợ là đều muốn bị vây chết ở chỗ này. Nhân tộc hết thể đều đáng chết. Côn Mục đại bộ lạc thân vương trong lòng tức giận mắng không ngừng. Rõ ràng thực lực đối phương không bằng bọn hắn, có thể hết lần này tới lần khác luôn luôn có thể có được đủ loại thủ đoạn quỷ dị. Đây cũng là cái kia đáng chết nhân tộc truyền thừa buồn nôn chỗ. Các loại phức tạp thủ đoạn bí thuật đại trận, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng thực lực cũng không mạnh, lại luôn bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới thực lực. Vâng. Đúng vào lúc này, rung trời tiếng oanh minh truyền vào năm tôn hải tộc cường giả trong hai. Xuyên thấu qua tầng tầng tinh thần phong ấn màn sáng, bọn hắn trong nháy mắt liền nhìn thấy hai người kia tộc đỉnh phong thế lực đã thành công đánh vỡ chỗ ngồi kia cổ di tích bên ngoài bình chướng. Lại thất bại. Chúng ta lần hành động này lại thất bại. Ngay tại Côn Mục đại bộ lạc thân vương gầm thét thời điểm, lại chỉ thấy chung quanh tinh thần phong ấn chi lực bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Mau mau xuất thủ, còn có cơ hội. Mặt khác vị kia tự linh bộ lạc đại thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Đạo đạo lớp bảy màu xanh lam trường tiên lại lần nữa biến lớn, bắt đầu phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Nương theo lấy các loại tiếng oanh minh lại lần nữa bộc phát. Trung quanh tinh thần phong ấn bình chướng rốt cục bắt đầu không cách nào chèo chống trong nháy mắt sụp đổ ra. Cản bọn họ lại. Nam tôn hải tộc cường giả trong nháy mắt thoát khỏi vòng đây, điên cuồng hướng phía tinh cung cùng phù linh đảo đám người phóng đi. Cùng lúc đó, hai đại đỉnh phong thế lực đám người thì sớm đã xuyên qua phá toái màn ánh sáng màu bạc, tàn đồ ngân nguyệt đồng dạng theo sát mà tới, rơi vào trong đó. Đáng chết. Tòa này thượng cổ di tích bình chướng một lần nữa chữa trị. Tinh thần cổ lão di tích chỗ sâu. Tinh cung cùng phù linh đảo bọn người bèn nhìn nhỏ cười. Xuyên thấu qua màn ánh sáng màu bạc, đám người còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy mấy vị kia hải tộc cường giả phát cuồng tư thái. Để bọn hắn chờ xem. Chú hải chân quân mặt lộ vẻ trầm trọng, cho dù tiếp tục lưu thủ, chúng ta làm theo có thể vận dụng trước đó lực lượng thoát thân. Còn chưa chờ hắn tiếp tục mở miệng, liền phát hiện mấy người còn lại giờ phút này lại đồng thời mặt lộ quái dị nhìn về phía nơi xa thượng cổ di tích, thấy thế chú hải chân quân vội vàng nhìn về phía nơi xa, sau đó lộ ra đồng dạng thần sắc. Làm truyền thừa đã lâu hai đại đỉnh phong thế lực, bọn hắn tự nhiên cũng mở ra không ít hơn cổ di tích, đơn giản chính là cấp độ khác biệt. Mà một màn trước mắt là quá qua quỷ dị. Toàn bộ thượng cổ di tích bên trong tinh thần thiên địa, một mảnh trống rỗng, gần như hư vô, chung quanh chỉ có mênh mông tinh thần chi lực chảy xuôi. Nếu không có trong trời đất đứng sừng sững lấy một tòa màu bạc phong cách cổ xưa lầu cát, đám người sợ là đều muốn coi là nơi này là một tòa giả thượng cổ di tích. Có thể nhìn ngoại vi lực lượng phòng ngự cấp độ, cái này rõ ràng không thể nào là một tòa phổ thông thượng cổ di tích. Đi đầu tiến vào xem xét tình huống đi. Một đoàn người nhanh chóng hướng phía trong trời đất rơi đi. Đi vào màu bạc phong cách cổ xưa lầu các trước mặt, phát hiện chung quanh cũng không mới phòng hộ lực lượng, mà trước mặt mọi người người tiến vào lầu các đằng sau, lại lần nữa lộ ra như là trước đó một dạng quái dị thần sắc. Chung quanh vẫn như cũng là trống rỗng một mảnh, độc hưu chín cái bạch ngọc châu ngồi trưng bày trong đó. Cả tòa thượng cổ tinh thần di tích tựa như là đã sớm cố ý bố trí tốt, chờ đợi bọn hắn đến đây bình thường. Bình thường mà nói, gần như tất cả thượng cổ di tích đều là đã từng cái nào đó thượng cổ tông môn một bộ phận, có thể là tông môn trụ sở, có thể là đã từng tu hành dùng bảo địa. Thí dụ như phía ngoài tinh thần thiên địa, vốn nên là lầu các cung điện san sát, cho dù tàn phá cũng là bình thường hình ảnh, mà không phải như vậy vắng vẻ hư vô. Tinh cung cùng phù linh đảo đám người hai mặt nhìn nhau, bởi vì trong lầu các quá mức vắng vẻ lại để lộ ra mấy phần quỷ dị, bọn hắn giờ phút này có chút chân tay luống cuống. Không biết tòa này thượng cổ di tích đã từng chủ nhân có mục đích gì. Đúng vào lúc này, một đạo ngân quang từ lầu các đỉnh chóp rơi xuống. Một bộ bức tranh màu bạc chậm chậm triển khai, ngân quang lấp lóe thời điểm, một đạo áo bào màu bạc hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thu ta cơ duyên, nhận ta nhân quả chương 1487, Thanh Nguyên Hải vực chương 1487, Thanh Nguyên Hải vực Nam Nguyệt Địa Hải Đông Bộ Thiên Địa. Từ khi hạo kiếp qua đi, thiên địa mới trật tự dần dần thành hình. Toàn bộ Mênh Mông Hải vực tu tiên giới nên đón phi tốc phát triển, lần nữa khôi phục ngày xưa phồn hoa. Mà xem như toàn bộ Đông Bộ Hải vực trong thiên địa ương, Thanh Nguyên Hải vực phồn bình trình độ thậm chí siêu việt ngày xưa tên là Phượng Tường Hải vực thời điểm. Đạo Nguyên Thương hội tổng bộ và ở để cái này vùng biển này trở thành toàn bộ Nam Nguyệt Địa Hải nội danh phủ kỳ thực phồn hoa nhất giao dịch chi địa, hấp dẫn vô số tông môn gia tộc thế lực tại Thanh Nguyên Hải vực cắm rễ. Mà lúc này bên ngoài màu xanh thẳm trên mặt biển, từng chiếc màu lam uy nghiêm linh chu sắp hàng chỉnh tề, hướng phía Thanh Nguyên Hải vực trung ương chạy tới. Mỗi một chiếc trong linh chu đều có gần trăm đạo thân ảnh đứng thẳng, những người này thân hình dung mạo khác nhau, có khuôn mặt non nớt, có là nam tử trung niên, thậm chí râu tóc bạc trắng, bọn hắn chẳng những tuổi tác khác nhau, đồng thời mỗi người khí tức không giống nhau, sở tu chi đạo cũng là đủ loại, duy nhất giống nhau là bọn hắn tất cả mọi người đều là bên hông treo một viên màu lam thanh văn lệnh bài. Đó cũng là bọn hắn lúc này thống nhất thân phận tham gia niết bàn bảng chi tranh tu sĩ. Trong đó một chiếc linh chu màu lam bên trên, đạo đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bên trong, một vị thân hình có chút còn xuống tu sĩ áo bào cho, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm gầy gò tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng quỷ dị chính là, trừ bỏ nó bộ mặt bên ngoài toàn thân các nơi đều là hiện lộ ra già yếu thái độ, giống như một vị người trẻ tuổi ký sinh tại một tên lão giả thể nội. Những này đều chính là ta chuyến này đối thủ. Áo bào cho còn xuống tu sĩ trẻ tuổi bất động thanh sắc người quan sát đám người xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh gần trăm đạo thân ảnh gần như đều là lấy trúc cơ hậu kỳ trở lên tu vi, chỉ có giải rác mấy người hiện lộ ra trúc cơ trung kỳ khí cơ. Nhưng mà những người kia giờ phút này lại trở thành hắn chỗ quan sát trọng điểm, bởi vì hắn cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Trước đó chém giết tranh đấu kinh lịch để hắn rất rõ ràng, mỗi một cái tiến vào trong linh chu tu sĩ đều tuyệt không phải hạng người bình thường, chính là kinh lịch các loại chém giết chiến đấu, mới từ vô số tu sĩ cùng giai bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch được tham dự niết bàn bảng chi tranh danh lệ. Càng là nhìn như tu vi khá thấp, những người kia thường thường càng là thủ đoạn sâu không lường được, nếu không cũng không có tư cách lấy yếu thắng mạnh, lại tới đây. Niết bàn bảng. Nghĩ tới đây ba chữ này, áo bào cho còn xuống tu sĩ trẻ tuổi không khỏi trong lòng một trận quấy động. Đó là toàn bộ Đông Bộ Hải vực Mênh Mông Tiên Địa bên trong, vô số tu sĩ trúc cơ chỗ ước mơ cơ duyên, một khi lên bảng liền có thể gia nhập cái kia khống chế phương này Mênh Mông Hải vực thiên địa mạnh nhất tông môn Thiên Thủy Ngự Linh Tông. Đồng thời không phải lấy đệ tử bình thường thân phận gia nhập trong đó, mà là sẽ làm bị trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, gia nhập tông môn kia nội bộ niết bàn điện. Cho nên, 5 năm một lần niết bàn bảng chi tranh, cũng là vô số tu sĩ trúc cơ chỗ chú ý tiêu điểm, thậm chí là các đại đỉnh tiêm gia tộc tông môn thế lực cũng đều sẽ mười phần chú ý, cho dù thi rất cũng có khả năng bị những tông môn khác gia tộc thu nạp. Đương nhiên mục tiêu của hắn tự nhiên là thật chính trên bảng nổi danh. Đối với cái này hắn cũng có độc thuộc về mình lực lượng. Rõ ràng chính vào phong nhã hào hoa, nhưng hắn lại trở thành quỷ bộ dáng này, đây hết thảy đều là bởi vì hắn sở tu môn kia đặc thù truyền thừa. Bởi vì cái gọi là có mất tất có được, đã mất đi hoa lệ bề ngoài, nhưng hắn cũng đã nhận được hơn xa lúc trước lực lượng cường đại. 20 người. Nghĩ đến cái này tàn khốc số lượng, dù là tự khoe là không thua gì ngoại giới thiên chi tiêu tử áo bào cho còn xuống tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng nhiều hơn mấy phần hàn ý. Phải biết, bọn hắn những người này có thể leo lên linh chu, đã là trải qua tầng tầng tàn khốc tuyệt bạn, gần như là ngàn dặm chọn một, thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một. Toàn bộ Mênh Mông thiên địa có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ, mà có thể có được phần tư cách này lại chỉ có ngàn người mà thôi. Hiện nay, cái này hơn nghìn người bên trong, cũng chỉ có 20 người có thể thành công lên bảng, có thể thấy được nó tính tàn khốc. Chuyến này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Sau một khắc, áo bào cho còn xuống tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Hắn không những đối với ngoại nhân tàn nhẫn, đối với mình cũng giống như thế, nếu không hắn cũng sẽ không liền thành bây giờ bộ dáng. Môn địa truyền thừa tại thời khắc thôn vệ ta sinh cơ, nếu không có một cái tông môn cường đại cung cấp chèo chống, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ bị nó hút khô. Phóng nhãn toàn bộ Đông Bộ Hải vực thiên địa, nơi nào còn có so sánh là vùng thiên địa này chi chủ Thiên Thủy Ngự Linh Tông cường đại hơn tông môn. Hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng Thiên Thủy Ngự Linh Tông tình huống. Mặc dù có được vùng thiên địa này, nhưng tông môn đó nội bộ lại cường giả ít, toàn bằng năm đó vị kia hành không xuất thế, lực áp cái thế Thanh Huyền lão tổ một người đem toàn bộ tông môn nắm giơ lên vị trí kia. Đối với hắn mà nói đây mới là lớn nhất dụ hoặc, bởi vì Thiên Thủy Ngự Linh Tông bên trong cường giả ít, cộng thêm tọa trấn Đông Bộ Hải vực thiên địa, nó nội bộ tài nguyên có thể xưng vô cùng vô tận, chỉ cần gia nhập trong đó, đừng bảo là tấn thăng nguyên anh chi cảnh, chính là tương lai chi đạo đồ cũng đều chính là một đường thông suốt. Áo bào cho còn xuống tu sĩ trẻ tuổi vô ý thức lại lần nữa nhìn một cái xung quanh. Những người này tự nhiên cũng đều là cùng hắn ý tưởng giống nhau. Càng quan trọng hơn là, vị kia bây giờ Thiên Thủy Ngự Linh Tông tông chủ, không bám vào một khuôn mẫu người hàng mới, đồng thời thành lập Thiên Tiêu Điện cùng Niết Bàn Điện, không nhìn ra thân, không nhìn truyền thừa, thậm chí niết bàn điện ngay cả linh căn thiên tư cũng không nhìn, phàm là gia nhập hai điện hạng người đều sẽ bị xem như nguyên anh hạt giống đi bồi dưỡng. Cho dù hắn gia nhập trong đó, cũng sẽ không bởi vì tự thân sở tu chi quỷ dị truyền thừa nhận áp chế. Hoàn toàn tương phản, chỉ cần hắn triển lộ ra đầy đủ thiên tư, khẳng định sẽ đạt được toàn lực bồi dưỡng. Bây giờ Thiên Thủy Ngự Linh Tông chính là phi tốc phát triển giai đoạn, nếu không cũng sẽ không như vậy đối ngoại quảng nạp thiên tài, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này đúng vào lúc này. Lại chỉ gặp nguyên bản ngồi xếp bằng đạo đạo thân ảnh đồng thời cung kính đứng dậy hành lễ. Bái kiến chấp sự. Một vị thân mang đạo bào màu xanh lam thân ảnh cao lớn chậm rãi từ trong linh chu trong lầu các đi ra, đứng tại mọi người phía trước, áo bào cho còn xuống tu sĩ trẻ tuổi đồng thời nhìn về phía nơi xa, trong lòng tái sinh vận sóng. Lại chỉ gặp cấp độ kia minh mông hải vực cuối cùng xuất hiện san sát giống như cỡ nhỏ lục địa bình thường khổng lồ nguy nga linh đạo, đó chính là tất cả mọi người mong nhớ ngày đêm Thiên Thủy Ngự Linh Tông. 10 chiếc khổng lồ linh chu màu lam lại lần nữa ra tốc phi nhanh, trong nháy mắt liền tới đến phía ngoài nhất một tòa khổng lồ linh đạo phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy linh đạo chung quanh sớm đã là dòng người phun trào, trong đó không thiếu rất nhiều khí tức bàng bạc nguyên anh chân quân thân ảnh, rất hiển nhiên mặt khác một vài gia tộc tông môn thế lực cũng tương tự đã mong mỏi cùng trông mong chứng kiến khoa mới niết bàn bảng hiện thực. Thậm chí so sánh cái gọi là Thiên Tiêu Điện, niết bàn điện chi danh hào tại ngoại giới càng thêm vang dội. Đây cũng không phải là bởi vì niết bàn điện đệ tử thực lực càng mạnh, mà là bởi vì mỗi một vị niết bàn điện đệ tử cũng có thể gọi là cực kỳ chủ đề tính. So sánh Thiên Tiêu Điện thời khắc mở ra, chỉ tuyển nhận thiên tư ngạo thế yêu nghiệt thiên tài, niết bàn điện tuyển bạn thì là hoàn toàn công khai, 5 năm ở giới, vô luận thiên phú linh căn, chỉ cần có thể lên bảng liền có thể gia nhập. Thậm chí đã từng còn ra hiện qua một vị tuổi xế chiều lão giả cuối cùng thành công lên bảng, dẫn tới vô số thảo luận. Đương nhiên kết quả cuối cùng cũng không có như ngoại giới suy nghĩ như vậy, vị lão giả kia cũng không tọa hóa ngược lại thành công kim đan sau, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn trở thành niết bàn điện bên trong trưởng lão. Cung nên tông chủ, nương theo lấy đóng giữ Đông Đảo Thiên Thủy Ngự Linh Tông đệ tử đồng thời không mình hành lễ. Hô, hô. Quần quần màu lam linh triều từ Thiên Thủy Ngự Linh Tông trụ sở chỗ sâu khoé động mà ra, vượt ngang thiên địa, ngưng kết ra một đầu làm tinh đại đạo, đạo đạo thân ảnh hiện thân mà ra, cất bước hướng phía ngoại đạo đi tới. Vô số ánh mắt trong nháy mắt từ không trung 10 chiếc trên linh chu rời đi, toàn bộ hướng về phương xa nhìn lại. Nhìn thấy cái kia đạo cầm đầu lộng lẫy váy tím thân ảnh đằng sau, ngoại đạo bên trong vô số thân ảnh đồng thời túi người hành lễ, trong đó đồng dạng bao quát đạo đạo nguyên anh chân quân thân ảnh. Đương bảo là phóng nhãn toàn bộ Đông Bộ Hải vực thiên địa, cho dù là tại toàn bộ Nam Nguyệt địa hải, thậm chí là càng mênh mông hơn hải vực thiên địa, sợ cũng khó mà tìm kiếm được một vị tu sĩ kim đan có thể có được to lớn như vậy quyền thế. Kỳ thật các đại thế lực đều rất rõ ràng, vị kia lộng lẫy váy tím thân ảnh chính là toàn bộ Đông Bộ Hải vực thiên địa chân chính người chấp trưởng. Đương bảo là bọn hắn những người này chính là còn lại mấy đại thế lực đỉnh tiêm phía sau màn nguyên anh hậu kỳ đại năng láo tổ đích thân đến, cũng cần chủ động chắp tay hành lễ. Đây hết thể đều bởi vì đối phương trừ vị trí tông chủ bên ngoài, còn có một cái uy chấn thiên địa thân phận Thanh Huyền lão tổ đạo lữ. Tại năm đó trận kia thiên địa trong hạo kiếp, chính là vị kia Thanh Huyền lão tổ lực gáp Quỷ Vương tông cùng Kim Yêu quốc, thành công bảo vệ Đông Bộ Hải vực thiên địa. Mấy vị kia vậy mà cũng toàn bộ hiện thân. Vô số giật mình ánh mắt tùy theo đột phát. Lại chỉ gặp tại vị kia chấp trưởng Đông Bộ thiên địa tu tiên giới một tông chủ sau lưng, thình lình còn đứng thẳng đạo đạo tản mát ra to lớn uy áp thân ảnh. Mặc dù mỗi một lần niết bàn bảng tranh đoạt, vị kia một tông chủ đều sẽ ngắn ngủi hiện thân một lần, nhưng còn lại mấy vị kia Thiên Thủy Ngự Linh Tông nguyên anh chân quân lại rất ít đích thân đến, chỉ là ngẫu nhiên có một hai vị hiện thân quan sát. Nhưng hôm nay, toàn bộ Thiên Thủy Ngự Linh Tông nội bộ nguyên anh chân quân gần như tề tụ một đường. Chỉ một thoáng, những đại biểu kia riêng phần mình tông môn gia tộc thế lực đến đây người, đều tùy theo phản ứng lại, khẳng định là muốn có đại sự phát sinh. Các vị đạo hữu không cần đa lễ. Một tử ngọc hiện thân đằng sau, nhẹ nhàng khoát tay, đẹp đẽ xinh đẹp trên khuôn mặt, triển lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau đó liền dẫn linh đám người hướng phía sớm đã hàng ngồi xuống màu lam tinh ngọc quảng trường rơi xuống. Bắt đầu đi. Theo thứ nhất âm thanh ra lệnh, một vị lao giả màu lam chậm rãi cất bước mà ra. Bản tọa dơ cao nước ngọn núi Phong Chủ Lăng Kiệt, hôm nay đại biểu Thiên Thủy Ngự Linh Tông chủ trì lần này niết bàn bảng chi tranh. Năm đạo màu sắc rực rỡ linh kỳ bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng phía lớn như vậy ngoại đạo bốn phía rơi đi. Veng, veng, veng. Ngủ say cổ lão đại trận trong nháy mắt khôi phục, quần quần linh lực dòng lũ xen lẫn mà ra, hóa thành một tầng ngũ thải bình chướng đem trọn tòa linh đạo đại bộ phận khu vực bao trùm. 10 chiếc khổng lồ linh chu màu lam riêng phần mình hướng phía đại trận vị trí rơi đi. Từ toàn bộ Đông Bộ Thiên Địa tu tiên giới tuyệt bạt mà ra hơn ngàn vị tu sĩ trúc cơ không có chút nào quy tắc hướng phía trong đại trận rơi xuống. Niết bàn bảng chi tranh như vậy bắt đầu. Mà lúc này, sớm đã cảm thấy được khác thường thế lực khắp nơi, cũng bắt đầu không thế nào chú ý cái gọi là niết bàn bảng chi tranh, không ngừng đưa ánh mắt về phía xa xa màu lam tinh ngọc quảng trường. Bình thường mà nói, vị Yêu Mộc tông chủ tuyên bố xong sau khi bắt đầu, liền sẽ rời đi, nhưng lần này lại hiếm thấy bắt đầu chờ đợi kết quả. Kể từ đó, ngược lại càng thêm đã chứng minh thế lực khắp nơi trong lòng suy đoán. Trận này niết bàn bảng tranh đoạt đằng sau, tất có đại sự phát sinh. Vị kia chính là gần nhất vừa mới tấn thăng Miểu Linh chân quân đi. Bộ phận ánh mắt bắt đầu hướng phía trên quảng trường một đạo quần dài màu lam thân ảnh tụ tập. Chính là vị kia Miểu Linh chân quân, tục truyền nàng này thân có thủy hệ linh thể nguyên miểu chi thể, thiên tư phi phàm, chỉ dùng ngắn ngủi hơn 200 năm liền thành công tấn thăng nguyên anh chi cảnh, ngay tại ngoại giới cũng bắt đầu âm thầm nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lam ngọc trên quảng trường thân ảnh thì vẫn như cũ an tĩnh tính tọa tại ngọc ỷ phía trên. Trong bất chi bất giác, đã có hơn 70 trở. Một tử ngọc tính tọa tại chủ vị, nhìn như nhìn về phía nơi xa đại trận trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tưởng niệm. Ngoại giới thậm chí ngay cả tông môn nội bộ đều coi là phu quân một mực tại bế quan bên trong, thật tình không biết phu quân sớm đã rời đi hơn 70 trở. Những năm gần đây, nàng cũng chỉ có thể bằng vào phu quân năm đó lưu lại tâm châu tới bảo trì cảm ứng, lại không cách nào nhận đến từ phu quân bất kỳ tin tức gì. Cũng không biết phu quân bây giờ tình huống như thế nào, phải chăng đã được đến cơ duyên kia. Hồi tưởng qua lại những năm này, trong lòng tưởng niệm càng mãnh liệt. Cũng là, lấy phu quân thủ đoạn, nghĩ đến nhất định là sớm đã đạt được một tử ngọc, trong lòng hiện hiện mấy phần nụ cười nhẹ nhõm. Chính mình vị phu quân kia phóng nhãn vùng thiên địa này, lại có mấy người có thể tới bằng được. Cũng không biết phu quân khi nào mới có thể trở về. Một tử ngọc vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần không hiểu xa xút, tưởng niệm chi tình càng mãnh liệt. Cái kia nhìn như cũng như lúc trước trắng non dưới ngọc thủ, chỉ có chính nàng có thể cảm nhận được, ngày xưa sinh cơ bừng bừng sớm đã không tại, thời gian ngay tại một chút xíu đưa nàng từ phong nhã hào hoa biểu tượng kéo về hiện thực. Cho dù nàng bây giờ chính là toàn bộ Nam Nguyệt Địa Hải lớn nhất quyền hành tu sĩ Kim Đan, nhưng nàng trung quy cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan. Mà tu sĩ Kim Đan thọ nguyên đại nạn chi nhận, sớm đã bắt đầu lặng yên treo lơ lửng. Đúng vào lúc này, một tử ngọc đột nhiên nhìn về phía trước cái kia đạo đứng yên lão giả áo lam thân ảnh. Đó chính là nàng cùng phu quân ngày xưa bạn cũ Lăng Kiệt, cũng là bây giờ trong tông môn còn thừa không nhiều gương mặt quen thuộc một trong. Những năm gần đây, nàng đối với Tuế Nguyệt Đại Đạo vô tình có càng thêm khắc sâu cảm ngộ. Hiện nay trừ sớm đã tấn thăng nguyên anh chi cảnh Lã Tử Minh sư đệ bọn người bên ngoài, từng tại Hạ Nguyên Hải vực thời điểm một đời trước Tiên Thủy Ngự Linh Tông đệ tử trưởng lão gần như đã toàn bộ biến mất. Lăng Kiệt cùng nàng tuổi tác tương tự, bây giờ cũng đã bắt đầu đứng trước thọ nguyên đại nạn. Vậy đối phương cho dù là Kim Đan đại viên mãn chi tu vi, vẫn như cũ khó nén cấp độ kia tuổi xế chiều chi khí, mà nàng cũng tại đứng trước đồng dạng khốn cảnh. Thọ nguyên của ta đại nạn đồng dạng đã đem đến. Nghĩ tới đây, một tử ngọc không khỏi trong lòng căng thẳng, từng sợi không cách nào ức chế khủng hoảng ở trong lòng chảy xuôi. Chứ e ngại tử vong bên ngoài, nàng đồng dạng sợ sệt đời này lại không cùng phu quân cơ hội gặp lại. Tuy nói lấy nàng bây giờ địa vị, có thể tùy tiện tìm kiếm được diên thọ chi bảo, nhưng thọ nguyên đại nạn chính là thiên địa quy tắc, lại há có thể tùy tiện cải biến. Diên thọ chi bảo nhiều nhất có thể lại để cho nàng có được trăm năm thọ nguyên đã đến cực hạn. Nàng năm đó vì tấn thăng cưỡng ép kết đan, kỳ thực sớm đã tiêu hao tự thân tiềm lực cùng sinh mệnh bản nguyên. Mà đối với phu quân cấp độ kia cường giả mà nói, một lần bế quan hơn trăm năm tại bình thường bất quá, thậm chí 200-300 năm cũng là thường cũng có sự tình. Nếu là phu quân thật bắt đầu bế quan lâu dài, ta còn có thể chống đến phu quân trở về sao? Chương 1488, cung phụng điện thái thượng trưởng lão. Chương 1488, cung phụng điện thái thượng trưởng lão. Thiên Thủy Ngự Linh Tông ngoại đảo phía trên. Mắt thấy một tử ngọc bọn người vẫn như cũ tính tọa tại chỗ cũ, không có động tĩnh chút nào. Bên ngoài mãnh liệt dòng người cũng bắt đầu một lần nữa đem ánh mắt vùi đầu vào xa xa niết bàn bảng chi tranh bên trên. Xem ra lần này tu sĩ trúc cơ, rõ ràng so trước đó mấy lần cường hoành không ít. Giới trước niết bàn bảng chi tranh vừa mới bắt đầu, liền sẽ bởi vì thảm liệt cạnh tranh chém giết đào thải một số đông người, mà lần này niết bàn bảng chi tranh tiếp tục đến bây giờ, cũng bất quá mới có gần trăm người bị đào thải, còn lại chín thành người cũng còn may mắn còn sống sót. Đó là tự nhiên, những năm gần đây niết bàn bảng chi tranh lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, xa không phải trước mấy lần có thể so sánh, càng ngày càng nhiều hạng người không tầm thường cũng bắt đầu tham dự trong đó. Ngoại đảo trong biển người, hai vị nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ cảm khái. Lần này niết bàn trong bảng, khẳng định ẩn giấu đi không ít yêu nghiệt hạng người. Những người kia có lẽ mặt ngoài thiên tư cũng không nổi bật, nhưng thường thường cũng là đều có không tầm thường chỗ, có thể là người mang một loại nào đó truyền thừa cổ lao thủ đoạn, có thể là có được không muốn người biết cơ duyên chờ chút. Mà bọn hắn tự nhiên cũng đều rõ ràng, vì sao niết bàn bảng chi tranh sẽ càng ngày càng hấp dẫn những cái kia giấu ở thiên địa chỗ sâu yêu nghiệt gia nhập trong đó. Vị kia một tông chủ đã từng đại biểu Thiên Thủy Ngự Linh Tông công khai tuyên bố, niết bàn điện cùng thiên tiêu điện đặc thù quy củ không nhìn không hỏi không tranh, không nhìn bối cảnh thân thế, không hỏi truyền thừa lai lịch, không cùng đệ tử tranh đoạt cơ duyên. Hai đại điện mỗi bị đệ tử trên người bí mật cùng cơ duyên đều thuộc về thuộc chính bọn hắn, Thiên Thủy Ngự Linh Tông sẽ không nhìn trộm. Cái này nhìn như đơn giản quy định phía sau, lại là chỉ có Thiên Thủy Ngự Linh Tông mới có thể có lực lượng. Chính là đông bộ thiên địa những cái kia đỉnh tiêm nguyên anh thế lực, cũng không dám làm ra như vậy hứa hẹn, một cái tông môn thế lực nội bộ tài nguyên là có hạn, chính là cái kia mấy đại đỉnh tiêm nguyên anh thế lực cũng không có khả năng vận dụng khổng lồ tu hành tài nguyên đi bồi dưỡng một cái không rõ lai lịch thậm chí có khả năng tâm hoài quỷ thai người. Mà Thiên Thủy Ngự Linh Tông sở dĩ có can đảm làm ra như vậy hải nạp bách xuyên hứa hẹn, cũng là bởi vì tông môn đó nội bộ bây giờ không thiếu tài nguyên, cho nên mới có thể lựa chọn gần như thế hồ cấp tiến phương thức nhanh chóng bổ sung tông môn nội bộ chiến lược cao đoan. Huống chi mặc dù có cái gọi là tâm hoài quỷ thai hạng người lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại còn có thể uy hiếp được có vị kia Thanh Huyền lão tổ chấn giữ Thiên Thủy Ngự Linh Tông. Đó mới là Thiên Thủy Ngự Linh Tông lớn nhất lực lượng. Các loại những yêu nghiệt thiên tài này trưởng thành, vị kia Thanh Huyền lão tổ chỉ sợ là sớm đã bước vào càng thêm không cách nào tưởng tượng cấp độ. Đừng bảo là phóng nhãn Nam Nguyệt địa hải, chính là suy nghĩ khắp cả mênh mông vô ngần tinh thần hải thế giới, lại có mấy người chi yêu nghiệt thiên tư có thể cùng bị tia Thanh Huyền lão tổ so sánh. Đúng vào lúc này, Niết bàn bảng mở ra giai đoạn thứ hai. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Kiệt lại lần nữa đi ra phía trước, tuyên bố mệnh lệnh mới. "Giống, giống." Đạo đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. 10 vị Thiên Thủy Ngự Linh Tông tu sĩ Kim Đan đồng thời hiện thân tại đại trận trên không, sau đó đồng thời riêng phần mình thả ra một tôn tam giai đại yêu tiến vào trong trận. Những đại yêu kia thực lực cao thấp không đều, phần lớn đều là tam giai sơ kỳ, nhưng cũng có tam giai trung kỳ đại yêu. Đây cũng là niết bàn bảng chi tranh mặt khác một đại khảo nghiệm. Tất cả người tham dự trừ lẫn nhau chém giết bên ngoài, sẽ còn đứng trước đến từ tam giai đại yêu chí mạng uy hiếp. Cho dù là cái kia tam giai sơ kỳ đại yêu, đối với bất quá là trúc cơ tu vi người tham dự mà nói, cũng đều là to lớn khiêu chiến. Vận khí. Một Tử Ngọc từ phân tạp trong suy nghĩ rút ra đi ra, ánh mắt nhìn về phía nơi xa niết bàn bảng chi tranh. Kỳ thực trong tông môn ban đầu ý kiến thống nhất là sáng tạo thiên tiêu điện, hấp dẫn toàn bộ đông bộ thiên địa các loại linh thể đặc thù thiên tài, dùng cái này đến mau chóng bổ sung thiên thủy ngự linh tông thiếu khuyết chiến lược cao đoan hiện trạng. Niết bàn điện chính là nàng cá nhân ý nghĩ, đương nhiên cũng không có ai sẽ có can đảm phản đối. Có thể thành công từ đại yêu tàn phá bừa bãi bên trong chống đến cuối cùng người, ngoại trừ thực lực, đồng dạng cần vật khí. Nhưng cái gọi là vận khí sao lại không phải một loại khí vận? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Mục Tử Ngọc khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Niết bàn điện cái ý nghĩ này nguyên chính là cùng phu quân có quan hệ. Ngoại giới đều coi là phu quân chính là một vị hoành không xuất thế bất thế thiên tài, thật tình không biết phu quân từng tại lúc nhỏ yếu có thể cũng không xuất chúng, mà là về sau mới từng bước một bậc khởi. Nhớ ngày đó hai người lần đầu gặp nhau thời điểm, nàng chính là một gia hạch tâm tộc nhân tu sĩ trúc cơ, mà khi đó phu quân mới bất quá một cái cũng không thu hút ngoại môn luyện khí đệ tử, cho dù ở tại trúc cơ đằng sau, vừa mới bắt đầu cũng không rõ ràng chỗ nổi bật. Hồi tưởng lại đã từng đủ loại, Mục Tử Ngọc không khỏi trong lòng hiện hiện mấy phần ngọt ngào chi ý nàng cùng phu quân xem như chân chính quen biết tại không quan trọng thời điểm. Lúc trước sợ là cũng không có bất kỳ một người nào có thể nghĩ đến, ngày xưa vị kia Lý sư đệ có thể trở thành bây giờ Thanh Huyền lão tổ, dẫn đầu Thiên Thủy Ngự Linh Tông chấp trưởng toàn bộ Đông Bộ Mênh Mông Hải vực thiên địa. Nếu như Niết Bàn Điện may mắn có thể xuất hiện mấy cái cùng loại với phu quân như vậy nhân tài mới nổi, cũng coi là ta lưu cho tông môn một phần lễ vật. Nhìn lại tuổi già, nàng gần như đem tất cả tinh lực đều để lại cho Thiên Thủy Ngự Linh Tông phát triển. A. Rất nhanh Mục Tử Ngọc ánh mắt bị đại trận chỗ sâu một màn hấp dẫn. Ngăn cách ngoại bộ người thăm dò đại trận, tự nhiên không có khả năng ngăn trở nàng vị tông chủ này dò xét. Đại trận chỗ sâu một góc, hai bóng người đồng thời từ trong một sơn cốc xông ra, một trái một phải hướng phía một vị đến gần áo bào cho còn xuống tu sĩ phóng đi. Hai đạo lóa mắt linh quang nhanh chóng rơi xuống, rõ ràng là hai cái phi kiếm màu đỏ, khí tức mang theo nóng bỏng cùng lăng lệ. Muốn chết. Nhìn thấy hai người đều là trúc cơ hậu kỳ chi cảnh, bất quá là trúc cơ trung kỳ áo bào cho còn xuống nam tử trẻ tuổi chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Cũng được, liền dùng hai người các ngươi sớm dự trữ một chút sinh cơ. Từng sợi quỷ dị ánh sáng màu xám từ áo bào cho còn xuống tu sĩ trong nháy mắt xông ra, giống như đạo đạo xúc tu bình thường, hướng phía đến gần hai người phóng đi. Đối phương hai người hiển nhiên cũng phát giác được không thích hợp, đạo đạo pháp khí mang theo lóa mắt linh quang nhanh chóng chém xuống. Càng quỷ dị hơn một màn bổ xuất hiện, ánh sáng màu xám bị chém đứt đằng sau cũng không tiêu tán, tiếp tục ngưng tụ hướng phía tới gần hai người bản thể phóng đi, trong nháy mắt xuyên qua hai người pháp lực hộ thuẫn đâm vào nó thể nội. Nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết, hai vị mai phục trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắc, mà bị kia áo bào cho còn xuống tu sĩ lại bắt đầu chậm rãi trở nên thẳng tắp đứng lên, dàn mua thân thể trọng tân tỏa ra sự sống, một lần nữa về tới phong nhã hào hoa chi thẳng tắp dáng người. Thật kỳ quái truyền thừa, có lẽ là tới gần thọ nguyên đại nạn, Mục Tử Ngọc đối với loại này liên quan đến sinh cơ thủ đoạn nhiều hơn mấy phần ngoài định mức chú ý, nếu là người này có thể thành công gia nhập Niết Bàn Điện, ngược lại là có thể lưu ý một chút. Tuy nói sớm đã nhìn thấu sinh tử, nhưng khi một khắc này chân chính tiến đến thời điểm, nàng hay là không khỏi có khi sẽ lâm vào mấy phần dãy rủa. Càng quan trọng hơn là, nàng không muốn mang lấy tiếp nối rời đi. Đạo Nguyên Thương hội bên kia đã vì ta tìm kiếm thích hợp diên thọ chi bảo, ta cũng phải nỗ lực kiên trì đến cuối cùng, nhất định phải thấy tận mắt phu quân một lần cuối. Nương theo lấy thời gian trôi qua, nơi xa đại trận cũng đang chậm rãi co vào, tăng nhanh nhất bản bảng chi tranh tiến độ, ngoài ra cộng thêm 10 tồn tam giai đại yêu tàn phá bờ bãi, trong đại trận tu sĩ cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Đương đạo đạo thân ảnh bắt đầu chủ động rời khỏi đại trận đằng sau, một tấm màu lam huyền hình bắt đầu treo móc ở phía trên đại trận. Lít nha lít nhít danh hào hiện lộ trong đó. Trong đại trận còn sót lại sau cùng 100 người. Các phương gia tộc tông môn thế lực cũng đều bắt đầu chú ý phía trên bảng danh sách. Cuối cùng này 100 người có thể nói là đông bộ thiên địa tu tiên giới tầng tầng tuyệt bạt mà ra yêu nghiệt hàng người. Chỉ có vị trí thứ 20 có thể gia nhập Niết Bàn Điện, còn lại những cái kia sống sót người đào thải đều là bọn hắn các đại thế lực kéo lúc trọng điểm. Giống, giống. Lại là 4 tôn tam giai hậu kỳ đại yêu bị đầu nhập trong đại trận. Nhìn qua một màn này, thế lực khắp nơi cũng không khỏi hiện hiện đồng dạng nghi hoặc. Rõ ràng chỉ cần để những hạng người yêu nghiệt kia cạnh tranh với nhau quyết ra sau cùng bên thắng liền có thể hết lần này tới lần khác Thiên Thủy Ngự Linh Tông lại chủ động cải biến trận này công bằng tranh đấu. Những cái kia tam giai hậu kỳ đại yêu, như thế nào tu sĩ trúc cơ có thể chống lại? Thật tình không biết, đây mới là một tử ngọc mục đích thực sự. So sánh thuần túy thực lực, nàng đồng dạng coi trọng trong cõi u minh khí vận. Nàng cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ phu quân đã từng lời nói, thiên địa biến đổi lớn dưới đại thế, sẽ có không ít khí vận người dựng dục ra thế. Những nhân tài kia là đáng giá nhất bồi dưỡng thiên chi tiêu tử. Thiên Thủy Ngự Linh Tông tuy nói bây giờ không thiếu tài nguyên, nhưng cũng sẽ không duyên cớ đến đỡ vô dụng hàng người. Trong chốc lát, liền có mới thân ảnh bắt đầu rời khỏi. Cùng lúc đó, các phương gia tộc tông môn thế lực nhau nhau bắt đầu cùng nhau tiến lên, tìm kiếm lôi kéo nó gia nhập riêng phần mình thế lực, trong đó không thiếu Nguyên Anh Trần Quân thân ảnh. Rốt cục định bảng. Ầm ầm. Sau cùng màn ánh sáng năm màu chậm rãi tán đi, treo móc ở trên trời đất trống không màu lam huyền nhu toan bên trên, thình lình khắc ấn lấy cuối cùng 20 cái to lớn danh hiệu. Cuối cùng 20 người độn hành mà ra, tại Thiên Thủy Ngự Linh Tông tu sĩ Kim Đan dẫn dắt phía dưới, đi tới Lam Ngọc trên quảng trường. Bái kiến tông chủ. Ở giữa một vị áo bào cho con xuống tu sĩ trẻ tuổi mặt lộ kích động túi người hành lễ. Hắn giờ phút này nhìn qua càng giản mua, nếu không có một tấm tuổi trẻ khuôn mặt, sợ là cùng chân chính tuổi xế chiều người không khác. Vì cướp đoạt sau cùng danh ngạch, hắn đồng dạng bỏ ra to lớn. Đương nhiên đây hết thảy đều là đáng giá, hắn rốt cục có thể gia nhập toàn bộ Đông Bộ Hải vực thiên địa mạnh nhất trong tông môn. Còn lại hơn 10 đạo thân ảnh cũng giống như thế, từng cái thần sắc kích động không chỉ. Bọn hắn mặc dù tự khoe là thiên tư khinh thường, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng bất quá là trúc cơ tu vi mà thôi, phóng nhãn phương này mênh mông thiên địa, bọn hắn cũng là tầng dưới chót tu sĩ một trong. Mà bây giờ bọn hắn đồng dạng đoạt được nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Lăng Kiệt lại lần nữa chậm rãi đi ra. "Chúc mừng chư vị sư chất gia nhập Thiên Thủy Ngự Linh Tông, trở thành Niết Bàn Điện đệ tử. Vô luận trước đó các ngươi thân phận ra sao, có được cỡ nào bí mật, tông môn cũng sẽ không truy cứu, cũng sẽ không dò xét, bây giờ chư vị chỉ có một cái thân phận, Thiên Thủy Ngự Linh Tông Niết Bàn Điện đệ tử." "Như thế nào Niết Bàn?" Tân sinh cùng siêu việt tông chủ đối với ngươi các loại ký thác kỳ vọng, sẽ cho các ngươi lớn nhất đến đơn Niết Bàn Điện đệ tử bài kiến tông chủ đại nhân. Đám người lại lần nữa thần sắc kích động túi người hành lễ. Đây cũng là Niết Bàn bảng đối bọn hắn lớn nhất lực hấp dẫn một trong, Thiên Thủy Ngự Linh Tông sẽ không dò xét bí mật của bọn hắn, cũng sẽ không yêu cầu bọn hắn nộp lên trên người cơ duyên. Cùng lúc đó, một tử ngọc chậm rãi đứng dậy, ở vào hậu phương Lã Tử Minh bọn người đồng dạng đứng người lên đi. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt lại lần nữa tụ đến. Thế lực khắp nơi tất cả mọi người là thần sắc trịnh trọng. Không hề nghi ngờ, vị Yêu Mộc tông chủ khẳng định là muốn mượn cơ hội này tuyên bố một việc đại sự. Hoan nghênh chư vị sư chất gia nhập Niết Bàn Điện. Sau này tông môn sẽ trở thành hậu thuẫn của các ngươi, trợ giúp chư vị sư chất gia tốc trưởng thành, mà các ngươi duy nhất phải làm chính là cố gắng tu hành, nhanh chóng trở thành nguyên anh tu sĩ. Đơn giản lời nói đằng sau, một tử ngọc nhẹ nhàng phất tay, để đám người lui ra, sau đó quay người nhìn về phía ngoại vi rất nhiều thế lực khắp nơi thân ảnh. Nhờ vào đó Niết Bàn bảng công bố cơ hội, bổ tông chủ cũng muốn tuyên bố một việc đại sự. Bất quá là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi một tử ngọc, giờ phút này lại triển lộ ra chấp trưởng Đông Bộ Hải vực thiên địa lẫm liệt uy nghiêm. Thiên Thủy Ngự Linh Tông sẽ tại Thiên Tiêu Điện cùng Niết Bàn Điện bên ngoài, một lần nữa thành lập cung phụng điện. Nhưng phàm là nguyên anh chi cảnh tu sĩ, đều có thể gia nhập cung phụng điện, trở thành Thiên Thủy Ngự Linh Tông cung phụng, thu hoạch được tông môn tài nguyên gia trì cùng che chở trong lúc nhất thời. Bên ngoài thế lực khắp nơi nhao nhao mặt lộ chấn kinh. Cung phụng điện tự nhiên không có chỗ đặc thù, tại tu tiên giới đều tương đối phổ biến. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ thành lập cung phụng điện chính là Thiên Thủy Ngự Linh Tông, cái này Đông Bộ Mênh Mông Hải vực thiên địa trưởng công giả. Từ trên danh nghĩa tới nói, Thiên Thủy Ngự Linh Tông chính là thay thế cơ gia vị trí, chấp trưởng Đông Bộ Hải vực thiên địa, nó uy thế gần như tương đương với đỉnh phong thế lực. Nhưng đừng bảo là đỉnh phong thế lực, chính là những cái kia đỉnh tiêm nguyên anh thế lực cũng cực ít sẽ chọn thiết lập cung phụng điện, cái này tương đương với cầm tông môn tài nguyên đi bồi dưỡng ngoại bộ cường giả. Trừ cái đó ra, cái này không phải là không một loại mới tỏ thái độ. Ngày xưa Thiên Thủy Ngự Linh nhìn như tọa trấn Đông Bộ Hải vực thiên địa, nhưng bởi vì cường giả không đủ, đối với đại bộ phận hải vực thiên địa lực khống chế đều tương đối yếu ớt, nhìn chung qua lại gần trăm năm nay, đây đã là chư phương thế lực tự mình ngầm thừa nhận tình huống. Mà bây giờ cung phụng điện thiết lập, không thể nghi ngờ là cho thấy Thiên Thủy Ngự Linh Tông sẽ mở ra một loại khác tư thái, lấy một loại càng thêm cường thế tư thái bắt đầu dần dần tiếp quản các phương hải vực thiên địa trật tự. Trừ cái đó ra, cung phụng điện cũng sẽ nên đón vị thứ nhất thái thượng trưởng lão. Hô, hô. Bàng bạc hùng vĩ uy áp từ trên trời giáng xuống. Một đạo thân ảnh áo bào màu bạc từ sâu trong hư không hiện thân mà ra. Đạo đạo ngân văn cấu kết thiên địa, không gian chấn động không thôi, uy thế to lớn. Hoan nên hóa hư chân quân gia nhập Thiên Thủy Ngự Linh Tông cung phụng điện, trở thành thái thượng trưởng lão. Gặp qua các vị đạo hữu. Thân ảnh áo bào màu bạc chậm rãi rơi xuống, hiện lộ chân dung, rõ ràng là một vị gầy gò tu sĩ trẻ tuổi, tuấn tú trên khuôn mặt hiện lộ ra thoải mái khí chất. Bái kiến hóa hư chân quân. Đối mặt cấp độ kia khuôn mặt tuổi trẻ, thế lực khắp nơi vô số thân ảnh nhao nhao cung kính cúi người hành lễ. Bởi vì đây là một vị chân chính nguyên anh hậu kỳ đại năng, cũng hoan nên chư vị người có chi khí gia nhập cung phục điện, cùng ta làm bạn. Thương Nguyên Hư cười ha ha, thanh huyền đạo hữu thủ đoạn thế nhưng là không ai bằng, có như thế cơ hội tốt, cũng không nên tùy tiện bỏ lỡ. Ngoại vi đông đảo thân ảnh bên trong, không thiếu đến từ còn lại mấy cái đỉnh tiêm nguyên anh thế lực trưởng lão. Khi câu kia thanh huyền đạo hưu vang lên thời điểm, bọn hắn cũng trở về nhớ tới năm đó cả thế gian đều chú ý địa sát bảng. Vị này hóa hư chân quân chính là năm đó địa sát bảng 72 người một trong. Cái kia được vinh dự có đời sau đại tu sĩ chi tư tinh thần hải khí vận chi tử 72 người. Chương 1489, hiện trạng, Tiến Anh Tuấn hiện thân. Chương 1489, hiện trạng, Tiến Anh Tuấn hiện thân. Thiên Thủy Ngự Linh Tông trong nghị sự đại điện. Cảm tạ Khương đạo hưu cố ý hiện thân duy trì. Mục Tử Ngọc chủ động chắp tay hành lễ. Không cần khách khí. Khương Nguyên Hư khẽ cười nói, chúng ta Khương gia mới tới quý địa, sau này sợ là còn cần một tông chủ nhiều hơn chiếu cố mới là. Khương đạo hữu chính là phu quân hảo hữu, Khương gia tự nhiên cũng là chúng ta Thiên Thủy Ngự Linh Tông minh hữu, người một nhà không nói hai nhà nói. Một tử ngọc cười su nịnh nói, hiện nay phu quân bế quan cung gia, nếu không có Khương đạo hữu hôm nay thì thần, sợ là ngoại giới càng thêm lòng người dị động. Một tông chủ sợ là quá suy nghĩ. Chỉ bằng vào thanh huyền đạo hữu bây giờ chi danh hảo, cho dù nó không tự mình hiện thân, lại có phương nào thế lực có can đảm sinh ra dị tâm? Khương Nguyên Hư cười lắc đầu, thanh đạo hữu đạo tâm kiên nghị, vừa mới tấn thăng liền bắt đầu thời gian dài bế quan, không giống ta như vậy nội tâm phù phiếm, luôn luôn tản mạn du đãng. Không đến ngày như thanh huyền đạo hưu xuất quan, mong rằng một tông chủ có thể kịp thời chuyển cáo ta cầu kiến. Đây là tự nhiên, phu quân nghĩ đến cũng đã sớm muốn cùng Khương đạo hưu nâng cốc luân hoàn. Một trận hàn huyên đằng sau, Khương Nguyên Hư liền chủ động cáo từ rời đi. Nhìn qua cái kia đạo đi xa áo bào màu bạc thoải mái bóng lưng, một tử ngọc ánh mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Hôm nay vị này hóa hư chân quân nhắc lại bài kiến phu quân sự tình, nghĩ đến không phải hàn huyên lời nói, mà là nhất định là có chuyện thương lượng. Tại phu quân rời đi Nam Nguyệt Địa Hải 40 năm sau, vị này hóa hư chân quân liền tự mình hiện thân đến đây bái phỏng, Mục Tử Ngọc tự mình tiếp đãi cũng cáo chi nó bế quan sự tình, về sau vị này hóa hư chân quân vậy mà cả tộc di chuyển tiến vào Thanh Nguyên Hải vực. Lại về sau, giữa song phương liền bắt đầu có rất nhiều lui tới, Mục Tử Ngọc cũng cố ý an bài là Khương gia mở rộng cánh cửa tiện lợi, chẳng những vì đó tìm được thích hợp gia tộc trụ sở, cũng an bài tông môn trưởng lão thường xuyên tiếp xúc Khương gia, trợ giúp sự nhanh chóng ở vùng thiên địa này tu tiên giới cắm rễ. Tại nàng muốn mở ra cung phụng điện thời điểm, liền trước tiên nghĩ đến vị này hóa hư chân quân. Vừa rồi câu kia phụ họa lấy lòng lời nói, kỳ thật cũng là không phải là không có nguyên do. Phu quân tuy là uy trấn thiên địa, nhưng đã gần trăm năm không có công khai hiện thân, dẫn đến quả thật có chút thế lực bắt đầu sinh ra dị tâm, cộng thêm Thiên Thủy Ngự Linh Tông nội nguyên anh tu sĩ rất ít, rất khó đối ngoại hình thành cường đại uy hiếp. Lần này sở dĩ chủ động thành lập cung phụng điện, chính là vì mượn nhờ ngoại lực tăng cường Thiên Thủy Ngự Linh Tông đối với đông bộ thiên địa hải vực tu tiên giới khống chế, phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Mà cũng đúng như nàng sở liệu, đối mặt nàng mời, vị này hóa hư chân quân cũng không có chút tự tuyệt, trực tiếp biểu lộ ủng hộ thái độ. Phu quân lúc trước từng nói, lúc trước bọn hắn 13 vị không có bối cảnh gia chỉ địa sát bảng khí vận chi tử tự mình thành lập địa dương minh, mà tại trong minh, lại bởi vì hắn cùng vị này hóa hư chân quân cùng một vị khác đất trạch chân quân đều là xuất thân từ tiểu gia tộc tông môn, lẫn nhau ở giữa quan hệ càng thêm mật thiết đưa tiến Khương Nguyên Hư đằng sau, Mục Tử Ngọc vẫn như cũ tính tọa tại chỗ cũ. Một lát sau, đạo đạo thân ảnh đồng thời hiện thân tại trong đại điện. Gặp qua tông chủ, chư vị sư đệ sư muội ngồi đi. Nhìn qua toàn bộ Thiên Thủy Ngự Linh Tông một đám nguyên anh tu sĩ tề tụ một đường, Mục Tử Ngọc trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Từ khi phu quân sau khi đi cái này hơn 70 năm ở giữa, trong tông môn một lần nữa đi ra ba vị nguyên anh tu sĩ, theo thứ tự là năm đó vị kia Thiên Thủy Ngự Linh Tông vị thứ nhất thủy hệ linh thể Mực Linh Nhi, cùng hai vị khác lúc trước Kim Đan trưởng lão. Lã sư đệ dự định khi nào tấn thăng? Mục Tử Ngọc cười nhìn về phía cầm đầu Lã Tử Minh. Hẳn là liền mấy năm này ở giữa. Lã Tử Minh cười nhạt một tiếng, ta đã cảm ứng được tấn thăng thời cơ, gần chút thời gian đang đánh mại tu vi. Chúc mừng sư minh. Chúc mừng sư thúc. Trong lúc nhất thời Tử Lăng bọn người nhao nhao đưa lên chúc mừng thanh âm. Ta cũng muốn sớm chúc mừng sư đệ, có lẽ không tới bao lâu, tông môn nội bộ lực lượng sẽ nên đón một phát. Mục Tử Ngọc cười nhìn về phía mấy người còn lại, trừ mới nhất tấn thăng ba người bên ngoài, Tử Lăng sư muội đồng dạng bước vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, thứ yếu chính là tông giáp sư chất cùng vị kia kim nhìn xa sư chất, hai người cái sau vượt cái trước, đồng dạng tuần tự bước vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí so sánh Tử Lăng sư muội tu vi tình huống, tông giáp sư chất cùng vị kia kim nhìn xa sư chất rõ ràng nội tình căn mạnh, nói không chừng sẽ còn trước nó một bước đột phá nguyên anh trung kỳ. Nếu như tính luôn phu quân, Thiên Thủy Ngự Linh Tông cũng coi là có được 10 vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Mặc dù dưới mắt nguyên anh tu sĩ số lượng thậm chí còn không bằng ngoại giới một cái cường thịnh nguyên anh thế lực, nhưng Mục Tử Ngọc nhưng trong lòng tràn đầy lòng tin. Một cái tông môn thực lực tăng lên cần thời gian. Vô luận là nàng sáng tạo Thiên Tiêu Điện cùng Niết Bàn Điện, hay là ngày xưa đủ loại chính sách, đều đã là Thiên Thủy Ngự Linh Tông đặt xuống hùng hậu căn cơ, không bao lâu, tất cả nội tình đều sẽ toàn diện bộc phát, đến lúc đó Thiên Thủy Ngự Linh Tông nội bộ nguyên anh tu sĩ cũng sẽ nên đón tăng trưởng nhanh như gió. Nói không chừng các loại phu quân quay về tông môn thời điểm, sẽ còn thu đến một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Nghĩ đến trong tông môn bây giờ số lượng khổng lồ kim đan đám trưởng lão thể, cùng bên trong ẩn tàng rất nhiều thiên phú hạng người, Mục Tử Ngọc trong lòng càng là lòng tin mười phần. Hôm nay triệu chư vị đến đây, cũng là vì tông môn đến tiếp sau mới an bài. Mục Tử Ngọc trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ ác lạnh, phu quân bế quan không ra, ngoại giới không ít thế lực đều đã bắt đầu sắp quên lãng chúng ta Thiên Thủy Ngự Linh Tông mới là vùng thiên địa này trưởng khống giả. Vì để phòng hậu hoạn, nhất định phải chủ động xuất kích, tăng cường đối với đông bộ thiên địa tu tiên giới khống chế, còn lại bọn người tựa hồ sớm thành thói quen. Mục Tử Ngọc đem hết thảy tất cả kế hoạch chu toàn, đều là yên lặng chờ phân phó, không có nói ra mảy may dị nghị. Sau ngày hôm nay, trừ bỏ Lã sư đệ bên ngoài, những người còn lại theo thứ tự thay phiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đem những cái kia có can đảm vi phạm Thiên Thủy Ngự Linh Tông quy định gia tộc tông môn thế lực toàn bộ xóa đi. Tông chủ, là không cần chờ cung phụng điện chủ hoạch kiến lập hoàn tất đằng sau, chúng ta có được đủ thực lực đang hành động. Tông giáp sắc mặt trịnh trọng chậm rãi đứng lên nói, đây là Thiên Thủy Ngự Linh Tông lần thứ nhất đối ngoại thay đổi thái độ, một khi một lần nào đó hành động thất bại, sợ là sẽ phải có hại tông môn mặt mũi. Không sao. Mục Tử Ngọc cười nhạt nói, trong tông môn sớm đã sưu tập tốt các phương tin tức, trước từ những cái kia kim đan gia tộc tông môn thế lực ra tay, giết gà dọa khỉ. Đợi cho cung phụng trong điện bộ nhân thủ rồi rào đằng sau, lại đi lựa chọn mấy cái nguyên anh thế lực khai đao. Nói Mục Tử Ngọc lại lần nữa nhìn về phía tông giáp, ta sớm đã cùng đạo nguyên thương hội từng có câu thông, đến tiếp sau lựa chọn một cái phù hợp thời gian, sư chất liền thay ta tiến về, cùng mấy gia tộc lớn trưởng lão đi lại một phen, nếu là chân chính cần nhân thủ, đạo nguyên thương hội tự sẽ toàn lực phối hợp. Tuân mệnh. Tông giáp trong mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Bình thường mà nói, như thế liên hệ đạo nguyên thương hội trách nhiệm, thường thường đều là do tông chủ cũng hoặc là Lã Tử Minh sư thúc tự mình tiến về, đây là hắn lần thứ nhất bị ủy thác trách nhiệm. Cái này nhìn như người đơn giản tuyển phía sau, kỳ thực mang ý nghĩa sau này hắn đem đại biểu Thiên Thủy Ngự Linh Tông cùng đạo nguyên thương hội cái kia Nam Nguyệt Địa Hải mạnh nhất thương hội thế lực tiến hành vắng lai, bao quát cân đối song phương đến tiếp sau liên thủ an bài. Trong đại điện mấy người còn lại cũng trong nháy mắt phát hiện lần này biến động, từng cái trong lòng hiện hiện mấy phần dị sắc. Sau này sư chất sợ là muốn gánh chịu càng nhiều tông môn chức trách lớn. Lã Tử Minh trên khuôn mặt chất phát chủ động lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không dám. Tông giáp liền vội vàng không người hành lễ. Lã sư đệ luôn luôn không thích tạp vụ, đến tiếp sau tông giáp sư chất vẫn là phải đa số nó chia sẻ. Mục Tử Ngọc sau đó một câu liền triệt để định âm điệu tông giáp vị trí. Thân là đệ tử đời thứ ba dê đầu đảng tông giáp, sau ngày hôm nay cũng đem chân chính đi đến Thiên Thủy Ngự Linh Tông hoạch tâm cao vị. Đệ tử vốn là đạt được tông môn bồi dưỡng mới có thể đi đến bây giờ tình trạng, tự nhiên toàn lực vì tông môn xuất lực. Nhìn qua phía dưới Tông Giáp tỏ thái độ, Mục Tử Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu. Đối phương chính là nàng cuối cùng xác định nhân tuyển. Nếu như thật xảy ra bất trắc, nàng không cách nào kiên trì đến phu quân trở về, lớn như vậy Thiên Thủy Ngự Linh Tông nhất định phải có một cái thích hợp người cầm lái, mà trong mọi người Tông Giáp không khác chính là thích hợp nhất người kia. Chính như nàng vừa rồi lời nói, Lã sư đệ tính cách trầm mặc không thích việc vặt vãnh, những người còn lại tuyển bên trong, cùng phu quân quan hệ gần nhất Tử Lăng sư muội đồng dạng là thanh lãnh người, không thích hợp khống chế toàn bộ Thiên Thủy Ngự Linh Tông, bởi vậy chỉ có thể từ đệ tử đời ba bên trong tuyển chọn một cái đi ra. Dứt bỏ vừa mới tấn thăng ba người bên ngoài, chỉ còn lại có Tông Giáp, Nô Diệp, Kim Nhìn Xa ba người. Nô Diệp chính là giữa đường xuất gia gia nhập Thiên Thủy Ngự Linh Tông, tại trong tông môn căn cơ không sâu, khẳng định không thích hợp, về phần bị kia Kim Nhìn Xa sư chất thì là phu quân tự mình tuyển định tông môn mặt tối người phụ trách. Cũng chỉ có Tông Giáp một người có đảm lượng nhu lực, có thể làm chức trách lớn. Tuy là hắn chính là hỏa hệ nhất mạch cùng lấy thủy hệ chuyển thừa làm chủ Thiên Thủy Ngự Linh Tông không tương xứng, nhưng cũng xác thực không có thích hợp hơn người. Chỉ tiếc không muốn đánh nhiều đến mai tu hành, nếu không hắn mới là càng thêm thích hợp người. Mục Tử Ngọc âm thầm lắc đầu. Về tình về lý, trong nội tâm nàng cho là thích hợp nhất nhân tuyển tự nhiên là Quan Minh. Đó mới là cùng nàng tình cảm thân mật nhất người, nó tính cách trầm ổn địa thấp, tâm tư kín đáo, tại phù hợp bất quá. Nhưng nàng lại không muốn tông môn sự tình nhiễu nó tu hành. Căn cứ phu quân trước đó lời nói, đến mai rất có thể là trong truyền thuyết luân hồi giả, đại đạo chi lộ bừng sáng, lại há có thể vì tông môn sự tình phân tâm. Về phần bây giờ truyền thừa điện điện chủ, còn cần một cái nhân tuyển, không bằng liền do Lã. Mục Tử Ngọc thanh âm im bặt mà dừng, mà phía sau lộ dáng tươi cười, tựa hồ có so Lã sư đệ càng thêm nhân tuyển thích hợp. Tiến huynh trở về tông môn. Lã Tử Minh trước hết nhất kịp phản ứng, mà phía sau lộ ý cười. Không sai. Còn chưa chờ Mục Tử Ngọc thanh âm rơi xuống, một bóng người cất bước tiến vào trong đại điện. Chư vị sư đệ sư muội, chư vị sư chất tốt. Tiến anh tuấn to mọng trên gương mặt tràn đầy dáng tươi cười, sau đó tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Mực Linh Nhi ba người a, lại nhiều ba vị sư chất. Sư đệ như lại không xuất hiện, sợ là sư chất sẽ càng ngày càng nhiều. Mục Tử Ngọc trêu chọc nói. Ha ha. Tiến anh tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, xác thực đã có nhiều năm chưa trở về tông môn. Từ khi năm đó rời đi về sau, tại gần đây trăm năm ở giữa, hắn cũng chỉ là trở về qua tông môn một lần, sau đó liền lại lần nữa rời đi. Bất quá lần này ta còn thực sự là muốn tại trong tông môn hảo hảo ngây ngốc một chút thời gian. Lời này vừa nói ra, Mục Tử Ngọc cùng Lã Tử Minh bọn người đều là mặt lộ kinh ngạc. Cái này có thể hiếm thấy, phải biết vị này luôn luôn không có chỗ ở cố định, tại các nơi tu tiên giới du đãng, liền tại trong tông môn dạo chơi một thời gian chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Tiến Anh Tuấn cười hắc hắc, bất mãn chư vị, ta cũng đã thành công đột phá nguyên anh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, chính cần hào hào tĩnh tu một phen. Hô, hô. Chỉ một thoáng, trận trận bàng bạc to lớn uy áp quét sạch cả tòa đại điện. Chúc mừng Yến huynh. Mục Tử Ngọc mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là trừ bỏ phu quân bên ngoài, Thiên Thủy Ngự Linh Tông bên trong vị thứ nhất nguyên anh trung kỳ cường giả tối đỉnh. Yến huynh quả thật không tầm thường. Lã Tử Minh là mặt lộ sợ hãi than tiến lên chúc mừng. Thiên tư cùng nội tình chênh lệch, tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Năm đó mấy người cùng là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, về sau vị kia Thanh Huyền sư huynh nhất phi trùng thiên thành công đưa thân nguyên anh hậu kỳ đại năng chi cảnh, mà lúc này vị này Yến anh tuấn đồng dạng tiến thêm một bước, đột phá nguyên anh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. So sánh dưới, hắn bây giờ mới bất quá vừa mới muốn chuẩn bị đột phá nguyên anh trung kỳ. Hẳn là cùng vui mới là. Yến anh tuấn cười hắc hắc, sau đó đưa tay huy động. Đạo đạo linh quang trong nháy mắt lóng lánh cả tòa đại điện. Đây là chuyên môn là Lã huynh sưu tập thiên ti giáp mục, nghe nói bảo vật này chính là tuyệt hảo khôi lỗi vật liệu. Một đạo dài cỡ cánh tay màu đen tràn đầy tơ bạc nặng nề khối gỗ hướng phía Lã Tử Minh rơi xuống. Không nghĩ tới Yến huynh vậy mà có thể tìm được vật này. Lã Tử Minh cũng là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên ti giáp mục chính là một loại hết sức đặc thù linh mục, đối với khôi lỗi chi đạo tu sĩ mà nói càng là giá trị to lớn, chủ yếu là hiếm thấy, phần lớn đều đến từ thượng cổ còn sót lại, ngay cả hắn cũng chưa từng tìm kiếm được. Đã lâu không gặp, tự nhiên không có khả năng ăn không mà đến. Tiến Anh Tuấn trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, hắn những năm này du lịch xuống tới, thân gia chi phong phú, ngay cả bình thường nguyên anh hậu kỳ đại năng đều không thể bằng được. Đây là một loại khác hắc độc biển mục, tuy nói giá trị không bằng Lã huynh gốc này, cũng là mười phần không sai, liền đưa cho Ngô Diệp sư chất đi. Có khác một đạo trung quanh tản mát ra âm u ố hế khí tức đặc thù linh mục, hướng phía Ngô Diệp rơi xuống. Đa tạ Yến sư thúc bảo vật này. Ngô Diệp sắc mặt hưng phấn nhanh chóng đem nó nhận lấy. Còn có cái này hỏa hệ bảo vật tụ nguyên hỏa tâm, tuy nói cũng không phải là sát phạt chi bảo, nhưng nó có được hội tụ địa hỏa viêm mạch chi lực diệu dụng, chính là một chỗ thượng cổ di tích bên trong truyền xuống phụ trợ tu hành bảo vật. Đây là một loại thâm hải thủy hệ linh vật vừa vặn thích hợp từ lăng sư muội trong lúc nhất thời. Đạo đạo bảo vật phân biệt hướng về đám người, mỗi một kiện bảo vật đều cùng mọi người sở tu chi đạo mười phần phù hợp, có thể thấy được Yến Anh Tuấn tâm tư chi tinh tế tỉ mỉ. Trở về trước đó không nghĩ tới còn có ba vị sư chất tấn thăng. Yến Anh Tuấn vung tay lên, một bộ thổ tài chủ dáng vẻ, bất quá cũng không cần lo lắng, sư thúc ta vẫn là có chút thân già, đợi ta xem xét một phen. Một lát sau, ngay cả một tử ngọc trong tay đều nhiều hai loại đặc thù diên thọ bảo vật. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tràn đầy vui thích không khí. Nhìn thấy mọi người chung quanh dáng tươi cười, Yến Anh Tuấn trong lòng tràn đầy vui vẻ. Những năm này hắn ở bên ngoài một mực các loại trốn đông trốn tây, chẳng những che giấu tung tích, còn muốn phòng ngừa bảo vật bị thăm dò, bây giờ rốt cục có thể quang minh chính đại đem nó triển lộ ra, cũng coi là thả ra trong lòng kiềm chế. Có thể thực lực nhanh chóng đột phá nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, cộng thêm tích lũy rất nhiều thân gia, hắn tự nhiên cũng không ít kinh lịch chém giết kiếp nạn. Tại thời khắc này, hắn khả năng này thời khắc cảnh giác nội tâm, rốt cục có thể thư giãn xuống tới, hưởng thụ bây giờ an bình. Tiến sư đệ đến rất đúng lúc, đang có một cọc chức trách lớn muốn giao cho sư đệ. Chương 1490, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 1490, Song Hỷ Lâm Môn trong nghị sự đại điện. Vốn là còn đắm chìm tại trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ Mục Tử Ngọc, lại độ bị một cái mới cực lớn kinh hỉ đập trúng. Mục Tử Ngọc cố nén nội tâm cực lớn kinh hỉ, thậm chí không lo được nhiều hơn nữa làm tiến một bước tông môn sự vụ an bài, liền chủ động kết thúc lần này thương nghị. Đợi cho đám người rời đi sau đó, nàng cuối cùng kìm nén không được nội tâm vui sướng, Dương Nhi lại muốn tấn thăng. Mục Tử Ngọc nhanh chóng rời đi đại điện, hướng về cấm địa chỗ sâu một tòa khổng lồ linh đảo rơi đi. Thanh Vân đảo, tầng tầng linh vật vân hải chỗ sâu, một tòa khuynh thiên linh phong cao cao đứng vững, xông thẳng tới chân trời. Linh phong giữa sườn núi trong sân, một đạo một mạc bạch bào trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi từ trong phòng đi ra, dương quang chiếu nghiêng, đem một tấm gương mặt anh tuấn chiếu rọi mà ra, chỗ mi tâm màu đỏ nhạt phi vũ ân khí ẩn ẩn cùng trung quanh thiên địa hô ứng, để lộ ra thuần túy sạch sẽ cùng ôn hòa. Đúng vào lúc này, một đạo váy tím thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Bái kiến sư mẫu. Bạch bào thân ảnh bước nhanh về phía trước túi người hành lễ. Dương Nhi, người muốn tấn thăng. Mục Tử Ngọc trên mặt lộ ra khó mà ức chế nụ cười. Hồi sư mẫu mà nói, ta đã làm xong tùy thời kết anh chuẩn bị. Hảo, hảo, hảo. Nhìn lên trước mắt trương này cũng không gặp lại non nớt chi sắc tuấn lang ôn hòa gương mặt, Mục Tử Ngọc khắp khuôn mặt là từ ái chi ý. Dương Nhi xem như nàng chân chính một chút nhìn xem hắn lớn lên, trong bất chi bất giác, nàng đã sớm đem hắn coi là con của mình. Hơn nữa Hạc Dương tuy là bán yêu huyết mạch, nhưng lại không chút nào yêu thú một mạch có bạo ngược điên cuồng đặc thù, vừa vặn tương phản, Dương Nhi có tinh khiết cùng ôn hòa phẩm tính, không biết so ngoại giới những cái được gọi là thiện lương người mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu không phải phu quân từng nói Dương Nhi tự thân huyết mạch trời sinh có xu phúc tránh nạn gốc dễ có thể, nàng sợ là muốn thường xuyên nhớ thương hắn an toàn. Làm phiên sư mẫu quả niệm. Hạc Dương diện lộ bất đắc dĩ nói, nếu không phải ta tư chất ngu dốt, cũng sẽ không để sư mẫu hao tâm tổn trí như vậy. Dương Nhi làm sao lại muốn như vậy? Mục Tử Ngọc không khỏi cười lắc đầu, không đủ trăm năm ngươi liền từ nhập môn kim đan chi cảnh, đến thời khắc này sắp bước vào nguyên anh cảnh giới, như thế tu hành tốc độ nếu là truyền đi sợ muốn bị vô số thiên tài hâm mộ, tại sao ngu dốt? Ngược lại là sư mẫu vô dụng, không năng lực ngươi tìm được phù hợp tu hành kinh nghiệm, chỉ có thể nhường ngươi một thân một mình đi đối mặt tu hành đến nay đủ loại long đong. Những năm này nàng cũng nếm thử thông qua các phương con đường, thậm chí là thông qua đạo nguyên thương hội đi siêu tập bán yêu một mạch tu hành kinh nghiệm, nhưng kết quả đều có chút không như ý muốn. Nếu không phải như thế, lấy Dương Nhi chi thiên tư sợ là đã sớm bước vào nguyên anh chi cảnh, cũng sẽ không kéo tới bây giờ. Sư mẫu nói như vậy, chết sát Dương Nhi, ta tự nhiên biết sư mẫu vì ta đủ loại hao tâm tổn trí tại hắn che giấu thân phận gia nhập vào tông môn sau, sư mẫu cũng không yên tâm, vẫn luôn trong bóng tối tỉ mỉ chú ý lấy tu hành của hắn tình huống. Như thế yêu mến Hạc Dương tự nhiên có thể cảm giác nhận được. Thức tỉnh thụy thú huyết mạch sau đó, hắn đã sớm nắm giữ cảm ứng vạn vật trong lòng thiện ác gốc dễ có thể, thấy rõ nhân tâm càng là không thành vấn đề, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được đến từ sư mẫu nặng nề từ ái. Tấn thăng sau đó, ta hẳn là liền có thể lợi dụng huyết mạch chi lực, trợ giúp sư mẫu hòa dịu đại nạn buông xuống nguy cơ. Hạc Dương trong lòng nói thầm, nhưng hắn cũng không chủ động mở miệng nói ra chuyện này, phòng ngừa ảnh hưởng đến sư mẫu tâm tình. Lấy hắn huyết mạch ban cho trời sinh linh giác, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được sư mẫu cảm xúc biến hóa, so sánh trước kia sư mẫu rõ ràng nhiều hơn mấy phần đa sầu đã cảm. Đó chính là đang cảm thụ đến tử vong tới gần thời điểm bản năng phản ứng. Hạc Nhi trước tiên không nên gấp gáp. Mục Tử Ngọc bắt đầu khôi phục những ngày qua trầm tĩnh, sư mẫu dù sao cũng chỉ là kim đan tu vi, một khi ngươi tấn thăng xuất hiện biến động, ta chỉ có thể là một cái người vô dụng. Ta này liền liên hệ Minh Nhi, để cho hắn chạy đến, tự mình tọa trấn lần này liên quan đến Dương Nhi tấn thăng sự tình, hắn không có ý định triệu tập đám người vây xem, thậm chí ngay cả vị kia vừa mới tấn thăng nguyên anh trung kỳ đỉnh phong yến sư đệ cũng không có ý định thông chi. Nàng rất rõ ràng, Dương Nhi lần này tấn thăng không thể coi thường, chính là lấy bán yêu thân thể tấn thăng nguyên anh chi cảnh, nói không chừng sẽ bại lộ hắn huyết mạch chỗ sâu bí mật. Mục Tử Ngọc đã sớm đem hắn coi là con của mình, nàng chắc chắn không muốn ngoại nhân biết được chính mình hài tử lớn nhất bí mật. Lại thân mật quan hệ tự nhiên cũng có xa gần phân chia. Cùng Dương Nhi so sánh, Lữ sư đệ bọn người chính là ngoại nhân. Cũng tốt, ta cũng là rất lâu cũng không thấy đến sư mình. Sau nửa canh giờ, một đạo áo bào đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống nhanh chóng rơi vào trong sân. Từng sợi khói đen tán đi, một vị bình tĩnh trầm ổn tu sĩ trẻ tuổi hiện thân mà ra. Sư đệ muốn tấn thăng. Quan Minh trầm tĩnh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vui mừng. Chúc mừng sư minh. Còn chưa chờ Mục Tử Ngọc mở miệng, một bên Hạc Dương đột nhiên mặt tươi cười tiến lên chúc mừng. Chúc mừng. Mục Tử Ngọc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sư đệ như thế trời sinh linh giác quả thực quá mức kinh người. Quan Minh cười lắc đầu, vốn định cho sư mẫu cùng sư đệ một kinh hỉ, không nghĩ tới vẫn là khó thoát sư đệ nhìn rõ. Không tệ, trước đó không lâu ta vừa mới bước vào bốn giai trung kỳ chi cảnh, sư mẫu cho ta biết thời điểm, ta trùng hợp vừa mới kết thúc đóng lại nghĩ đến chính mình vị sư đệ này chi không tầm thường. Quan Minh lại độ lòng sinh tán thưởng. Phải biết hắn nhưng là tu hành thủy vu chi đạo, so sánh truyền thống tu tiên giới công pháp truyền thừa, vu tộc chi đạo vốn là am hiểu ẩn tàng sức mạnh, chớ đừng nói chi là thủy vu một mạch vừa vặn lại là trong đó am hiểu nhất ẩn tàng. Chính là một vị nguyên anh hậu kỳ đại năng đích thần đến, nếu không cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, sợ cũng khó mà phát hiện hắn tấn thăng. Sư minh cùng sư mẫu cũng là ta thân mật nhất người, cho nên ta cảm ứng sẽ nhạy cảm hơn. Nhìn qua lẫn nhau khen tặng sư minh đệ, Mục Tử Ngọc sớm đã là nụ cười sắp chảy ra. Không nghĩ tới Song Hỷ Lâm Môn, chẳng những Dương Nhi muốn tấn thăng, Minh Nhi cũng đã lại đột phá tiếp, bước vào bốn giai trung kỳ chi cảnh. Hảo, hảo. Mục Tử Ngọc liên tục gật đầu. Minh Nhi đã bước vào bốn giai trung kỳ, có hắn tại ta cũng yên lòng. hai người chúng ta tự thân vì ngươi hộ pháp, Dương Nhi yên tâm kết anh a. Tại hai người nhìn chăm chú, Hạc Dương cả người phóng lên trời, xếp bằng ở linh phong chi đỉnh, chậm chậm màu đỏ tuôn chảy trong nháy mắt xen lẫn mà ra. Sư mẫu sao lại đến nỗi này? Nhìn qua một tử ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, một bên Quan Minh không khỏi yên lặng nở nụ cười, lấy sư đệ chi thiên tư, chỉ là kết anh bất quá là nước chảy thành sông thôi. Cũng đúng. Một tử ngọc khôi phục mấy phần tỉnh táo sau đó, trong nháy mắt nhớ tới bên thai vừa rồi đến từ Quan Minh bất kính lời nói, sau đó ra vẻ trưởng bối chi thái khuyên nhủ nói, Minh Nhi ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, một số thời khắc cũng không cần như thế toàn thân tâm đầu nhập tu hành. Ta xem Mặc Linh Nhi đứa bé kia cũng rất không tệ đi, đối với ngươi cũng là một khối tình si, huống hồ hai người các ngươi lại là cùng một đời tông môn thiên tài. Sư mẫu, Quan Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đệ tử tạm thời cũng không tìm kiếm đạo lữ nghị pháp. Sư mẫu ta là nghiêm túc, sư tôn ngươi nhất tâm hướng đạo như thế, không như cũ nắm giữ mấy vị hồng nhan chi kỷ. Sư mẫu mau nhìn. Quan Minh trực tiếp cắt dứt đến từ sư mẫu lại nhải, ra vẻ khoa trương chỉ hướng trên không Hạc Dương. Thế nào? Một tử ngọc cũng không lo được khuyên bảo lời nói, vội vàng nhìn chỗ không bên trong. Sư đệ chi pháp lực vậy mà như thế ôn hòa tinh khiết, Quan Minh tiếp tục mang theo mấy phần khoa trương nói, rõ ràng sư đệ tu truyền thừa vì dung viêm linh kinh môn kia địa giai truyền thừa tu chi pháp lực vốn nên là lấy cuồng bạo làm chủ giống như chính xác như thế. Một tử ngọc xem như nhất tông chi chủ, tự nhiên tin tưởng dung viêm linh kinh tình huống. Cái này loại tình huống có ảnh hưởng hay không Dương Nhi các anh? Nhất định sẽ ảnh hưởng. Quan Minh một mặt trịnh trọng gật đầu một cái, bất quá là tốt ảnh hưởng, vậy nói rõ sư đệ tự thân huyết mạch quá mức cường hành, trực tiếp cải biến môn kia công pháp truyền thừa đặc tính, sức mạnh ôn hòa chắc chắn lại càng dễ kết anh người đứa nhỏ này. Nghĩ đến Quan Minh đang lợi dụng sự lo lắng của chính mình trêu đùa chính mình, Mục Tử Ngọc không khỏi cười lắc đầu. Sư mẫu đây là quan tâm sẽ bị loạn giờ khắc này, Mục Tử Ngọc không bao giờ lại là cái kia quyền khuynh thiên địa nhất tông chi chủ, Quan Minh cũng sẽ không là bị toàn bộ vu tộc bộ lạc triều bái đại tế thi, hai người càng giống là một đôi thân mật mẫu tử. Đi qua Quan Minh phản kháng sau đó, Mục Tử Ngọc cũng không nhắc lại cùng cái gọi là đạo lữ sự tình, bắt đầu quá chú tâm chú ý Hạc Dương tình huống. Thấy thế Quan Minh cũng thở dài một hơi. Hắn cũng là tin tưởng vị kia Mặc Linh Nhi đối với hắn tâm ý, nhưng chính như hắn lời nói, bây giờ hắn cũng không từng có phương diện nào tâm tư. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên cổ quái lời nói, để cho hắn càng muốn thông qua trở nên mạnh mẽ đi tìm chân tướng. Hắn cũng rất muốn biết, chính mình đến cùng có phải hay không sư tôn nói tới luân hồi giả. Nếu như hắn thật là luân hồi giả, vậy hắn ở kiếp trước thì là người nào, lại vì sao tiến vào luân hồi? Kèm theo thời gian trôi qua, trên không Hạc Dương cũng đã bắt đầu chuẩn bị kết anh. Mãnh liệt màu đỏ liệt diễm chiều dâng cháy hừng hực, nhưng lại không có chút nào bất luận cái gì cuồng bạo cùng nóng bỏng, ngược lại lộ ra vô cùng ôn hòa cùng yên tĩnh, giống như một bức tranh bình thường. Chính như Quan Minh lời nói, cấp độ kia cường đại thủy thú dương hạc huyết mạch đã sớm đem môn công pháp này đặc tính thay đổi. Đúng vào lúc này, một cái lớn chừng quả đấm đạm hồng sắc kim đan chậm rãi bước lên mà ra. Nhìn kỹ phía dưới, cũng không ngoại giới tu tiên giả như vậy kim đan phía trên trải rộng đan văn, ngược lại có vô số màu đỏ phi vũ ấn ký thật sâu ấn khắc trong đó, sinh động như thật. Hô, hô. Bàng bạc màu đỏ liệt dương dòng lũ bắt đầu chậm rãi rót vào kim đan, bề ngoài phía trên màu đỏ phi vũ ấn ký dần dần giãn ra, xa xa nhìn lại, kim đan phía trên tựa như nhiều thêm một đôi màu đỏ cánh chim. Màu đỏ hai cánh chậm chậm bày ra, đem toàn bộ đạm hồng sắc kim đan chậm rãi xé rách. Toàn bộ phá đan quá trình hết thảy đều là như vậy tơ lụa, gần như không nhìn thấy một tia trở ngại. Nhìn thấy một màn như thế, Mộc Tử Ngọc cũng không khỏi có chút trừng lớn hai mắt. Mà liền tại lúc này, tan vỡ kim đan cũng không xuất hiện mảy may khác thường, chậm rãi tan ra hướng về trung ương không ngừng hội tụ. Cái kia ngăn cản vô số kim đan tu sĩ đột phá thời điểm đệ nhất cửa ải đại nạn, đối với Hạc Dương mà nói giống như cũng không tồn tại bình thường. Phải biết, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Mộc Tử Ngọc sớm mua sắm nhiều loại phụ trợ phá đan chân quý thiên địa linh vật để cho Hạc Dương sớm hơn chờ ở trên người. Kèm theo màu đỏ linh nguyên càng lúc càng lớn, trên trời đất khoảng không cuối cùng nhiều hơn mấy phần đột phá nguyên anh cảnh giới thời điểm, nên có gợn sóng. Vô số màu đỏ phi vũ ấn ký cùng màu đỏ đạo văn bắt đầu đan vào một chỗ, mà lúc này hai loại ở giữa tựa hồ tạo thành mấy phần xung đột cùng lôi kéo. Màu đỏ đạo văn tựa hồ bắt đầu hướng về nhân tộc nguyên anh ngưng kết, mà vô số phi vũ ấn ký thì càng có khuynh hướng đều là một cái linh hạt. Dương Nhi gặp phải phiền toái, một tử ngọc trên mặt nhiều hơn mấy phần bội vàng. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới? Những năm gần đây bởi vì trợ giúp Hạc Dương tìm hiểu bán yêu nhất tộc tu hành tin tức, nàng cũng mười phần hiểu rõ bán yêu nhất tộc đối mặt lớn nhất khảo nghiệm, tu yêu hay là tu người. Cho dù Hạc Dương lựa chọn tu người, nhưng ở kết anh thời điểm đồng dạng sắp đối mặt tự thân huyết mạch khốn cảnh. Nàng sớm đã thông qua vô số ngọc giản ghi chép thấy qua những cái kia tu hành nhân tộc công pháp bán yêu, bởi vì cuối cùng kết anh thời điểm huyết mạch cùng nhân tộc công pháp xung đột, dẫn đến cuối cùng hồn phi phách tán. Sư mẫu yên tâm, Quan Minh an ủi, sư đệ chính là liền sư tôn đều có khen ngợi thủy thú huyết mạch, cùng bình thường yêu tộc huyết mạch khác biệt, sẽ không xuất hiện cái gọi là nghiêm trọng xung đột. Theo ta thấy, bây giờ sư đệ là tại châm trước cuối cùng con đường, dù sao không có thành thục hoàn thiện kinh nghiệm hơn nữa thủy thú một mạch chính là chân chính thừa thiên địa khí vận ẩn dục xuất thế, sư đệ tự nhiên cũng sẽ có thiên địa khí vận gia trì. Bây giờ Quan Minh mới phát hiện chính mình tác dụng lớn nhất, không phải muốn dự phòng sư đệ tấn thăng thời điểm biến cố, mà là muốn an ủi sư mẫu cảm xúc. Quả nhiên theo Quan Minh lời nói vừa mới rơi xuống, trên không hình ảnh tái sinh biến hóa. Nguyên bản có chút lôi kéo vô số màu đỏ đạo văn bắt đầu cùng vô số màu đỏ phi vũ ấn ký một lần nữa giao dung cùng một chỗ. Lệ, giữa thiên địa vang lên một tiếng nhẹ tinh khiết hạt rẽ. Toàn bộ màu đỏ linh nguyên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi ra tốc xoay tròn ra. Hô, hô. Tấn thăng nguyên anh cảnh giới thời điểm nên có gào thét cùng ảnh mình cuối cùng vang lên. Giờ khắc này, thiên địa nhiều hơn mấy phần mênh mông thanh linh chi ý trong mơ hồ, toàn bộ thiên địa ý chí bắt đầu chủ động vào tới, hướng về Hạc Dương hội tụ. Đoàn kia ra tốc xoay tròn màu đỏ vòng xoáy cuối cùng ngưng tụ ra một đạo nguyên anh hư ảnh không xem như thủy thú huyết mạch Hạc Dương, tại tấn thăng thời điểm tự động đã dẫn phát thiên địa bảo hộ. Dương Nhi, Dương Nhi nguyên anh tựa hồ có chút quái dị. Một tử ngọc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không, lại chỉ gặp ngồi xếp bằng Hạc Dương trên đỉnh đầu màu đỏ vòng xoáy bên trong, cái kia mơ hồ nguyên anh càng rõ ràng, nhưng lại nhiều một chút đồ vật, vô số màu đỏ lông vũ dính sát hợp tại hắn nguyên anh phía trên. Đúng vào lúc này, Hạc Dương cũng cuối cùng có động tác. Chỉ thấy hắn lấy trưởng bị đao, nhẹ nhàng xẹt qua trước ngực, từng sợi nổi lên kim quang huyết dịch chảy xuôi mà ra, nhanh chóng hướng về ngưng kết hình thành nguyên anh nhỏ xuống. Mỗi một giọt tinh huyết đều giống như một đạo tơ vàng đem nhìn hỗn loạn mất tự màu đỏ phi vũ nối liền cùng nhau. Hô, hô. Từng trận nguyên anh chi cảnh uy áp triệt để bộc phát ra. Thời khắc này Hạc Dương trên đỉnh đầu, đồng dạng ngồi xếp bằng một đạo khuôn mặt ôn hòa màu đỏ nhạt tiểu nhân, chỉ thấy khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vô cùng thuần túy nụ cười, giống như giữa thiên địa sạch sẽ nhất tinh khiết chi vật, mà tại tiểu nhân sau lưng đống nhiên còn giang ra một đôi màu đỏ hai cánh. Ầm ầm. Trên trời đất khoảng không trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại dương màu tím. Thiên lôi kiếp khảo nghiệm một phát. Đây là thiên lôi kiếp. Luôn luôn trầm ổn quan minh bây giờ lại có chút trợn mắt hốt hoồm, bên cạnh một tử ngọc cũng thế. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lại chỉ gặp phương kia ẩn chứa quần quần thiên uy màu tím lôi hải chỗ sâu, từng đạo lôi đỉnh liên tiếp rơi xuống, nhưng lại không uy thế chút nào có thể nói, toát ra ba giai sức mạnh cùng bầu trời mênh mông màu tím uy áp lôi hải tạo thành so sánh rõ ràng. Giống như lại đi ngang qua sân khấu bình thường, bất quá là hô hấp ở giữa, sở hữu lôi kiếp đã toàn bộ bộ lạc phía dưới, sau đó liền bị đạo đạo màu đỏ liệt diễm thôn vệ. Như bị ngoại giới nhìn thấy, không khả năng có người sẽ tin tưởng, đây là một hồi nguyên anh tu sĩ thiên lôi kiếp khảo nghiệm, rõ ràng chính là kim đan tu sĩ thiên lôi kiếp khảo nghiệm. Hô, hô. Càng thêm thật lớn nguyên anh tu sĩ chi uy đã bộc phát ra. Chương 1491, đồng hành chương 1491, đồng hành ầm ầm. Tại một tử ngọc cùng quan minh hai người ánh mắt quái dị bên trong. Trên trời cao uy áp lôi hải màu tím nhanh chóng tán đi, hết thảy đều là như vậy đột nhiên, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, toàn bộ thiên lôi kiếp gần như chính là tại đi một cái đi ngang qua sân khấu. Hô, hô. Còn chưa chờ hai người bọn họ kịp phản ứng, giữa thiên địa linh khí quần quần không chỉ, bắt đầu ngưng tụ thành các loại linh tú thiên địa dị tượng, mênh mông mang theo thiên địa sinh cơ chi ý thanh linh giọt mưa không ngừng rơi xuống. Tâm ma kiếp. Quan Minh thần sắc giật mình, sư đệ tâm ma kiếp khảo nghiệm đi đâu rồi? Một bên một tử ngọc cũng là mặt lộ mở mịt. Dù là thân là một tông chi chủ, nắm giữ vô số tu sĩ tấn thăng nguyên anh cảnh giới kinh nghiệm nàng, giờ phút này cũng bị cái này liên tiếp quái dị tình huống, làm cho có chút không biết làm sao. Theo lý thuyết, thiên lôi kiếp sau chính là một lần cuối cùng thiên địa quy tắc phía dưới tâm ma kiếp khảo nghiệm, chỉ có vượt qua tâm ma kiếp mới có thể chân chính bước vào nguyên anh chi cảnh, sau đó mới có chân chính kết anh dị tượng cùng thiên địa linh vũ hạ xuống. Nhưng mà Dương Nhi tấn thăng lại tựa như vi phạm với thiên địa quy tắc, thiên lôi kiếp vừa mới vượt qua liền trực tiếp đạt được thiên địa quy tắc thừa nhận. Có phải hay không vừa rồi trong nháy mắt, Dương Nhi liền đã vượt qua tâm ma kiếp? Một tử ngọc quay đầu nhìn về Quan Minh. Chán. Quan Minh thần sắc càng quái dị, tùy tiện tìm một cái lý do, hẳn là đi, sư đệ chính là thủy thú huyết mạch, trời sinh ấm tốt, nghĩ đến cũng không có tâm ma nhìn chung vị sư đệ này tấn thăng nguyên anh chi cảnh quá trình, sử dụng thời gian sợ là không đủ bình thường tấn thăng nguyên anh cảnh giới tu sĩ 1/10. Mà lúc này nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Hạc Dương cũng đã mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đứng lơ lửng trên không. Trên trời cao thiên địa dị tượng chẳng những không có tán đi, ngược lại càng trọng thể, không ngừng ẩn dục, giống như là đang ăn mừng Hạc Dương tấn thăng. Mênh mông trên trời rơi xuống cam lâm hội tụ vào một chỗ, hóa thành đạo đạo linh lưu hướng phía Hạc Dương vờn quanh xuống, không ngừng ẩn dục nhục thân nó. Nhìn chung toàn bộ tấn thăng quá trình, Hạc Dương không có nhận một tia tổn thương. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa sủng nhi, thừa mênh mông khí vận dựng dục ra thế thủy thú. Giờ khắc này, Quan Minh đối với thủy thú nhất mạch truyền thuyết cổ xưa có càng thêm khắc sâu lý giải. Thủy thú nhất mạch sinh ra liền sẽ nhận thiên địa bản nguyên che chở. Nhưng mà không trung tấn thăng tựa hồ còn chưa kết thúc. Chỉ gặp Hạc Dương thân mang một bộ một mạc áo bào trắng lặng lặng đứng ở không trung. Tại các loại thiên địa dị tượng hô ứng phía dưới, cái kia đạo sau lưng mọc lên màu đỏ phi vũ màu đỏ nhạt linh anh chậm rãi rơi xuống đạo đạo mạ vàng giống như ánh sáng từ Hạc Dương thể nội chảy xuôi mà ra. Thời khắc này Hạc Dương giống như một vòng mới lên đại nhật, tản mát ra tầm bộ vạn vật ánh sáng lập lây. Cái kia đạo linh anh tại sơ dương chi lực tầm bộ phía dưới, bắt đầu xông lên trời, hai cánh triển khai, huyền hóa ra một tôn vi hình màu đỏ nhạt linh hạt, trên không trung không ngừng nở rộ thiên địa dị tượng bên trong ngao du. Lệ, lệ. Từng tiếng hạc minh tỉnh lại thiên địa. Không trung tinh mịn trên trời rơi xuống cam lâm bắt đầu mưa như chút nước xuống bên dưới, đem toàn bộ thanh vân đảo bao phủ. Vạn vật sinh huy. Trong đảo vô số linh thực ra tốc sinh trưởng, nhanh chóng bày khắp cả hòn đảo nhỏ, một mảnh thanh ý dạt dào cả tòa linh đảo giống như đạt được thiên địa ý chí ra chỉ càng thần tú. Cái kia đạo linh anh biến thành chi Hạc Dương hư ảnh cũng đang nhanh chóng thay biến, màu đỏ phi vũ đồng dạng hóa thành đỏ nhạt chi sắc cùng linh anh lại không hai dạng. Hạc minh tán đi, một đạo màu đỏ nhạt linh anh rơi xuống, mà giờ khắc này lại không đôi kia màu đỏ cánh chim. Nhưng nhìn kỹ xuống, đã thấy vô số càng thêm nhỏ xíu phi vũ ấn ký sớm đã hòa vào linh anh chỗ sâu. Nguyên anh chi cảnh uy áp lại lần nữa hiện lộ, lại cũng không lại là áp chế, mà là một loại phúc phận thiên địa ôn hòa. Hô, hô, thanh phong quét, không ngừng nở rộ thiên địa dị tượng cũng dần dần tán đi. Sư mẫu, sư minh, ta rốt cục thành công tấn thăng nguyên anh chi cảnh. Người khoác một bộ một mạc bạch tí Hạc Dương từ trên trời giáng xuống. Chúc mừng sư đệ. Quan Minh mặt mũi tràn đầy sợ hãi than tiến lên chúc mừng. Giờ phút này hắn mới đột nhiên minh bạch, vì sao vị sư đệ này có thể lấy bán yêu chi thân, bái tại sư tôn môn hạ. Phải biết cho dù hắn năm đó thân là Thiên Thủy Ngự Linh Tông nội bộ thiên tài, nhưng nếu không phải nước Vu Di tích chi thời cơ, sợ cũng không có tư cách bị sư tôn thu nhập môn tưởng. Dương Nhi rốt cục trở thành chân chính nguyên anh chân quân. Thời khắc này một tử ngọc ngược lại không có trước đó đủ loại hiếu kỳ cũng không hiểu, trong mắt tràn đầy từ ái ánh mắt, thật giống như một cái mẫu thân đối đãi con của mình, cảm thấy mình hài tử xứng với bất luận cái gì thiên địa dị tượng. Mà sớm đã cảm ứng được đến từ sư huynh nội tâm hiếu kỳ Hạc Dương thì mỉm cười, chủ động giải thích nói, lần này tấn thăng cũng là không tại ta trong dự liệu. Bước vào nguyên anh cảnh giới đằng sau, ta liền cảm nhận được huyết mạch trong người lại lần nữa thức tỉnh, cuối cùng cũng coi là đem tự thân huyết mạch cùng nguyên anh triệt để dung hợp làm một thể. Đang khi nói chuyện, Hạc Dương trước người lại lần nữa hiện lộ ra một đạo màu đỏ nhạt linh quang, tự thân linh anh hiện thân mà ra. Sau đó tại một tử ngọc cùng Quan Minh nhìn soi mói, cái kia đạo màu đỏ nhạt linh anh nguyên điệu nhất chuyển, trong nháy mắt hóa thành một tôn linh hạt, sau đó tại nhất chuyển linh hạt tán đi, linh anh phía sau nhiều thêm một đôi cánh hạt. Có thể nói Hạc Dương kết chi nguyên anh, sớm đã nhảy ra cái gọi là chính thống công pháp truyền thừa hạn chế. Về phần sư mẫu cùng sư huynh nhìn thấy độ kiếp hình ảnh, cũng là bình thường. Hạc Dương cười ha ha, lần này tấn thăng, ta cũng không phải là cảm giác được thiên địa khảo nghiệm, mà là thiên địa chúc phúc, bởi vậy hết thảy đều xem như 10 phần thuận lợi sư đệ có thể từng trải qua tâm ma kiếp. Quan Minh rốt cục nhịn không được hỏi, tâm ma kiếp cũng là có, chỉ bất quá một cái hư ảnh, thoáng qua tức thì. Một tử ngọc cũng vào lúc này cười đánh gãy sư huynh đệ hai người giao lưu. Trước không cần hàn huyên, lã sư đệ bọn hắn sớm đã tại ngoài đảo chờ, không thể mất lễ nghi hạt mà, liên quan tới ngươi tự thân huyết mạch sự tình, cũng là không cần nhiều lời, ba người mới vừa tới đến ngoài đảo. Lã Tử Minh bọn người liền vây quanh mà đến. Chúc mừng sư chất. Tiến Anh Tuấn bọn người sắc mặt sợ hãi than tiến lên đưa lên chúc phúc. Liên quan tới Hạc Dương chính là thủy thú huyết mạch sự tình, bọn hắn sớm đã hiểu rõ, nhưng mới rồi cấp độ kia thiên địa dị tượng hay là để trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Tại các loại chúc mừng âm thanh bên trong, Quan Minh cũng chủ động nói ra chính mình tấn thăng sự tình. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, quan sư điệt ngược lại trở thành trong chúng ta một vị duy nhất nguyên anh trung kỳ cường giả, chúc mừng sư huynh. Một bên Mặc Linh Nhi ba người cũng chủ động tiến lên hành lễ. Thấy cảnh này, Mục Tử Ngọc cùng Lã Tử Minh bọn người đều là ánh mắt lộ ra mỉm cười. Sư muội tuy nói vừa mới tấn thăng không lâu, nhưng thân có không tầm thường thủy hệ linh thể, có lẽ không tới bao lâu liền có thể đuổi kịp sư huynh bước chân. Hy vọng sau này còn có lao sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Mặc Linh Nhi ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt áo bào đen tuổi trẻ thanh tú khuôn mặt, nói khẽ. Năm đó hai người bọn họ từng vì Thiên Thủy Ngự Linh Tông trong thế hệ tuổi trẻ, chói mắt nhất hai đại thiên tài, nàng chính là linh thể chi tư, thiên phú loa mắt, mà vị sư huynh này thì là lấy kinh người ngộ tính, không ai bằng. So sánh nàng dựa vào thiên phú tu hành, vị sư huynh này thì một bước một cái dấu chân, lấy bình tĩnh tỉnh táo chi tư thái, không ngừng vượt khởi. Vào lúc đó nàng đối với vị sư huynh này lòng sinh mấy phần ái mộ. Có thể về sau, đối phương lại đột nhiên bái nhập lao tổ môn hạ, sau đó liền từ trong tông môn biến mất. Khi nàng tấn thăng nguyên anh cảnh giới đằng sau, mới biết được đối phương đã chuyển tu vu tộc chi đạo. Cảm nhận được đến từ Mặc Linh Nhi lời nói phía dưới ẩn chứa tơ tình đằng sau, Quan Minh tâm trùng khổ cười một tiếng, cũng không che giấu nữa ý nghĩ của mình. Sư muội quá để cao sư huynh ta, tuy nói ta cùng sư muội cùng là thủy hệ một đạo, nhưng ta sở tu chi đạo lại sớm đã chạy hướng tiên địa chủ lưu, sau này càng là khó khăn trùng điệp, sợ là không có tư cách chỉ điểm sư muội. Giữa song phương nhìn như đơn giản hai câu hàn huyên lời nói, lại vì trận này nhân duyên triệt để vẽ lên dấu trống tròn. Chúc phúc sư huynh. Mặc Linh Nhi trong lòng sầu não, nhưng vẫn là trên mặt gạt ra mấy phần dáng tươi cười. Đến mai chung quy cùng chúng ta khác biệt. Một tử ngọc cũng chủ động đi lên phía trước, trợ giúp hóa giải chúng quanh chẳng diện, hắn luôn luôn quanh năm bế quan, không để ý tới ngoại vật. Linh Nhi sư chất sau này sợ là muốn bao nhiêu hướng Tử Lăng sư muội thỉnh giáo các loại sư chất củng cố tu vi đằng sau, thế nhưng là cùng ta nhiều hơn lui tới Tử Lăng đồng dạng đi tới, người kéo lên Mặc Linh Nhi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tông môn trên dưới, thật đúng là liền thừa nàng một cái uy tín lâu năm thủy hệ nguyên anh tu sĩ. Nhiệt liệt chúc mừng bầu không khí cũng cuối cùng tại một tia bi thương vì tình yêu bên trong, dần dần tan đi. Thanh Vân Đạo, Trung ương Linh Phong trong đại điện. Dương Nhi nói muốn cho sư mẫu một kinh hỉ, đến tột cùng là bực nào kinh hỉ. Một tử ngọc cười mỉm nhìn về phía dưới. Dương Nhi thân mang một thân một mạc áo bào trắng, khí thế ung dung, khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa, đến mai thì thân mang một thân thuần sắc áo bào đen, khuôn mặt thanh tú, khí chất điệu thấp trầm tĩnh. Hai người làm phu quân môn hạ hai đại đệ tử, cũng có thể gọi là vùng thiên địa này chi kỳ lân con đường bất khả hà lượng. Hồi sư mẹ lời nói, tấn thăng nguyên anh cảnh giới đằng sau, ta tự thân huyết mạch cũng bắt đầu khôi phục, huyết mạch chỗ sâu ẩn chứa sơ dương chi lực hẳn là có thể giúp sư mẫu một lần nữa cô đọng nhục thân, tỉnh lại sinh cơ. Đang khi nói chuyện, Hạc Dương nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, từng sợi tinh khiết ánh sáng màu đỏ chạy xuôi mà ra, hướng phía một tử ngọc rơi xuống. Chỉ một thoáng, một tử ngọc giống như về tới con nhỏ, chính mình tắm rửa tại mới lên đại nhật chiếu dọi phía dưới, tùy ý chơi đùa, nhục thân bắt đầu lần nữa khôi phục sức sống, nguyên bản không khô trôi qua sinh cơ cũng bắt đầu chậm lại. Không cần. Đúng vào lúc này, một tử ngọc lại đột nhiên vung tay lên một cái, đánh gãy Hạc Dương thi pháp. Dương Nhi tâm ý của ngươi, sư mẫu minh bạch. Một tử ngọc trong lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp, kỳ thật sư mẫu tình huống không có các ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Sở dĩ nhìn qua nhục thân gia tốc già yếu, chính là bởi vì ta đến nay cũng không có vận dụng diên thọ chi bảo. Đạo Nguyên Thương Hội đã từng tự mình giúp ta hiểu qua thể nội tình huống, nếu là sớm vận dụng diên thọ chi bảo sẽ khiến trong cơ thể ta nguyên bản sinh cơ gia tốc trôi qua thật đến một khắc này, Đạo Nguyên Thương Hội tự sẽ giúp ta tìm kiếm phù hợp bảo vật. Kỳ thật nàng vừa rồi đã cảm ứng được, Hạc Dương sử dụng lực lượng ngay tại tiêu hao nó huyết mạch chi lực. Lấy nàng bây giờ kiến thức, tự nhiên minh mạch, Hạc Dương như thế cử động không khác tát ao bắt cá. Cấp độ kia thủy thú huyết mạch chính là nó sau này tu hành mấu chốt, một khi tiêu hao khẳng định sẽ ảnh hưởng phía sau tục tu hành. Sư mẫu chớ có lo lắng, tiêu hao huyết mạch chi lực sẽ rất nhanh khôi phục. Hạc Dương có chút nóng nảy đạo: "Dương Nhi, ngươi bất quá là vừa mới tấn thăng, cho dù hao hết huyết mạch chi lực trong người sợ cũng khó mà giúp ta hóa giải kiếp này." Một Tử Ngọc ngược lại cải biến phương thức quy lớn: "Sư mẫu còn chưa tới chân chính đại nạn sắp tới, thời gian cũng còn sớm, ngươi không bằng dụng tâm tu hành, tương lai thực lực càng thêm cường đại thời điểm, lại đến trợ giúp sư mẫu." Một bên khác, Trầm Mặc không nói con mình, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần nặng nề. Dù chưa nói rõ tâm ý, nhưng hắn trong lòng cũng đã sớm đem sư mẫu đại nạn sự tình nhớ kỹ ở bụng tim. Đã từng khi nào, hắn cũng là cái kia bị sư mẫu sủng ái hài tử. Sư tôn còn chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, thân là đại đệ tử ta, tự nhiên muốn gánh chịu phần này trách nhiệm. Cái này kỳ thật cũng là hắn nhanh chóng tấn thăng tứ giai trung kỳ nguyên nhân. Lấy sư mẫu bây giờ chi địa vị, bình thường diên thọ chi bảo tự nhiên không thiếu, ta chỉ có thể nếm thử thông qua vu tộc chi đạo thay nó diên thọ. Nghĩ tới đây, Quan Minh càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ nào đó. Trong đại điện, tại một Tử Ngọc ca đuổi phía dưới, Hạc Dương cũng chủ động từ bỏ thời khắc này ý nghĩ. Sư mẫu yên tâm, ta bây giờ đã khắc phục huyết mạch chi lực cùng truyền thừa công pháp ở giữa xung đột, đến tiếp sau tu hành tăng lên thế tất sẽ càng thêm nhanh chóng. Hạc Dương cũng âm thầm kiên định cái nào đó suy nghĩ. Chỉ có nhanh chóng tăng cao tu vi, mới có thể giúp sư mẫu ứng đối thọ nguyên đại kiếp. Đúng vào lúc này, Quan Minh chủ động đứng dậy hành lễ nói, đệ tử còn có một chuyện muốn cùng sư mẫu bẩm báo. Đến mai nói thẳng chính là. Một Tử Ngọc khoát tay áo, đồng dạng là mặt lộ từ ái. So sánh dưới đến mai tính cách càng thêm nội liễm, nó tâm ý nàng đồng dạng có thể cảm thụ được. Ta dự định ít ngày nữa đằng sau, liền tiến về bên trong tinh hải. Bên trong tinh hải, Một Tử Ngọc mặt lộ trịnh trọng, đến mai là vì chuyện gì? Phải biết đến mai thế nhưng là luôn luôn rất ít ra ngoài du lịch, chớ đừng nói chi là dưới mắt trực tiếp tiến về càng thêm xa xôi bên trong tinh hải. Cái kia phương cổ lão hải vực trong tiên địa, các loại cường giả săn sát, tông môn cổ lão gia tộc càng là nhiều vô số kể, nhìn như phồn vinh phía sau lại là nguy cơ từ phía. Đệ tử đã sớm hiểu qua, bên trong tinh hải làm thời kỳ thượng cổ bảo tồn lại lưu lại chi địa, nó nội bộ ẩn chứa không ít vu tộc di tích, đệ tử dự định tiến vào bên trong tinh hải du lịch, tìm kiếm thông qua thượng cổ vu tộc di tích đến tăng cường nội tình. Ngươi, Một Tử Ngọc trong nháy mắt phản ứng lại, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng làm sao không biết, luôn luôn trầm ổn Quan Minh gần như chưa bao giờ chủ động tìm kiếm qua tu vi nhanh chóng tăng lên. Như thế lựa chọn phía sau, xác suất lớn cũng có nguyên nhân vì nàng nguyên nhân. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, đến mai là lấy đạo tự thân đổ vì lý do du lịch, chưa bao giờ đề cập nàng nguyên nhân, như vậy cũng làm cho nàng hoàn toàn không có lấy cớ ngăn cản. Sư Minh cũng muốn tiến về bên trong tinh hải. Hạc Dương lúc này mặt lộ kinh ngạc. Sư đệ cùng sư Minh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, đều là hết sức kinh ngạc. Ta cũng đang muốn phải hướng sư mẫu bẩm báo, dự định tiến vào bên trong tinh hải. Nhìn qua trong đại điện, nàng một mực đem nó coi là chính mình hài tử giống như hai bóng người, Một Tử Ngọc rốt cuộc khó mà kềm chế trong lòng cảm động chi tình, hai mắt cũng nhiều mấy phần mông lung. Qua đi tới thật lâu, nàng mới chậm rãi bình phục một chút nội tâm, mở miệng hỏi thăm Dương Hạc nguyên do. Sư mẫu có chỗ không biết. Hạc Dương chủ động mở miệng nói, đệ tử vốn là xuất thân từ bên trong tinh hải bán yêu bộ lạc, chuyến này trở về chính là vì tìm kiếm dấu ở trong bộ lạc cơ duyên. Kỳ thật đệ tử một mực có cảm ứng, nhưng tấn thăng đằng sau huyết mạch linh giác cảm ứng càng cường đại, cái kia trong bộ lạc khẳng định ẩn giấu đi một cọc đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu cơ duyên, không thể chậm trễ. Chương 1492, quay về bán yêu bộ lạc. Chương 1492, quay về bán yêu bộ lạc Thanh Nguyên Hải vực. Lưu Tiên quần đảo, cũng là bây giờ Đạo Nguyên Thương hội tổng bộ. Quan sát xuống, lúc đầu thiên địa cách cục sớm đã phát sinh biến đổi lớn. San sát nguy nga khổng lồ linh đảo hướng phía trung ương hội tụ giống như một phương đại lục thiên địa. Ngày xưa đầy trời thần dị dáng mây thì hóa thành đạo đạo khuynh thiên mà tiết là dòng lũ, riêng phần mình rủ xuống, là vùng thiên địa này tăng thêm mấy phần lộng lẫy. Thiên địa chỗ sâu một tòa khổng lồ linh đảo bên trong, ba đạo thân ảnh xuyên qua tầng tầng đại trận cấm chế, đi tới trong đảo một tòa màu bạc trên sân cốc. Hai vị sư chất, nơi đây truyền tống đại trận sẽ tiến về bắc vực. Tần Minh cười nhìn về phía trước mặt một đen một trắng hai đạo thân ảnh tuổi trẻ, ta sớm đã an bài tốt bắc vực phân bộ trưởng lão, các loại hai vị sư chất đến đằng sau, liền lập tức khởi động mặt khác tòa kia truyền tống đại trận, nối thẳng tiến vào bên trong tinh hải đạt tạ gia chủ. Quan Minh cùng Hạc Dương hai người chủ động không mình hành lễ, đều là người một nhà, không cần khách khí. Tần Minh cười nói, Thanh Huyền Chân Quân chính là Đạo Nguyên Thương hội các chủ, hai vị sư chất tự nhiên cũng là chúng ta Đạo Nguyên Thương hội người, hắn vốn định lại đi căn dặn một phen, bên trong tinh hải nguy cơ tứ phía, nhưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, âm thầm lắc đầu. Hai vị này sư chất nhìn như một cái nguyên anh trung kỳ cảnh giới, một cái nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng trên thân nó mang theo át chủ bài thủ đoạn như thế nào tu sĩ cùng giai có thể so sánh với, vẹn vẹn từ Đạo Nguyên Thương hội bên trong lấy đi các loại vật bảo mệnh, liền đủ để tùy tiện mẫn diệt nguyên anh trung kỳ cường giả tối đỉnh. Chỉ cần không gặp phải nguyên anh hậu kỳ đại năng tự mình truy sát, hai người có thể nói là vững như bàn thạch. Sau một khắc, Tần Minh cười ha ha nói, trước khi rời đi, ta ngược lại thật ra có thể chuyển thụ hai vị sư chất một cái phương pháp bảo vệ tính mạng. A. Quan Minh mặt lộ hiếu kỳ, xin hỏi gia chủ cái gọi là phương pháp bảo vệ tính mạng là vật gì? Một cái tên. Tần Minh ra vẻ thần bí nói. Một cái tên. Nhìn thấy Quan Minh cùng Hạc Dương trên mặt mê hoặc đằng sau, Tần Minh ngược lại cười lắc đầu, lấy hai vị sư chất thủ đoạn, chỉ cần không đi treo chọc nguyên anh hậu kỳ đại năng liền có thể gối cao không lo. Nhưng nếu như thật gặp phải đến từ những cái kia cổ lão thế lực cường đại uy hiếp, lúc mấu chốt còn muốn kịp thời báo ra các ngươi sư tôn danh tự mới tốt. phóng nhãn toàn bộ bên trong tinh hải thiên địa, chính là những cái kia sừng sững ở thiên địa chi đỉnh cổ lao thế lực cường đại, sợ là cũng phải cho các ngươi sư tôn mấy phần chút tình mọn. Bây giờ vị kia Thanh Huyền Chân Quân là cao quý Nam Nguyệt Địa Hải Đông Bộ Hải vực tu tiên giới chi chủ, nó uy danh sớm đã vang vọng đất trời, chính là những cái kia đỉnh phong thế lực cũng phải vì đó kiêng kỵ. Cảm tạ gia chủ chỉ điểm. Quan Minh cùng Hạc Dương nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhanh chóng rơi vào trong sân gốc. Hô, hô. Đạo đạo màu trắng bạc thô to tinh trụ phóng lên tận trời, cuồn cuộn lực lượng không gian cưỡng ép xé rách bầu trời. Nương theo lấy trận trận oanh minh, thiên địa một lần nữa bình tĩnh lại. Thanh Huyền các chủ hai vị này đệ tử ngược lại là thú vị, đại đệ tử tu hành vu tộc chi đạo, nhị đệ tử càng là một cái đặc thù bán yêu thân thể. Tu hành hỏa hệ chi đạo tuy là nghĩ đến đồng dạng là thiên tư khinh thường, nhưng lại không một người nhận nó y bát. Bên trong tinh hải, mênh mông vô ngần cổ lão hải vực thiên địa một góc, một chiếc thuyền lá nhỏ giống như gió nhẹ thổi qua thiên địa, thoáng qua tức thì, cái kia nhìn như phổ thông thuyền nhỏ màu lam lại có thể so với một vị nguyên anh trung kỳ cường giả tối đỉnh toàn lực đột hành. Vùng thiên địa này thật đúng là khác biệt. Quan Minh đứng tại trên linh trụ, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào bên trong tinh hải, tuy nói từ các loại cổ tịch trong ngọc giản đối với vùng thiên địa cổ lão này sớm có giải, nhưng thân lâm kỳ cảnh sau, trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một chút gợn sóng. Đó là một loại rất trực tiếp cảm thụ, nơi này chính là trong trời đất, không cần có người tận lực cáo chi, đây là thiên địa truyền lại đạt chi ý đúng vậy à, phương này hải vực tiên địa rất có vài phần trong truyền thuyết linh giới chi ý. Hạc Dương cũng là trên mặt hiện hiện mấy phần dáng tươi cười. Sư đệ chính là xuất thân từ bên trong tinh hải, thế nào thấy như vậy xa lạ bộ dáng? Quan Minh cười nói. Sư Minh có chỗ không biết. Hạc Dương cười nhẹ lắc đầu, ta mặc dù xuất thân vùng thiên địa này, nhưng lấy năm đó cảnh giới, lại há có thể cảm nhận được vùng thiên địa này sự mênh mông. Đơn giản mấy câu ngữ đằng sau, Hạc Dương chủ động hướng phía Quan Minh hành lễ nói, tuy nói có sư mẫu căn dặn trước đây, nhưng ta vẫn là không muốn bởi vì chính mình sự tình chậm trễ sư minh, lần này trở về bộ lạc, một mình ta độc hành đủ để. Sư đệ ta tuy là vừa mới tấn thăng, nhưng có sư mẫu trước khi đi ban thưởng các loại bảo vật cùng đạo nguyên thương hội không tầm thường thủ đoạn, đủ để ứng phó hết thảy, huống hồ sư đệ ta tự thân huyết mạch vốn là có thể cảm giác một chút hòa phúc. Quan Minh cười lắc đầu, sư đệ đây là muốn bức ta vi phạm cho sư mẫu ưng thuận hứa hẹn a. Sao dám? Hạc Dương đội vàng giải thích nói, ta chỉ là không muốn bởi vì bản thân tư lợi, chậm trễ sư minh tu hành. Không cần nhiều lời. Quan Minh cười nói, ta thế nhưng là sợ sẽ đến từ sư mẫu trách tội. Mắt thấy như vậy, Hạc Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hành lễ nói, vậy liền làm phiền sư minh. Sư đệ không cần khách khí, chúng ta vốn là người một nhà, sư mẫu dưới gối không còn, đã sớm đem hai người chúng ta coi là mình ra. Chỉ một thoáng, sư minh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tại phương này tàn khốc tu tiên giới, có thể cảm nhận được thân tình giống như ấm áp, ra sao nó chân quý. Nếu như nói sư tôn là vị kia nghiêm phụ lời nói, người sư mẫu kia chính là vị kia từ mẫu. Hơn nữa còn là đối bọn hắn hai người tràn ngập yêu chiều từ mẫu. Trước khi chuẩn bị đi, sư mẫu đem tông môn tích lũy các loại át chủ bài toàn bộ lấy ra, giao cho hai người, nếu không có hai người bọn họ đủ tiểu nhúng nhường, sợ là thật muốn đem tông môn rời trống. Ngoài ra sư mẫu còn không tiếc chủ động liên hệ đạo nguyên thương hội, lợi dụng sư tôn các chủ thân phận, cho hai người lại lần nữa chuẩn bị mấy loại bảo mệnh át chủ bài. Bất quá sư đệ thật có thể cảm ứng được cái gọi là cơ duyên. Quan Minh trên mặt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy vị sư đệ này tấn thăng thời điểm thần dị tràn diện, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn xác định một phen. Vị sư đệ này thân ở Nam Nguyệt Địa Hải, lại có thể cảm ứng được bên trong tinh hải cơ duyên, nếu như thật sự là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa vị sư đệ này có thể tùy ý tìm kiếm được các loại thiên địa cơ duyên bảo vật. Sư Minh có chỗ không biết. Hạc Dương cười nói, bán yêu bộ lạc chính là ta nơi sinh, sớm đã cùng ta vận mệnh chăm chú xen lẫn, cho nên bằng vào huyết mạch trong người, ta mới có thể ẩn ẩn cảm thấy được cơ duyên của mình ngay tại trong bộ lạc. Đương nhiên đây chẳng qua là một loại mơ hồ linh giác, còn vẫn cần tự mình tiến về tìm hiểu. Nếu sư đệ thân có thủy thú huyết mạch có thể biết trước hòa phúc, phải chăng cũng có thể cảm giác được chuyến này thuận lợi hay không? Sư Minh thật coi ta là không gì làm không được. Hạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thủy thú huyết mạch tuy là sẽ mang lại cho ta cường đại tiên thiên linh cảm, nhưng lại há có thể biết trước chuyện tương lai, sợ là chỉ có tại nguy cơ tiến đến trước đó, bên ta có thể có chỗ phát giác. Quan Minh trên mặt sợ hai thán phục chi sắc không giảm. Nhưng bằng này một chút, cũng có thể gọi là mười phần nguy tiên, sớm cảm ứng được nguy cơ tiến đến, liền mang ý nghĩa có thể tránh né vô số nguy hiểm. Sư Minh có phải hay không cũng hẳn là thỏa mãn một chút sư đệ lòng hiếu kỳ của ta. Hạc Dương đồng dạng đối với vị này thần bí đại sư Minh tràn ngập tò mò. Sư đệ trực tiếp hỏi chính là. Quan Minh cười nói, sư tôn từng nói, sư minh có thể là trong truyền thuyết luân hồi giả. Ta cũng biết, nhưng ta có khi trong đầu sát thực sẽ hiện hiện một chút đặc thù hình ảnh. Sư minh đệ hai người cũng không chấp nhất tại đi đường, thậm chí đường tắt một chút đặc thù hải vực sẽ còn chủ động dừng lại thưởng thức một phen. Bọn hắn đồng dạng đối với phương này bên trong tinh hải thiên địa tràn ngập tò mò. Một tới hai đi, hai người mấy tháng sau mới đi đến được đích đến của chuyến này. Giống, giống, giống. Cảm nhận được chung quanh phương này man hoang hải vực chỗ sâu, có phải hay không truyền ra các loại thú ngâm thanh âm? Hai người chủ động thu hồi linh chu, đồng thời lặng lẽ ẩn giấu đi tự thân khí tức. Vùng thiên địa này chính là do Tam Đại Yêu Hải khống chế, tất nhiên là vô cùng hỗn loạn. Lấy bọn hắn sư minh đệ hai người thực lực, tự nhiên phải cẩn thận làm việc. Sư minh đi theo ta đi. Đi vào vùng thiên địa này đằng sau, Hạc Dương ngược lại cảm thụ mấy phần thân thiết chi ý, nơi này đương nhiên xem như hắn cố thổ. Một đường xuyên qua các loại man hoang hải vực, trên đường mặc dù gặp phải một chút trở ngại, nhưng cũng rất nhanh bị Giang Minh tự mình xuất thủ hóa giải. Sư minh thủ đoạn quả thực không tầm thường. Nhìn qua phía trước một tôn tứ giai trung kỳ hắc giáp hình cá yêu vật trong lúc bất chợt nhục thân tán loạn hóa thành mênh mông chất lỏng màu đen hủ hóa, Hạc Dương mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Sợ là cho dù không có sư mẫu ban thưởng thủ đoạn, vị sư minh này chân chính thực lực cũng không thua gì ngoại giới những cái kia nguyên anh trung kỳ cường giả tối đỉnh. Chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Quan Minh đưa tay huy động, một viên bị từng sợi vằn đen phong ấn yêu anh bay ngược mà đến. Sư đệ có thể cần như thế yêu anh đồ vật? Không cần. Mắt thấy Hạc Dương lắc đầu, Quan Minh liền đem nó trực tiếp thu hồi. Vu tộc chi đạo vốn là am hiểu lợi dụng thiên địa vạn vật chi lực, viên này yêu anh hắn tự nhiên cũng có thể lợi dụng bên trên. Lại qua hai ngày đằng sau, hai người rốt cục chủ động dừng thân hình. Nơi đây xem như thuộc về Cựu Thiên yêu hải bên ngoài, phía trước chính là ta xuất thân hắc yêu hải vực. Không nghĩ tới sư đệ xuất thân chi hoàn cảnh ác liệt như vậy. Quan Minh khẽ cau mày nhìn về phía phương xa hải vực, lại chỉ gặp toàn bộ hải vực hiện ra một loại âm u biến thành màu đen chi sắc. Hải vực chỗ sâu hay là thỉnh thoảng có các loại vận đục ô hế chi lực phun ra ngoài, ở chỗ này tu hành chẳng những sẽ gia tăng độ khó, mà lại rất dễ dàng nhiễm lên hỗn loạn ô hế chi lực. Sư Minh có chỗ không biết. Hạc Dương khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, nơi đây tuy là ác liệt, nhưng lại có bán yêu bộ lạc cần nhất an toàn. Bình thường yêu vật gần như không sẽ tới gần nơi này, cho nên những cái kia nhỏ yêu bán yêu tộc nhân mới có thể sống sót, đồng thời trải qua những năm này phát triển, từng cái trong bộ lạc cũng đều có tương ứng biện pháp ứng đối tồn tại. Quan Minh khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy à, tại phương này càng thêm hỗn loạn tàn phá bừa bãi yêu hải thiên địa, an toàn vốn là xa xỉ lớn nhất. Kỳ thật sư đệ không nói, hắn cũng minh bạch. Bán yêu bộ lạc thuộc về yêu tộc không thích, nhân tộc không thân đặc thù quần thể, cộng thêm nó không có bồi dưỡng giá trị, ngay cả đi ra một cái tứ giai yêu vương đều là vô cùng gian nan, như vậy, lại có phe thế lực kia nguyện ý vì nó cung cấp che chở. Sư Minh có thể có ẩn tàng chi pháp. Hạc Dương trung quanh từng sợi màu đỏ ánh sáng lưu động mà ra, vô số màu đỏ nhạt lông vũ bao trùm nó gương mặt, trung quanh cũng nhiều mấy phần yêu khí. Sư đệ yên tâm. Quan Minh cười nhạt một tiếng, khí tức quanh người đồng dạng nhanh chóng biến hóa, vô số vảy giáp màu đen đem hắn trần trụi thân thể bao trùm, một loại hung tàn khí tức tràn ra ngoài. Vu tộc chi pháp bên trong vốn là có được các loại hóa thân dị thú truyền thừa, hắn bị này Vu tộc đại tế ti muốn đơn giản lợi dụng một chút, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, hai người đồng thời đem tu vi ẩn tàng đến nhị giai trên dưới, sau đó hướng phía hắc yêu hải vực bỏ chạy. Trên đường, Quan Minh cũng coi là mở rộng tầm mắt. Các loại cổ quái kỳ lạ thân ảnh tại các đại hòn đảo ở giữa ghé qua, có thân thú mặt người, còn có nhân khu đầu thú, thậm chí đem cả hai lộn xộn cùng một chỗ, có thể nói là cực điểm bận bèo quái dị. Các loại hình ảnh để hắn cái này tu hành Vu tộc chi đạo, coi trọng thiên địa vạn vật bình đẳng đại tế ti đều cảm thấy mấy phần bản năng cổ quái. Nói thật, chỉ từ bề ngoài đến xem, nhân tộc tu tiên giới cũng rất khó tiếp nhận bán yêu tộc đàn. Cho dù là thuần túy yêu thú thân thể, chí ít cũng đều có phong cách, không giống như vậy lộn xộn. Mà lúc này nhìn rõ nhân tính Hạc Dương, tự nhiên có thể cảm ứng được đến từ sư huynh biến hóa rất nhỏ. Hạc Dương nội tâm khẽ thở dài một chút, nhưng hắn cũng chưa nói thêm cái gì. Những năm này hắn một mực tại Thiên Thủy Ngự Linh trong tông tu hành, vô luận là tầm mắt hay là thẩm mỹ đều sớm đã cùng nhân tộc bình thường không có khác nhau, hắn tự nhiên cũng minh bạch bây giờ bán yêu bộ lạc nếu là tiến vào tu tiên giới, sẽ dẫn tới bao nhiêu bài xích ánh mắt. Nhưng ngoại giới căn bản không biết, chân chính bán yêu bộ tộc vốn không nên là cái dạng này. Chí ít không phải là bây giờ quỷ bộ dáng. Căn cứ bộ lạc cổ tịch ghi chép, thượng cổ đại bộ phận bán yêu bộ dáng cũng còn tính bình thường, vạn mèo quái dị người chỉ chiếm số rất ít. Chỉ tiếc thượng cổ lưu truyền xuống truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt. Bây giờ bán yêu bộ tộc căn bản không chiếm được chính xác tu hành phương thức dẫn đạo, chỉ có thể bằng vào các loại không chọn vẹn truyền thừa tu hành, như vậy cũng liền dẫn đến trong cơ thể của bọn hắn nhân tộc huyết mạch cùng yêu tộc huyết mạch xung đột bài xích càng nghiêm trọng, cộng thêm càng tàn khốc hơn tu hành hoàn cảnh, bọn hắn cũng vô pháp thu hoạch được các loại cải thiện huyết mạch thiên địa linh vật phụ trợ, cuối cùng mới đưa đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Một lát sau, hai người tới một tòa vắng vẻ hòn đảo. Quan Minh thần thức âm thầm đảo qua, phát hiện đảo này nội bộ bán yêu thì lộ ra bình thường rất nhiều, hiếm thấy thân ảnh cổ quái, nhưng kỳ thật lực đặt ở mảnh này bán yêu hải vực lại là nhỏ yếu nhất một đám. Hai người nhanh chóng hướng phía hòn đảo bên ngoài rơi xuống. Xin hỏi các hạ là muốn tìm ai? Hai đạo nhân tộc bình thường thân thể, nhưng lại mặt mũi tràn đầy xanh biếc lân giáp thân ảnh nhanh chóng hiện thân, sau đó đầy mắt khẩn trương nhìn về phía bọn hắn. Tại hạ muốn cầu kiến Địa Lân trưởng lão. Hạc Dương chủ động tiến lên hành lễ nói. Cầu kiến. Hai vị kia nhất giai hậu kỳ bán yêu chẳng những không có đáp lễ, ngược lại thần sắc càng khẩn trương lên. Thấy vậy một màn, Hạc Dương trong nháy mắt phản ứng lại. Những năm này hắn sớm thành thói quen nhân tộc chi lễ số, nhưng mà cái này tại bán yêu trong bộ lạc lại trở thành dị loại. Ngươi liền nói tiểu Hạc đến đây liền có thể. Hạc Dương chủ động phóng xuất ra từng sợi hơi thở nóng bỏng, cố ý đem nhị giai hậu kỳ tu vi triển lộ ra. Nguyên lai đại nhân là muốn tìm Địa Lân trưởng lão. Hai cái rơi yêu lập tức quỳ xuống đất hành lễ, bất quá Địa Lân trưởng lão sớm đã rời đi, không biết tung tích. Không biết tung tích. Đúng vậy, Địa Lân trưởng lão đã sớm biến mất không thấy, cách nay đã có trăm năm lâu. Giờ khắc này, Hạc Dương tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong lòng khẽ biến. Hơn trăm năm lúc trước cái thời gian đoạn, đúng là hắn ngẫu nhiên gặp sư tôn, từ đó rời đi vùng thiên địa này thời điểm. Cửu Thiên yêu hải. Không hề nghi ngờ, Địa Lân trưởng lão biến mất nhất định cùng Cửu Thiên yêu hải có quan hệ. Bây giờ là ai tọa trấn hòn đảo? Chính là Vân Vân trưởng lão. Chương 1493, tổ địa bí ẩn chương 1493, tổ địa bí ẩn tại hai vị bán yêu dẫn dắt phía dưới. Quan Minh cùng Hạc Dương hướng phía trong đảo chỗ sâu đi đến. Trên đường Quan Minh vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy một chút xấp xỉ nhân tộc cách sống, cũng không phải là từng cái yêu quật, mà là cố ý kiến tạo một chút cung điện lầu cát, trong cả hòn đảo bố cục sạch sẽ gọn gàng, thậm chí hắn còn chứng kiến một chỗ dạy bảo tu hành cung điện. đại lượng non nớt bán yêu bộ lạc nam hải nữ hải tụ tập cùng một chỗ, tiếp nhận một vị nhất giai hậu kỳ cao lớn bán yêu truyền thụ tu hành kinh nghiệm. Giờ phút này Quan Minh cũng liền dần dần minh bạch toàn bộ bán yêu bộ tộc hiện trạng. Tòa đảo này bên trong bán yêu sở dĩ nhìn qua bình thường nhất, chính là bởi vì những này bán yêu phần lớn thuộc về tương đối ôn hòa yêu tộc huyết mạch, cho nên cùng ngoại giới nhân tộc càng thêm tương tự. Nó trong đảo tình huống cũng cùng ngoại bộ những cái kia yêu đảo có chỗ khác nhau. Đơn giản tới nói, yêu tộc huyết mạch người nhỏ yếu người thân thiết, kẻ cường đại gần giống yêu quái. Rất nhanh một vị toàn thân vân trắng, phần lưng mọc ra một đôi phi dực lão giả chủ động hiện thân mà ra. Hai người các ngươi đi xuống trước đi. Quát lui hai cái bích lân bán yêu bên trong, cầm đầu bán yêu lão giả rốt cục can không chịu nổi kích động trong lòng. Hạc mà, ngươi là tiểu hạc. Vân Vân trưởng lão, chính là ta. Hạc Dương bộ mặt lông vũ màu đỏ chủ động rút đi, lộ ra hắn nguyên bản khuôn mặt. Thật là ngươi. Mặc dù Hạc Dương sớm đã không phụ năm đó non nớt gương mặt, nhưng bán yêu lão giả hay là nhanh chóng nhận ra hắn, ngược lại hết sức kích động nói, không nghĩ tới tiểu hạc ngươi lại còn sống. Cùng ngoại bộ những cái kia yêu đạo khác biệt, bởi vì bọn hắn những này bán yêu đều là ôn hòa huyết mạch, cho nên càng có nhân tính, một mực đoàn kết cùng một chỗ ứng đối ngoại bộ uy hiếp, giữa lẫn nhau đều có thâm hậu tình cảm. Hạc Dương cũng chủ động tiến lên cầm bán yêu lão giả, bọn hắn nói địa lân trưởng lao biến mất. Trước theo ta đến đây. Bán yêu lão giả đầu tiên là cẩn thận đem hai người đưa vào trong đại điện, sau đó mới bắt đầu thổ lộ chân tướng. Tại Hạc Nhân huynh rời đi về sau, liền có một vị cửu thiên yêu hải cường giả đem địa lân trưởng lao mang đi, sau đó là xong không tin tức. Luôn luôn nội tâm ôn hòa Hạc Dương, giờ phút này cũng nhiều mấy phần nội vàng sao động. Hắn thở nhỏ không chỗ nương tựa, toàn bằng vị kia địa lần trưởng lao đem hắn nuôi lớn, chính là cha mẹ của hắn ý hệt. Kỳ thật cho dù không có cơ duyên kia tại, hắn cũng sẽ quay về nơi đây, mục đích đúng là vì địa lần trưởng lão. Nhưng không nghĩ tới địa lần trưởng lão vậy mà không có ở đây. Đúng vào lúc này, Quan Minh nhỏ giọng truyền âm nói sư đệ trước không nên gấp gáp, cái kia cửu thiên yêu hải lúc trước truy sát sư đệ, hẳn là biết được sư đệ huyết mạch trong người bí mật, bọn hắn đã như vậy coi trọng sư đệ, hẳn là sẽ không khó xử vị kia địa lần trưởng lão nếu chỉ là vì báo thù, vừa lại không cần đem nó mang đi. Nghe đến lời này, Hạc Dương cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Nhưng mà có một vấn đề mới một lần nữa bày ở trước mặt hắn. Cho dù hắn bây giờ đã bước vào nguyên anh chi cảnh, tương đương cùng tứ giai yêu vương, nhưng lại làm sao có thể cùng cựu thiên yêu hải chống lại? Đây chính là có được đại tu sĩ cấp độ tứ giai đại viên mãn yêu vương chấn giữ tam đại yêu hải một trong, uy chấn thiên địa. Mây kia văn trưởng lão nhưng có biết địa lân trưởng lão bị giam tại nơi nào? Hạc Dương mang theo vài phần kỳ vọng mà hỏi. Tự nhiên không biết. Vân văn trưởng lão cười khổ nói, cấp độ kia thế lực như thế nào chúng ta có thể thăm dò? Chúng ta đến nay cũng vô pháp biết được địa lân trưởng lão sống hay chết. Cái kia cựu thiên yêu hải thực lực sâu không lường được. Sư đệ không được đặt mình vào nguy hiểm. Quan Minh trầm giọng truyền âm nói, theo ta thấy, vị kia địa lân trưởng lão khẳng định không ngại, không có nhìn thấy sư đệ trước đó, cửu thiên yêu hải sẽ không làm có hắn. Nếu như sư đệ thật muốn nghĩ cách cứu viện hắn, chỉ có thể chờ đợi sư tôn trở về, xin giúp đỡ sư tôn. Hạc Dương trong lòng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết, sư minh lời nói là hắn biện pháp duy nhất. Trước thực lực tuyệt đối, dù là thân có thụy thú huyết mạch hắn, cũng không có biện pháp. Một khi hắn rơi vào cửu thiên yêu hải trong tay, vị kia địa lân trưởng lão càng là hẳn phải chết kết cục. Tiểu Hạc, ngươi không bằng mau mau rời đi. Bán yêu lão giả tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đội vang mở miệng nói, những năm này ta có thể rõ ràng cảm giác được, cửu thiên yêu hải thỉnh thoảng âm thầm đến đây xem xét tình huống, khẳng định là đang tìm kiếm ngươi. Trưởng lão chớ hoảng sợ. Hạc Dương mở miệng an ủi, ta cố ý ẩn giấu đi thân phận, lẽ ra vô sự. Kỳ thật hắn cũng không có bối rối, chỉ cần hắn không chủ động xông vào cửu thiên yêu hải nội bộ, tại ngoại giới hắn vẫn là có mấy phần lòng tin. Hắn chỉ có thực lực càng cường đại, mới có thể càng có cơ hội cứu ra địa lân trưởng lão, cùng cửu thiên yêu hải đàm phán. Kỳ thật ta lần này đến đây còn có một cái mục đích. Hạc Dương chủ động mở miệng nói. Không biết Vân Văn trưởng lão có thể hiểu rõ chúng ta bán yêu bộ tộc từ xưa đến nay tình huống, cũng đã từng phát sinh qua đại sự hắn năm đó thời điểm rời đi bất quá là một cái bình thường bán yêu, kỳ thực đối với toàn bộ bán yêu trong bộ lạc bộ rất nhiều bí ẩn đều không hoàn toàn hiểu rõ. Bán yêu bộ tộc bí mật. Vân Văn trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Thấy vậy tình huống, Hạc Dương liền nghĩ đến một cái phù hợp lấy cớ, không dối gạt trưởng lão, ta bây giờ chân chính thực lực đã bước vào tam giai đại viên mãn. Từng sợi màu đỏ phi vũ lại lần nữa hiện lộ, càng thêm nóng bỏng mãnh liệt yêu khí trong nháy mắt khuấy động mà ra. Cái này khiến còn vẫn chỉ là nhị giai hậu kỳ Vân Văn trưởng lão trong nháy mắt mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tam giai đỉnh phong. Vân Văn trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi hơn 100 năm, tiểu hạc ngươi vậy mà bước vào tam giai đỉnh phong chi cảnh. Không sai, những năm này ta cũng coi là có cơ duyên khác, lần này đến đây chính là muốn tìm kiếm tấn thăng tứ giai yêu vương chi cảnh phương pháp. Hạc Dương cũng không lộ ra chính mình chân chính tu vi, cũng không nói ra bản thân bây giờ thân phận chớ chút bí ẩn, những này đối với Vân Văn trưởng lão mà nói không có bất kỳ chỗ tốt gì. Trong đảo lại là có một ít trước đó truyền thừa thạch thư, nhưng phần lớn là một chút cổ lão nghe đồn. Đang khi nói chuyện, Vân Văn trưởng lão không có lập tức mang theo hai người tới trong điện chỗ sâu một chỗ thạch thất. Xác thực phần lớn là một chút nghe đồn, cũng không liên quan tới bán yêu nhất mạch bí ẩn ghi chép. Hạc Dương chậm rãi thả ra trong tay một quyển cuối cùng thạch thư. Hắn biết, phóng nhãn mảnh này hắc yêu hải vực, hắn chỗ bộ lạc này thực lực ở vào tầng dưới chót, sợ là không có tư cách biết được càng sâu bí ẩn. Đúng vào lúc này, Hạc Dương ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện một cái phương hướng, cho bản tọa làm hai cái huyết thực nếm thử. Nương theo lấy một đạo nhe răng cười thanh âm, mảng lớn yêu phong màu đen xuất hiện tại trên không hòn đảo, quyển tịch ở giữa. Từng sợi màu đỏ tươi huyết sắc ánh sáng thỉnh thoảng tiết lộ mà ra, để lộ ra huyết tinh cùng tàn bạo. Mà lúc này nguyên bản bình tĩnh hòn đảo trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có sợ hãi cùng hỗn loạn. Trong đảo bán yêu từng cái bắt đầu điên cuồng chạy trốn, tìm kiếm bảo mệnh địa phương. là Hắc Phong đảo. Vân Văn Trường lão đầu tiên là mặt lộ sợ hãi, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nhìn về phía Hạc Dương. Có vị này tam giai đỉnh phong tiểu hạ tại, bây giờ vừa lại không cần e ngại Hắc Phong đảo. Trường lão yên tâm. Hạc Dương nhẹ nhàng vất tay, một đạo lưu quang màu đỏ phóng lên tận trời. Không, không cần. Trận trận kêu thảm tại thiên địa trên không vang lên, lại chỉ gặp mảnh kia Hắc Phong nhanh chóng bị mãnh liệt liệt diễm màu đỏ dâng lên vây quanh một tôn màu đen yêu xà thân thể, huyết sắc răng nanh lộ ra ngoài nhị giai hậu kỳ bán yêu nhanh chóng tại trong liệt diễm hóa thành cho tàn. Hắc Phong đảo. Hạc Dương trong lòng tùy theo có mục tiêu. Trường lão ta muốn rời đi, liên quan tới ta sự tình, không cần đối ngoại đề cập. Hạc Dương lại lần nữa nhìn phía cầm đầu Vân Văn trường lão, chậm chậm màu đỏ nhạt quang hà chiếu rọi mà ra. Hô, hô. Bán yêu lão giả tại chậm chậm màu đỏ nhạt trong quang hoa lơ lửng, thần sắc an tường thỏa mãn. Hắn giờ phút này giống như rơi vào một phương tiên trì, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào thể nội, khi đó khắc sao động yêu huyết trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, giống như bị thuần hóa bình thường, dấu ở huyết mạch chỗ sâu các loại hỗn loạn cùng pha tạp bị trong nháy mắt tịnh hóa trong không. Lão giả trên khuôn mặt màu trắng yêu văn dần dần làm nhạt, phía sau hai cánh đồng dạng bắt đầu rút đi lúc đầu lông vũ, ngược lại mọc ra một đôi mới thuần khiết cánh chim. Tiểu Hạc cái này, Vân Văn trưởng lão khôi phục sau khi thanh tỉnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho đến ngày nay, hắn vừa rồi thật sự hiểu, vì sao ngay cả cấp độ kia Cửu Thiên yêu hải chi tồn tại, đều muốn tìm kiếm Tiểu Hạc hạ lạc. Cấp độ kia trực tiếp tịnh hóa yêu huyết thủ đoạn, sớm đã siêu việt cái gọi là bảo vật. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác tự thân huyết mạch có loại lại lần nữa tiến hóa ý tứ. Bây giờ hắn đã trong nháy mắt bước vào nhị giai đỉnh phong chi cảnh, đồng thời cảm giác tùy thời có thể lấy càng thêm một bước, đột phá tam giai đại yêu chi cảnh. Trưởng lão mang theo bọn hắn an tâm sinh hoạt, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trở lại. Sen lẫn mênh mông ô hế khí tức hải vực màu đen phía trên. Hai bóng người hướng phía Hắc Yêu Hải chỗ sâu một cái phương hướng xuất phát. Xem ra sư đệ đã có mới truy cầu. Quan Minh mặt lộ nụ cười vui mừng. Đây chỉ là ta một cái ý nghĩ. Hạc Dương trên mặt lộ ra mấy phần do dự, chỉ là không biết sư tôn có thể hay không đồng ý. Sư đệ lời này thế nhưng là có chút xem thường sư tôn sự bao la lòng dạ. Quan Minh cười lắc đầu, sư tôn không ở ngoài ý muốn giới cứng nhắc quy tắc, lòng dạ bao dung và vật, ta chẳng những tu hành vu tộc chi đạo, đồng dạng cũng là một phương vu tộc bộ lạc đại tế thi. Sư tôn đối với chúng ta riêng phần mình con đường tu hành từ trước tới giờ không can thiệp, hơn nữa còn mười phần cổ vũ. Sau một khắc, sư minh đệ hai người hai mặt tương vọng, đồng thời nhiều hơn mấy phần cùng chung chí hướng. Sư minh Quan Minh muốn dẫn lấy vu tộc bộ lạc lớn mạnh, mà sư đệ Hạc Dương đồng dạng có được dẫn đầu toàn bộ bán yêu nhất mạch cải biến vận mệnh ý nghĩ. Thiên địa để cho ta giáng sinh cùng này, nghĩ đến đây cũng là thiên địa cho sứ mệnh của ta. Hạc Dương không tại kiềm chế ý nghĩ trong lòng, nếu là có cơ hội, ta muốn dẫn đầu toàn bộ bán yêu nhất mạch cải biến bây giờ cảnh ngộ, trở lại thời đại thượng cổ, chân chính bán yêu nhất mạch vốn không nên như vậy. Lời này vừa nói ra, hắn liền cảm giác được huyết mạch trong người chỗ sâu truyền ra trận trận thanh minh, giống như là tại hô ứng lựa chọn của hắn. Giờ khắc này, nguyên bản mơ hồ ý nghĩ nhanh chóng trở lên rõ ràng. Chẳng lẽ đây là huyết mạch cho ta chỉ dẫn? Hạc Dương cũng là trong lòng hiện hiện mấy phần chấn kinh, cải biến bán yêu nhất mạch tình cảnh đồng dạng là thiên địa ban cho cơ duyên của ta. Thụy thú huyết mạch dị động hoàn toàn chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác. Đúng vào lúc này, một tòa tràn ngập các loại huyết quang khí tức hung sát hòn đảo cũng xuất hiện ở phía trước. Hắc Phong trong đảo Chu Yêu tụ tập lấy hắn bán yêu bộ lạc làm thức ăn độc các hung tàn yêu xà huyết mạch, đang chém. Chỉ một thoáng, Hạc Dương trực tiếp hiện thân cùng trên không hòn đảo. Đầy trời màu đỏ khuấy động mà ra, hóa thành đạo đạo dòng lũ giống như hỏa giao bình thường hướng phía cả hòn đảo nhỏ lao xuống, liên miên kêu rên thanh âm vang vọng đất trời. Làm Hắc Yêu Hải cường đại nhất yêu đảo một trong Hắc Phong đảo, bị mênh mông liệt diễm bao trùm, vô số hung tàn bán yêu bắt đầu ở trong liệt diễm hóa thành cho bụi. Xem ra sư mẫu lo lắng dư thừa. Nhìn qua nơi xa đứng lơ lửng trên không áo bào trắng thân ảnh, Quan Minh khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Vị sư đệ này mặc dù trời sinh tính âm tốt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là đối phương chính là một vị lạm hảo nhân. Cả hòn đảo nhỏ vô số bán yêu thê thảm tiếng kêu, vẫn như cũng không cách nào làm cho vị sư đệ kia ôn hòa trên khuôn mặt sinh ra mảy may ba động. Nhân từ bất nhân. Sau một khắc, Hạc Dương chân đạp xích diễm dòng lũ, hướng phía hòn đảo ẩn tàng hai vị tam giai bán yêu rơi đi. Tổ địa. Màu đen răng độc trải rộng trong động quật, Hạc Dương không ngừng dò xét lấy Hắc Phong đảo tích lũy các loại cổ tịch, rất nhanh liền tìm được chính mình sở cảm ứng đến cơ duyên. Bán yêu nhất mạch kỳ thật một mực sống ở phương này hải vực trong thiên địa, nhưng ở này trước đó lại không phải giữ nguyên dễ tại Hắc Yêu Hải mà là một phương khác linh tú hải vực song lưu hải. Về sau tại loại nguyên nhân này phía dưới, bán yêu nhất mạch lúc này mới cuối cùng rời đến nơi này. Về phần cái kia phương song lưu hải bên trong đang có bán yêu nhất mạch ngày xưa tổ địa, cũng chính là rời đi tổ địa đằng sau, toàn bộ bán yêu nhất mạch thế lực cấp tốc suy bại. Như vậy xem ra, ta sở cảm ứng đến cơ duyên, xác suất lớn chính là đã từng bán yêu tổ địa. Sau một khắc, Hạc Dương lại lần nữa mặt lộ trầm tư. Mà bây giờ Song Lưu Hải đã sớm bị Cửu Thiên Yêu Hải chiếm lấy, ý vị này muốn đi vào Song Lưu Hải khẳng định phải tiến vào Cửu Thiên Yêu Hải trong phạm vi thế lực bộ. Tin tức tốt duy nhất xem như, Song Lưu Hải cũng không tính Cửu Thiên Yêu Hải khu vực hải tâm, nghĩ đến gặp phải lực cản tương đối nhỏ. Đúng vào lúc này, một cái phát hiện mới hấp dẫn chú ý của hắn. Ở trong đó một quyển sách cổ bên trong ghi chép, đã từng bán yêu nhất mạch có được tứ giai đại viên mãn cấp độ cường giả tọa trấn, vị cuối cùng tứ giai hậu kỳ đại năng cũng là khi tiến vào tổ địa sau hoàn toàn biến mất không thấy. Sư Minh xin mời đi theo ta. Sau một khắc, Hạc Dương mang theo Quan Minh lại lần nữa từ trải rộng cho tàn trong đảo rời đi, hướng phía một cái khác vị trí độn hành mà tới. Rất nhanh, một mảnh bị sương trắng bao phủ đặc thù hải vực xuất hiện ở phía trước. So sánh trung quanh ô hế hải vực màu đen, vùng biển này thì rõ ràng thành tịnh một chút, nhiều hơn mấy phần linh cơ. là người phương nào đến đây Huyền Quy đảo? Hai người vừa mới tới gần, lại nhìn thấy phía trước xương trắng cuộn cuộn, mấy đạo thân phụ mai rùa thân ảnh hiện thân mà ra. Thấy vậy tình huống, Hạc Dương trực tiếp hiện lộ ra tam giai đại viên mãn khí tức, ta muốn cầu kiến đạo chủ. Nơi đây ngược lại là thú vị. Tiến vào trong đảo đằng sau, Quan Minh thỉnh thoảng đánh giá xung quanh. Cả tòa Huyền Quy đảo bên trong toàn bộ đều là thân có loài rùa huyết mạch chi bán yêu bộ lạc, mà lại hắn thực lực xa so với trước đó Hắc Phong đảo càng thêm cường đại, khoảng chừng hơn 10 đạo tam giai bán yêu ẩn tàng trong đó còn có một cái tam giai đỉnh phong bán yêu. So sánh mặt khác bán yêu bộ lạc, Huyền Quy đảo bên trong bán yêu thì rõ ràng nhìn thần trí càng thêm thanh minh trí tuệ. Trong đảo các tòa kiến trúc phòng chế nhân tộc phong cách, sắc thái kiểu dáng khác nhau, rất có vài phần ý cảnh. Xin hỏi các hạ xuất thân nơi nào? Một vị thân hình cao lớn, thân phụ màu vàng nhạt mai rùa bán yêu lao giả sắc mặt trịnh trọng cất bước mà ra, chính là vị kia tam giai đỉnh phong cảnh giới bán yêu. Ta muốn hiểu rõ đã từng bán yêu tổ địa. Hạc Dương chủ động chắp tay hành lễ nói, Huyền Quy đảo làm đã từng bán yêu nhất mạch người hộ đạo, lẽ ra biết được đây hết thảy.